Theo Tử Lãng rời đi, phu cận những cái kia thanh sắc cự lang cũng cùng nhau rời đi. Nơi này, chỉ còn lại có Liêu Thanh Lam bốn người. Thu thập một chút đi. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Hạ ba người liếc một cái, cười nói. Ừ. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên vội vàng quét dọn lên chiến trường. Bọn họ đánh chết hơn 10 đầu nửa bước địa huyền thú cùng với trên 100 đầu cựu giai huyền thú, chỉ là thú hoạch, cũng đủ làm cho bọn họ quá một khoản. Liêu Thanh Lam tắc lai đến nhị giai địa huyền thú bên cạnh, lấy ra thú hoạch, cắt lấy rất nhiều thịt ngon, tồn trữ ở trong không gian giới chỉ. Đầu kia hổ hình địa huyền thú thịt đã ăn đi hơn phân nửa, vừa vặn dùng để bổ sung đồ ăn. Hơn nữa, đây chính là nhị giai địa huyền thú, dinh dưỡng giá trị cao hơn nhiều. Bốn người tiêu phí nửa canh giờ đem chiến trường quét sạch sẽ, liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Bọn họ tìm kiếm được một chỗ có dòng suối địa phương, đem trên người huyết sắc áo bào thay cho, rửa sạch sẽ toàn thân, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào. Giúp ta hộ pháp. Liêu Thanh Lam bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, chợt ngồi xếp bằng, lập tức liền tu luyện. Nghe vậy, Hàn Hạ ba người đều là gật đầu. Lập tức ba người đứng ở Liêu Thanh Lam xung quanh, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Vừa rồi đi qua cùng nhị giai địa huyền thú đánh một trận, Liêu Thanh Lam trong cơ thể chân nguyên cùng chân khí xương mù gần như đã tiêu hao hết. Vội vàng lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, Liêu Thanh Lam vận chuyển thôn thiên nạp địa quyết, đem nguyên thạch bên trong nguyên khí luyện hóa làm chân khí xương mù, dự trữ tại khí hải bên trong. Lúc này, trong cơ thể hắn khí hải đã mở rộng đến 2 trượng phương viên, đã chạm đến nguyên võ cảnh cánh cửa. Liêu Thanh Lam tiếp tục luyện hóa nguyên thạch bên trong nguyên khí, khí hải bên trong chân khí xương mù càng nồng nặc lên. Những cái kia đã vô cùng cô đọng chân khí xương mù lại lần nữa áp xúc, dần dần hướng về chân nguyên chuyển hóa. Thời gian tại một hơi hơi thở đi qua, Liêu Thanh Lam khí hải bên trong chân nguyên càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời khắc, Liêu Thanh Lam đôi mắt rồi đột nhiên mở ra, gần như có 2 đạo hóng ánh hào quang muốn kích phát ra đi, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Nguyên võ cảnh nhất trọng. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông chân nguyên, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rốt cục đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng, đã trở thành chân chính nguyên võ cảnh địa võ giả. Lúc này, kinh mạch của hắn hòa khí biển đều tràn ngập chân nguyên. Không, không nên xưng là khí hải. Ban đầu khí hải hiện tại đã diễn biến thành chân nguyên chi hải. Thuộc về nguyên võ cảnh chân nguyên chi hải. Chương 156, trên không trung quảng bá. Tầm thường nguyên võ cảnh chân nguyên chi hải chỉ có 1 trượng phương viên, thế nhưng Liêu Thanh Lam lại đạt đến 2 trượng phương viên, thậm chí cũng có thể cùng nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả sánh ngang. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam trong cơ thể chân nguyên càng cô đọng, vô luận là trong kinh mạch chân nguyên hay là chân nguyên chi hải bên trong chân nguyên cô đọng trình độ đồng dạng, đều vô cùng cao. Đồng dạng có thể so sánh với nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả. Nếu là lúc này, để cho Liêu Thanh Lam lại ra tay đối phó vừa rồi nhị giai địa huyền thú, hắn đều căn bản không cần vận dụng trên thanh chém thiên kiếm phương pháp đệ nhị chiêu, Toái Nguyệt. Chỉ là bằng vào diệt tinh, đủ để đánh bại người sau. Tấn cấp làm nguyên võ cảnh, mang đến cho Liêu Thanh Lam cảm giác chính là cường đại. Lực chiến đấu của hắn tại tấn cấp bên trong lại lần nữa có không nhỏ để thăng. Quan trọng nhất là, Liêu Thanh Lam chân nguyên trong cơ thể số lượng gia tăng thật lớn. Chiến đấu tiếp tục lực lớn bước đề thăng, hơn nữa gần như có thể hoàn toàn thi triển ra trung phẩm địa giai vũ kỹ Toái Nguyệt, không giống lúc trước chỉ là một chiêu kia Toái Nguyệt, liền gần như dựa vào hết trong cơ thể hắn chân nguyên. Hiện giờ, Liêu Thanh Lam xem như triệt triệt để được xưng tụng một người nguyên võ cảnh cường giả. Chúc mừng! Hàn Hạ, Cao Hấu Nguyên cùng Chu Lập gần như đồng thanh, ba người ánh mắt mong chờ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, cảm giác như thế nào đây? Cảm ơn! Ta bây giờ cảm giác, rất cường đại. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Hiện tại đột phá hắn, tâm tình rất tốt. Các ngươi cũng nhanh chóng tu luyện à, vừa vặn có thể nhận thức một chút hôm nay chiến đấu tâm đắc. Các ngươi hẳn là đối với tấn cấp nguyên võ cảnh có không nhỏ lý giải a. Liêu Thanh Lam nhìn ba người liếc một cái, nói. Hàn Hạ ba người thông qua tu luyện chiến trận, đã có thể sử dụng nguyên võ cảnh cường giả sử dụng chân nguyên. Này đối với bọn họ đem chân khí xương mù cô đọng thành chân nguyên rất có tương trợ. Có lẽ, bọn họ còn cần có thời gian. Thế nhưng Liêu Thanh Lam tin tưởng, đây hết thể đều là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ hội nước chạy thành sông tấn cấp làm nguyên võ cảnh cường giả. Hảo! Ba người một giọng nói, khôi phục tu vi đồng thời, cũng bắt đầu tiêu hóa lên tối nay kinh nghiệm chiến đấu. Có Liêu Thanh Lam đại cao thủ này hộ pháp, ba người tự nhiên là vô cùng yên tâm, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tầm ướt đám sương, Liêu Thanh Lam bốn người đã tỉnh táo lại. Mỗi người trên mặt đều toát ra hưng phấn nụ cười. Đêm qua đánh một trận, thu hoạch của mỗi người đều rất lớn. Cao Hấu Nguyên cười hắc hắc, hướng Liêu Thanh Lam đã đi tới, nói, Liêu Huynh, hôm nay chúng ta nếm thử nhị giai địa huyền thú thì quá. Đêm qua, hắn nhưng khi nhìn đến Liêu Thanh Lam đem khối lớn thịt sói đặt ở trong không gian giới chỉ. Người tham ăn. Liêu Thanh Lam cười mắng một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, một khối chừng hơn 100 cân cự đại lang thịt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tiện tay liền ném cho mập mạp. Cao Hấu Nguyên vội vàng nhận lấy, mục quang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thịt sói, con mắt đều nổi lên lục quang, khóe miệng lại càng là nhịn không được có nước miếng chảy xuống. Nhị giai địa huyền thú thịt hắn còn chưa từng có đã ăn nha. Hơn nữa nhiều như vậy, hoàn toàn là bao ăn no tiết tấu a. Hàn huynh, Chu huynh, hôm nay có lộc ăn, nhanh chóng hành động. Cao Hấu Nguyên trừng được mắt nhỏ, đối với Hàn Hạ, Chu Lập la lớn. Mập mạp, nếu nước miếng của ngươi nhỏ tại thịt sói, ngươi thì không muốn ăn. Liêu Thanh Lam cười nói. Cao Hấu Nguyên nghe vậy, lúc này mới vội vàng lau đi khỏe miệng nước miếng. Bốn người phân công rõ ràng, Chu Lập phụ trách tìm kiếm cành khô điểm lên đống lửa, Hàn Hạ thì tường trợ thiết cát, thanh tẩy thịt sói. Cao Hấu Nguyên chuẩn bị một ít sấy nướng chế tài liệu, bôi lên tại tắm xong thịt sói, sau đó sấy nướng chế. Ừ, về phần Liêu Thanh Lam, công tác của hắn chính là liền nhấm nháp mỹ thực. Có nhị giai địa huyền thịt thú vật ăn, Hàn Hạ tam nhân hành động được kêu là một cái mau lẹ, hấp tấp đã làm lên. Sau nửa canh giờ, từng khối sấy nướng thơm nước, hiện ra bóng loáng thịt sói liền ra lò. Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Chu Lập không thể chờ đợi được nhâm nhi thưởng thức. Mà, Cao Hấu Nguyên thì một bên đảo thịt nướng, một bên gặm ăn. Rất nhanh, này hơn 100 cân thịt sói đã tiến nhập bốn người bụng. Bốn người cảm giác còn không như thế nào đã quyển, lại nướng hơn 80 cân. Không hổ là nhị giai địa huyền thú, thịt thú vật không chỉ mỹ vị, hơn nữa có không ít nguyên khí. Mỗi người ăn xong, toàn thân đều ấm áp, phảng phất có được khiến cho vô cùng lực lượng. Bốn người ăn xong bữa sáng, liền hướng lấy Long Nha Sơn mạch chỗ sâu trong xuất phát, trước phải tìm một ít người bị khảo hạch, sau đó cướp đoạt điểm tích lũy. Này dù sao cũng là khảo hạch, cướp đoạt điểm tích lũy cũng là cực kỳ trọng yếu. Trên đường đi, Liêu Thanh Lam gặp vài sóng người bị khảo hạch. Chỉ là, sắc mặt của bọn hắn không được tốt, đa số trên người đều có chút thương thế, hiển nhiên tại tối hôm qua bốn đại tông môn an bài huyền thú trong vây công ăn không nhỏ thiệt thòi. Rốt cuộc, cũng không phải mỗi một cái đội ngũ đều có Liêu Thanh Lam như vậy đối thủ cường đại. Hơn nữa, những nguyên võ cảnh đó người bị khảo hạch nhóm đã bị Trịnh Tư Viện đám người tổ chức lên. Này mấy sóng người bị khảo hạch, đại đa số đều là mười mấy người đội ngũ. Tối cường cũng chính là nửa bước nguyên võ tu vi. Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không mềm lòng, ngược lại không cần xuất thủ, chỉ là Hàn Hạ ba người cũng đủ để đem những người này thu thập mấy lần. Những cái này người bị khảo hạch nhóm đại đa số đều ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam bốn người điểm tích lũy cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Đảo mắt chấp nhận là vài ngày thời gian trôi qua, Liêu Thanh Lam bốn người đã xâm nhập Long Nha Sơn mạch hơn 100 dặm. Bốn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, trên đường đi cũng liền liệp sát một ít huyền thú. Đại đa số thời gian cũng đang cướp đoạt cái khác người bị khảo hạch điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam điểm tích lũy đã đạt tới 130 đa phần, Cao Hấu Nguyên cũng 130 đa phần, Chu Lập cùng Hàn Hạ cũng kém không nhiều lắm 100%. Như vậy điểm tích lũy, đủ để cam đoan 4 người sẽ không bị đào thải ra khỏi. Khảo hạch đã tiến hành 6 ngày, khoảng cách chấm dứt còn có cửu thiên thời gian. Cho nên, Liêu Thanh Lam bọn họ ý định tiếp tục hướng về chỗ sâu trong đi đến. Mấy ngày nay thời gian, Hàn Hạ ba người đối chiến trận nắm giữ càng thuần thục, đồng thời đối với chân khí xương mù cô động thành chân nguyên cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Ba người đối với tấn cấp nguyên võ cảnh đều có được phi thường cường đại tự tin. Bây giờ Chu Lập thậm chí đã chạm đến nguyên võ cảnh bình cảnh. Trong ba người, liền Chu Lập tu vi tối cao. Hắn tấn cấp nửa bước nguyên võ đã hơn nửa năm. Nửa năm thời gian có thể tu luyện tới tiếp cận nguyên võ cảnh, tam tài liệp thần trận không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có tu luyện chiến trận, Chu Lập đoán chừng phải ít nhất một năm tài năng chạm được tầng kia bình cảnh. Giữa trưa 10 phần, Liêu Thanh Lam bốn người ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đột nhiên trên không trung truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, tại trong núi rừng vang vọng ra. Chư vị người bị khảo hạch nhóm xin chú ý, kế tiếp khảo hạch là một hồi trò chơi, một cái tên là thợ săn cùng con mồi trò chơi. Liêu Thanh Lam bốn người nhất thời ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu ngự phong huyền ứng lượn vòng tại trên bầu trời. Thanh âm chính là từ huyền ứng trên lưng thanh niên trong miệng truyền ra. Ngày mai sẽ có người mới gia nhập các ngươi. Những cái này người mới là liền chúng ta bốn đại tông môn ngoại môn đệ tử. Bọn họ chính là thợ săn, mà các ngươi chính là con mồi. Kế tiếp cửu thiên trong thời gian, các ngươi phải làm chính là từ bọn họ bao vây chặn đánh bên trong lao tới, tại quy định trong thời gian rời đi Long Nha Sơn Mạch. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đánh bại thợ săn, như vậy các ngươi liền có tư cách chuyển biến làm thợ săn. Thợ săn, cướp đoạt điểm tích lũy. Không có bất kỳ hạn chế. Ngươi có thể cướp đoạt tùy ý hơn điểm tích lũy. Cụ thể quy tắc trò chơi, có thể tham khảo chúng ta cho các ngươi tuổi gấm. Nói qua, nhất thời thiên không rơi xuống hơn 10 người túi gấm. Liêu Thanh Lam nhặt lên một mai túi gấm, lấy ra trong đó tờ giấy, phía trên đang viết trận này thợ săn cùng con mồi trò chơi quy tắc. Chương 157, Liêu Thanh Lam dạ tâm. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào túi gấm bên trong trên tờ giấy, thời gian mấy cái hô hấp, liền hoàn toàn đem trận này thợ săn cùng con mồi quy tắc trò chơi nhớ kỹ trong lòng. Trò chơi quy tắc, vừa rồi trên không trung người kia đã cơ bản nói rõ. Nói cho cùng, đây là một cái cho người bị khảo hạch nhóm cơ hội cướp đoạt càng nhiều điểm tích lũy quy tắc. Bởi vì chỉ cần đánh bại những cái kia ngoại môn đệ tử, vậy biến thân làm thợ săn, có thể cướp đoạt bất kỳ điểm tích lũy, bao gồm tất cả thợ săn. Trên tờ giấy đã nói rõ, bọn họ trong khảo hạch đạt được điểm tích lũy, lại thêm vào tông môn hội như cũ hữu hiệu. Điểm tích lũy, tại tông môn bên trong tác dụng thật lớn, vô luận là nguyên thạch, đan dược đợi tài nguyên tu luyện, hay là vũ khí, cũng có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy. Đương nhiên, cũng có thể dùng nguyên thạch để đổi lấy, thế nhưng dùng điểm tích lũy đổi lấy, sẽ có tương đối cao ưu đãi. Giá cả muốn tiện nghi không ít. Bởi vậy, tại bốn đại tông môn, điểm tích lũy là nhất bán chạy nhất đồ vật. Gia nhập bốn đại tông môn, nếu muốn thu hoạch điểm tích lũy, liền tương đối khó khăn. Ngoại trừ hàng năm cuối năm khảo hạch, đạt được trước vài người đệ tử sẽ có điểm tích lũy ban thưởng, còn dư lại chỉ có làm nhiệm vụ một con đường tới kiếm lấy điểm tích lũy. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyên thạch quá nhiều, cũng có thể đổi lấy điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa động, cảm giác chính mình cướp đoạt điểm tích lũy cơ hội tới. Muốn biết rõ, những cái này ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, hẳn là so với bọn họ những người này còn nhiều. Lấy Liêu Thanh Lam thực lực, cướp đoạt một ít ngoại môn đệ tử điểm tích lũy hẳn là vẫn tương đối dễ dàng. Tại Liêu Thanh Lam trong nội tâm trầm tư thời điểm, Hàn Hạ ba người cũng là nhặt lên túi gấm xem xét lên. Chỉ là nghe thiên không người miêu tả, ba người trên mặt đều lộ ra cười khổ. Lúc bọn họ hoàn toàn làm cho minh bạch này quy tắc, nhất thời khóc không ra nước mắt. Ta đi, đây là gia hỏa nào xuất loại này khảo nghiệm. Quả thực là đem chúng ta hướng tử lộ trên bước A. Vậy chút thấp nhất đều là nguyên võ cảnh nhất trọng ngoại môn đệ tử tới cướp đoạt chúng ta điểm tích lũy, điều này cũng quá không công bình A. Ta thật vất vả mới đoạt lấy nhiều như vậy điểm tích lũy, nếu không phải cẩn thận đụng phải một cái thợ săn, chẳng phải là lúc trước nỗ lực đều hóa thành chảy nước sao. Hàn Hạ ba người phiền muộn giống lên. Ba người bọn họ thực lực chân chính mới nửa bước nguyên võ, gặp được những cái kia ngoại môn đệ tử, há không phải mình đi đưa điểm tích lũy sao? Dù cho ba người bọn họ cùng một chỗ, phát huy ra nguyên võ cảnh nhất trọng chiến lực. Thế nhưng là những cái kia ngoại môn đệ tử, nói không chừng đều tu luyện địa vũ kỹ, thậm chí gặp được càng cao tu vi đệ tử, như trước không thoát khỏi được bị cướp đoạt điểm tích lũy mệnh. Hàn Hạ ba người đều là vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có Liêu Thanh Lam có thể miễn cưỡng không bị đoạt ta. Nếu vận khí không tốt, gặp được nguyên võ cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử, chính là Liêu Thanh Lam đoán chừng cũng phải ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam nhìn giống như xương đánh quả cà Hàn Hạ ba người, cười nói, cái này chuẩn bị bỏ qua sao? Vậy thì phải làm thế nào đây? Chúng ta điểm này tu vi, tại những cái kia thợ săn trong mắt căn bản chưa đủ nhìn a. Hàn Hạ trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Chu Lập cùng Cao Ấu Nguyên gật đầu đồng ý. Trên mặt đồng dạng khó coi. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, mọi người đối mặt khó khăn đều là giống nhau. Các ngươi sợ điểm tích lũy bị cướp đi, cái khác người bị khảo hạch cũng đồng dạng. Nếu là khảo hạch, tự nhiên sẽ có nhất định quy tắc ước thúc những cái kia thợ săn. Cho dù là bị đoạt lấy, các ngươi như trước có thể cướp đoạt người khác điểm tích lũy A. Các ngươi ba người dựa vào chiến trận, chiến lực có thể so với cùng nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tại tất cả người bị khảo hạch bên trong cũng thuộc về trước 20 tồn tại. Cướp đoạt một ít so với các ngươi yếu gia hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nghe vậy, Hàn Hạ ba người trong mắt đều là lộ ra hưng phấn hào quang. Vừa rồi ba người vào xem lấy oán trách, lại không ý thức được, tất cả người bị khảo hạch đãi ngộ đều là giống nhau. Nếu là liền bọn họ cũng không thể thông qua khảo hạch, như vậy bốn đại tông môn rốt cuộc muốn tuyển nhận gì đó đệ tử đâu này. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Hạ trong lòng ba người tiêu tan. Nhìn khôi phục tự tin ba người. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt chợt buộc phát ra một đạo lệ mang, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, này điểm tích lũy chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Cho nên, chúng ta tại sao phải chật vật chạy thục mạng trốn tránh, không thể đi cướp đoạt những cái kia ngoại môn đệ tử điểm tích lũy đâu này. Cái gì? Ngươi muốn đánh cướp những cái kia thợ săn điểm tích lũy? Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Ấu Nguyên trong mắt đều là vẻ mặt không thể tin, mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Tại sao lại không chứ? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hàn Hạ trong mắt chấn kinh thần sắc càng nồng đậm, hắn đều chấn kinh không nói ra lời tới. Muốn đi cướp đoạt những cái kia ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, loại này điên cuồng sự tình chỉ sợ cũng liền Liêu Thanh Lam làm ra được a. Sau một lúc lâu, Chu Lập mở miệng nói, Liêu Minh, ngươi muốn biết những cái kia ngoại môn đệ tử bên trong nói không chừng liền có nguyên võ cảnh tam trọng tồn tại. Tuy chúng ta biết thiên phú của ngươi rất cường đại, thế nhưng muốn vượt hai cấp mà chiến, chỉ sợ cũng khả năng không lớn a. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, không thử một chút lại làm sao biết đâu này. Chúng ta phương pháp trái ngược, đuổi theo những cái kia thợ săn, xa xa so với bị thợ săn đuổi theo chạy khắp nơi mạnh hơn nhiều. Dù cho đã thất bại, bất quá tổn thất một ít điểm tích lũy mà thôi. Nghe vậy, Hàn Hạ ba người không nói gì thêm. Đây mới thực sự là thiên tài. Chỉ có được như vậy cường giả chi tâm, tài năng chân chính leo đến tu luyện đỉnh phong. Nửa ngày, Hàn Hạ ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc, ba người gần như đồng thanh cười nói, Liêu Huynh, chúng ta hãy theo ngươi điên một bả. Hảo. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là dưỡng đủ tinh thần, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi những cái kia thợ săn hàng lâm a. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ ba người, trong mắt toát ra cường đại tự tin. Long Nha Sơn mạch bên trong, gần như một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả người bị khảo hạch đều đã được tin tức, lúc bọn họ nghe được thấp nhất tu vi nguyên võ cảnh nhất trọng tứ đại ngoại môn đệ tử gia nhập vào trong khảo hạch, rất nhiều người muốn chết tâm đều đã có. Bọn họ không minh bạch, này nhập môn khảo hạch mà thôi, vì sao phải để cho những cái kia tu vi vượt xa bọn họ ngoại môn đệ tử gia nhập. Đây quả thực là khi dễ người đi. Mẹ nó, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Để cho ngoại môn đệ tử tới hành hạ chúng ta, bọn họ rất vui vẻ sao? Thiết lập này đạo khảo nghiệm người chính là náo tản, vì cái chúng ta gì khảo hạch có nhiều như vậy chuyện hư hỏng a? Không mang theo như vậy chơi người được. Lao tử mấy ngày hôm trước vừa bị vài đầu huyền thú cắn bờ mông, hiện tại còn chưa xong mà. Cứ như vậy, chúng ta còn chạy trốn sao? Được rồi, ta bỏ qua, ai tới đoạt sẽ tới đoạt ta, lao tử không muốn này điểm tích lũy là được. Những cái này người bị khảo hạch nhóm rất phẫn nộ. Có ít người cũng bắt đầu chửi bới lên cho bọn họ thiết lập này đạo khảo nghiệm người giật dây. Thế nhưng là phẫn nộ, chửi bới, như trước không giải quyết được trước mắt sự tình, chỉ có để cho tâm tình của bọn hắn biến thành càng thêm không xong. Thời gian tại một hơi đi qua, phàn nàn cùng chửi bới không làm nên chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, trên không trung lại lần nữa vang lên Ngự Phong Huyền Ưng thanh âm, đón lấy những cái kia ngoại môn đệ tử nhảy xuống, tiến nhập Long Nha Sơn Mạch. Chương 158, gặp lại Hàn Linh. Liêu Thanh Lam bốn người đứng ở dưới một cây đại thụ, mục quang hướng lên trời trên Ngự Phong Huyền Ưng nhìn lại, một đạo thân ảnh nhảy dựng hạ xuống, rất nhanh liền tiêu thất tại trong rừng rậm. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút thợ săn lợi hại không. Liêu Thanh Lam mỉm cười, đoán được vị trí của người kia, xung trận ngựa lên trước, liền mang theo Hàn Hạ ba người lập tức hướng về bên kia tiến đến. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên hiển lộ rất hưng phấn, này có thể so sánh tránh né những cái này thợ săn đuổi bắt muốn kích thích nhiều. Bốn người thân ảnh tại trong rừng rậm xuyên qua, mười phần linh hoạt tránh thoát các loại chướng ngại, tốc độ cực nhanh. Ngừng. Một phút đồng hồ, Liêu Thanh Lam bước chân một hồi, thân hình thấp hạ xuống, ẩn nấp ở hai thước cao cỏ dại. Tay phải đột nhiên nâng lên, đằng sau Hàn Hạ ba người ngầm hiểu, dừng bước, ẩn tàng thân hình. Rất nhanh, bốn tầm mắt của người bên trong xuất hiện một đạo khéo léo thân ảnh. Làm thấy rõ mặt mũi người kia, Liêu Thanh Lam mỉm cười lắc đầu, dẫn đầu hướng về người kia đi tới. Hàn Hạ ba người thấy Liêu Thanh Lam hành động, trong nội tâm tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự đi theo. Liêu Thanh Lam. Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, chính là đến từ đạo kia khéo léo thân ảnh. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nên đón tới. Linh Nhi. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Hàn Hạ cũng là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới, bọn họ đụng phải cái thứ nhất thợ săn dĩ nhiên là Hàn Linh. Hàn Linh mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một vòng kinh ngạc. Lúc này mới vài ngày không thấy, Liêu Thanh Lam khí tức lại mạnh mẽ lớn thêm không ít, hiển nhiên là tu vi có chỗ tinh tiến. Hàn Hạ ca. Hàn Linh ngọt ngào kêu một tiếng, liền hướng lấy Hàn Hạ chạy tới. Đối với Hàn Linh, Chu Lập tự nhiên nhận thức. Bất quá Cao Hấu Nguyên lại chưa từng gặp qua, lúc hắn thấy được Hàn Linh, con mắt đều thẳng, hắn chưa từng có gặp qua đáng yêu như thế thiếu nữ. Đặc biệt là thiếu nữ cái đầu nhỏ đằng sau hai cái đuôi ngựa, đi lên đường tới hất lên, quả thật nảy sinh hắn vẻ mặt huyết. Tốt, Linh Nhi. Chắc không được ngươi cùng ta nói sẽ rất nhanh gặp mặt, nguyên lai là chỉ cái này à, liền ngươi anh ruột đều gạt ta. Hàn Hạ thấy được Hàn Linh, tâm tình rất tốt, ra vẻ tức giận hình dáng. Hàn Linh hì hì cười cười, đong đưa Hàn Hạ cánh tay, làm nũng nói, hì hì, đây cũng không có thể đoán ta, sư tôn không cho nói. Đồng nhiên, Hàn Linh đôi mắt vừa chuyển, hướng về sau nhảy lên, nhìn về phía Liêu Thanh Lam bốn người, giả bộ nghiêm túc nói, hắc, con mồi nhóm, ta thế nhưng là thợ săn, nhanh chóng giao ra các ngươi điểm tích lũy. Choe nu a thừa. Y Liếu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Chu Lập vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà, Cao Hấu Nguyên đã sớm nhìn ngây dại, trên mặt mang nụ cười, ngơ ngác nhìn qua Hàn Linh. Được rồi, Linh Nhi, không muốn náo loạn. Hàn Hạ cười nói. Nghe vậy, Hàn Linh lúc này mới thu liễm lên. Nhìn thoáng qua ngây ngốc Cao Hấu Nguyên, nàng thấp giọng hỏi, ca, các ngươi tại sao cùng kia cái mập mạp giá hỏa cùng một chỗ? Hàn Hạ quay đầu lại nhìn Cao Hấu Nguyên liếc một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Linh nhìn, nhất thời khí không đánh một chỗ, một cước đạp lên, nói, mập mạp chết bẩm, mắt xem cái gì đó đó. Cao Hấu Nguyên này mới thanh tỉnh lại, ngượng ngùng cười cười. Liêu Thanh Lam cùng Chu Lập cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Hạ đối với Hàn Linh nói, không cần quản hắn. Hàn Linh gật gật đầu, nhìn bốn người liếc một cái, cau mày nói, ồ, các ngươi như thế nào hướng thợ săn điểm rơi chạy đến đâu này? Liêu Thanh Lam bốn người một đường chạy đến, khí tức có chút rồn rập, trên người có phong trần mệt mỏi hương vị, Hàn Linh tự nhiên là đơn giản cảm ứng ra. Hàn Hạ cười hắc hắc, nói, chúng ta ý định cướp đoạt thợ săn điểm tích lũy. Cái gì? Hàn Linh nghe vậy nhất thời lên tiếng kinh hô, hai tay che lại đàn hương miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập rung động thần sắc. Mấy hơi, Hàn Linh mới bình tĩnh trở lại. Nàng tiến lên một bước, rội ra trắng non bàn tay như ngọc trắng, sờ lên Hàn Hạ cái chán, nói, ca, ngươi có phải hay không nóng dần lên, nói như thế nào mê sảng đâu này. Cướp đoạt thợ săn điểm tích lũy, nàng là tuyệt đối không tin. Bọn họ những cái này thợ săn, thấp nhất tu vi là nguyên võ cảnh nhất trọng, tối cao thế nhưng là có nguyên võ cảnh tam trọng a. Chủ động khiêu khích bọn họ những cái này thợ săn, vạn nhất đụng phải nguyên võ cảnh tam trọng, vậy đơn giản là muốn chết a. Hàn Hạ cười khổ nói, ta nói là sự thật. Hàn Linh, anh của ngươi nói không sai, chúng ta quả thật có quyết định này. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nhìn về phía Hàn Linh. Nhìn Liêu Thanh Lam thần sắc, Hàn Linh trong ánh mắt có một luồng khó có thể tin hiện ra, các ngươi thật sự ý định cướp đoạt thợ săn điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam không nói gì, trọng trọng gật đầu. Hàn Linh, các ngươi thợ săn đều là bốn đại tông môn ngoại môn đệ tử sao? Tu vi cao nhất là nguyên võ cảnh tam trọng. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Linh dò hỏi. Này có thể quan hệ lấy hắn cướp đoạt điểm tích lũy đánh mà tính, nếu là đám thợ săn tu vi quá cao, như vậy hắn cũng chỉ có chạy trốn. Nếu như Hàn Linh thuộc về thợ săn, hẳn là đối với đám thợ săn tương đối hiểu rõ. Hàn Linh nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, nói, ừ, đúng vậy. Ta nghe sư tôn nói qua, lần này tiến nhập Long Nha Sơn mạch đệ tử đều là ngoại môn đệ tử, tu vi tối cao chính là nguyên võ cảnh tam trọng. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Liêu Thanh Lam, ngươi sẽ không thật sự ý định cướp đoạt nguyên võ cảnh tam trọng những cái kia ngoại môn đệ tử điểm tích lũy a? Hàn Linh trịnh trọng chuyện lạ mà hỏi. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, tại sao lại không chứ, dù sao đều là cướp đoạt điểm tích lũy mà thôi. Thế nhưng là, thợ săn bên trong thật sự có nguyên võ cảnh tam trọng cường giả a? Ngươi xác định ngươi là đối thủ của bọn hắn? Hàn Linh vội la lên. Nàng cảm giác thế giới này điên rồi, Liêu Thanh Lam lại muốn cướp đoạt nguyên võ cảnh tam trọng cường giả điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam tu vi tuy so với trước cường đại một chút, thế nhưng vẫn còn ở nguyên võ cảnh nhất trọng trong phạm vi. Lấy nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi đối phó nguyên võ cảnh tam trọng. Với tư cách là Lăng Kiếm Tông thiên tài, Hàn Linh cũng không dám nghĩ. Thử một chút ta. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Ngữ khí bình thản, lại tràn ngập chân thật đáng tin tự tin. Bị trên người Liêu Thanh Lam tản mát ra tự tin nhận thấy nhuộm, Hàn Linh trong tích tắc này phảng phất thật sự tin tưởng Liêu Thanh Lam có bực này thực lực. Thế nhưng là, đợi nàng tỉnh táo lại, đây hết thể nhìn qua như vậy bất khả tư nghị. Không được. Ta không cho phép các ngươi như thế mạo hiểm. Hàn Linh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, kiên định mà nói. Liêu Thanh Lam sững sờ, chợt hiểu được. Có lẽ nàng là lo lắng ca ca hắn Hàn Hạ bị chính mình liên lụy a. Mục quang rơi vào thiếu nữ trước mặt trên người, cười nói, không có việc gì, Hàn Huynh, có thể không tham dự. Nghe vậy, Hàn Linh đều cuống đến phát khóc, không được, không chỉ là ca của ta. Ngươi cũng không thể mạo hiểm. Nguyên võ cảnh tam trọng thực lực không thể là ngươi có thể tưởng tượng được. Nhìn thiếu nữ bộ dáng, Liêu Thanh Lam trong nội tâm tràn ngập cảm kích, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được người khác vì hắn lo lắng cảm giác. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng thiếu nữ, ngươi yên tâm, không có nhất định nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm. Không được, ta không cho phép. Ngươi không thể bước lên một tia mạo hiểm. Hàn Linh ngữ khí kiên định mà nói. Liền Hàn Linh chính mình cũng không biết. Vì sao nàng sẽ như thế kiên định ngăn trở Liêu Thanh Lam? Có lẽ, người nào đó bóng dáng đã dần dần khắc vào tâm của thiếu nữ lên a. Chương 159, luận bàn. Liêu Thanh Lam nhìn qua thiếu nữ trước mắt, lần đầu có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Hàn Linh dù sao cũng là vì hắn suy nghĩ, hắn cũng không thể sử dụng quá mức thô bạo thủ đoạn. Vì vậy, bất đắc dĩ hướng về Hàn Hạ nhìn lại. Hàn Hạ thấy thế, giang tay ra, biểu thị không bao lâu làm gì được. Hắn đối với Hàn Linh thế nhưng là sủng ái đến cực điểm, lại càng không cần phải nói Hàn Linh tu vi còn ở trên hắn. Bất quá, Hàn Hạ đáy mắt chỗ sâu trong nhưng lại có một tia xem kịch vui ý vị, hiển nhiên hắn còn là rất hy vọng nhìn thấy một màn này. Thiên phú của Liễu Thanh Lam Hàn Hạ đã thấy được, hoàn toàn vượt qua Hàn Linh. Nhìn cách đó không xa hai người, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hàn Hạ cảm thấy Liễu Thanh Lam nếu có thể lúc tự mình muội phu hẳn là một kiện rất không tệ sự tình. Cảm nhận được Hàn Hạ, Chu Lập cùng với Cao Hấu Nguyên mục quang, Liễu Thanh Lam vô vô cái chán, nói, Hàn Linh, lời nói thật nói cho ngươi, tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chuyện cho tới bây giờ, Liễu Thanh Lam cũng chỉ có thể đem một ít át chủ bài mở ra. Chỉ có như vậy, Hàn Linh sẽ không ngăn trở kế hoạch của hắn. Tiếng nói hạ xuống, trên người Liễu Thanh Lam hiện lên xuất một cỗ cường đại tự tin. Nguyên võ cảnh tam trọng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Những lời này liền tựa như ma âm đồng dạng, tại Hàn Linh bốn người trong lỗ tai quanh quẩn. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua vụn vặt tiếng vang. Không có khả năng. Ngươi mới nguyên võ cảnh nhất trọng, làm sao có thể là nguyên võ cảnh tam trọng cường giả đối thủ? Hàn Linh sửng sốt đương trường, sau mấy hơi thở phản ứng kịp, vẻ mặt không thể tin nói. Nàng rõ ràng cảm giác đến Liêu Thanh Lam tu vi chỉ có nguyên võ cảnh hậu kỳ bộ dáng, dù cho thiên phú cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng vượt hai cấp mà chiến. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên cũng là vô cùng chấn kinh, tuy kiến thức qua Liêu Thanh Lam đánh chết nhị giai địa huyền thú tình cảnh, nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra, này rõ ràng còn không phải là Liêu Thanh Lam thực lực chân chính. Đối với lời của Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ ba người theo bản năng sẽ không hoài nghi. Tuy tiện lấy ra một đạo chiến trận, chỉ điểm bọn họ một phen, liền có thể để cho bọn họ có được sánh ngang nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực, người như vậy, không có khả năng nói dối. Hàn Hạ thở dài ra một hơi, nhìn Hàn Linh liếc một cái, nói, Linh Nhi, Liêu Huynh hẳn là lời nói không hoa. Mấy ngày hôm trước chúng ta tận mắt chứng kiến Liêu Huynh thế nhưng là tự tay chém giết một đầu nhị giai địa huyền thú. Chu Lập cùng Cao Hữu Nguyên đều là gật đầu, hai người biểu tình vô cùng trịnh trọng, không còn có vui cười đùa giỡn thân sắc. Nghe vậy, Hàn Linh trừng to mắt trọn vẹn nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam hơn 10 hơi thở, mới thanh âm có chút run rẩy mà nói, bọn họ nói là sự thật. Liêu Thanh Lam thần sắc cũng ngưng trọng lên, nói, không sai. Ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng ngươi Hàn Hạ ca a. Thế nhưng là, làm sao có thể? Bốn đại tông môn bên trong còn từ xuất hiện qua có thể vượt hai cấp thiên tài a. Ngay cả ta sư tôn cũng không có nói qua a. Hàn Linh trong thần sắc vẫn còn có chút khó có thể tin. Ánh mắt nhìn hướng Liêu Thanh Lam, phát hiện người sau thần sắc bình tĩnh, không giống nói dối. Hàn Linh. Liêu Thanh Lam kêu một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, một khối nhị giai địa huyền thị thú vật liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn Liêu Thanh Lam trong tay địa huyền thị thú vật, Hàn Linh đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong chớp mắt liền phân biệt xuất đây đúng là thuộc về nhị giai địa huyền thú. Nhìn thấy một màn này, Hàn Linh trong nội tâm rốt cục vững tin không thể nghi ngờ. Liêu Thanh Lam liền nhị giai địa huyền thú cũng có thể chém giết. Theo như lời hắn đánh bại tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng hẳn là lời nói không hoa. Bất quá, Hàn Linh vẫn là không yên lòng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, trịnh trọng mà nói, Liêu Thanh Lam, ta biết ngươi rất cường đại. Thế nhưng ta hy vọng ngươi cẩn thận thì tốt hơn. Những nguyên võ cảnh đó tam trọng ra hỏa, trên cơ bản đều có được hạ phẩm địa huyền khí cùng hạ phẩm địa giai vũ khí được. Cho nên có thể không trêu chọc những người kia, liền không nên trêu chọc. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, ta sẽ cẩn thận. Hàn Linh gật đầu hơi, an tĩnh trong chốc lát, đống nhiên nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen. Liêu Thanh Lam sững sờ, không nói gì, chợt nhìn về phía Hàn Hạ. Hàn Hạ vội vàng đi tới, cười nói, Linh Nhi, ngươi mới vừa gia nhập Long Nha Sơn Mạch, hay là trước nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. So tài sự tình, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Về sau giao thủ nhiều cơ hội chính là. Hàn Hạ rất rõ ràng Liêu Thanh Lam cường đại, cùng người sau giao thủ. Hàn Linh thua không nghi ngờ. Hắn biết Hàn Linh thiên phú rất mạnh, một đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ cơ bản không có gặp được cái gì ngăn trở. Nếu là cùng Liễu Thanh Lam giao thủ, đả kích lòng tin của nàng, vậy không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Hàn Linh nhìn Hàn Hạ liếc một cái, phảng phất xem thấu người sau ý nghĩ, cười dịu dàng mà nói, Hàn Hạ ca, ta biết ngươi là tốt với ta. Thế nhưng là ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, ta hiện tại đã trưởng thành, cho nên để cho ta cùng với Liễu Thanh Lam luận bàn một phen a. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Hàn Linh bay lên, trong mắt đẹp tràn ngập chiến ý. Nghe vậy, Hàn Hạ sững sờ. Cho tới nay, hắn đều lấy huynh trưởng thân phận che chở lấy Hàn Linh, dù cho Hàn Linh gia nhập Lăng Kiếm Tông, trở thành nguyên võ cảnh cường giả, hắn đều đem Hàn Linh coi như kia cái thường xuyên đi theo phía sau hắn theo đuôi. Mục quang rơi vào Hàn Linh kia khuôn mặt nhỏ nhắn, Hàn Hạ trên mặt toát ra một cỗ nồng đậm nụ cười. Nguyên lai năm đó tiểu cô nương kia đã trưởng thành, thực lực cũng đã vượt xa hắn. Hàn Hạ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Từ Hàn Hạ trong ánh mắt, Liêu Thanh Lam đã lĩnh hội người sau ý tứ. Lập tức trong tay hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm xuất hiện ở trong tay phải. Hàn Linh tiểu thư thế nhưng là Lăng Kiếm Tông đệ tử, nghĩ đến hẳn là am hiểu kiếm kỹ a. Vậy chúng ta liền dùng trường kiếm luận bàn một phen a. Liêu Thanh Lam năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, Lưu Lam kiếm trên thân kiếm nhất thời có lam sắc vầng sáng tại chảy xuôi. Hảo. Hàn Linh khẽ quát một tiếng, trên ngọc thủ một hồi hào quang hiện lên, một chuôi thanh sắc trường kiếm hiện hiện mà ra. Hàn Linh biết Liêu Thanh Lam thực lực rất cường đại, lập tức không do dự nữa, lúc này xuất thủ. Chân nguyên cuốn tới, quan chú đến thanh sắc trường kiếm bên trong, nhất thời bộc phát ra óng ánh đến cực điểm kiếm khí hào quang. Lăng Vân chém. Hàn Linh khẽ quát một tiếng, chân ngọc điểm xuống mặt đất, nhảy lên một trượng cao, trong tay thanh sắc trường kiếm đột nhiên hướng về phía dưới chém tới. Chỉ thấy chín đạo thanh sắc kiếm khí hướng về Liêu Thanh Lam buôn tập mà đến. Đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ, không sai. Liêu Thanh Lam nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng tán thán nói: "Như Hàn Linh như vậy niên kỷ liền đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành, thiên phú quả thật không tệ." Diệt tinh. Trong tay Lưu Lam kiếm đột nhiên huy xuất, đồng dạng có 9 đạo hóng ánh lam sắc kiếm khí hiện ra. Oeng. 18 đạo kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau, phát ra giống như lôi đỉnh kinh thiên nổ mạnh. Một cỗ cường đại sóng khí cuốn ra, thổi lên mặt đất bụi đất cùng lá rụng. Bụi mù tàn đi, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh tương đối mà đứng. Nay đạo công kích đã là cực hạn của nàng. Thấy được Liêu Thanh Lam như thế nhẹ nhõm thi triển ra 9 đạo kiếm khí, Hàn Linh liền biết mình thua. Hàn Linh đối với Liêu Thanh Lam cười cười, nói: "Ta thua. Người quả nhiên rất mạnh." Tuy nhận thua, Hàn Linh cũng không có bị đả kích, ngược lại trong đôi mắt đẹp dịu dàng buộc phát ra hưng phấn hào quang. Nàng có mục tiêu, Liêu Thanh Lam chính là của hắn mục tiêu, sẽ khích lệ lấy nàng nỗ lực tu luyện. Chương 160, sư tỷ. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói: "Ngươi đã làm rất tốt." Đem trường kiếm trong tay thu vào không gian giới chỉ, Hàn Linh nhìn Liêu Thanh Lam, mục quang nóng bỏng mà nói: "Liêu Thanh Lam, một ngày nào đó, ta nhất định có thể bắt kịp ngươi được. Ta rất chờ mong cái ngày đó đến." Liêu Thanh Lam cười nói: "Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, thì không muốn dương cung bạt kiếm rồi." Hàn Hạ nhìn về phía hai người, cười nói. Cao Hấu Nguyên nhìn Hàn Linh liếc một cái, vừa nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói: "Liêu huynh, ta bụng lại đói bụng. Ngươi tham ăn." Liêu Thanh Lam trợn mắt nhìn mập mạp liếc một cái. Bất quá vẫn là lấy ra một khối lớn nhị giai địa huyền thị thú vật, ném tới. Hàn Hạ mặt mày hớn hở giới thiệu nói: "Linh Nhi, ngươi không biết chúng ta mấy ngày nay sinh hoạt có nhiều hảo. Mỗi ngày địa huyền thịt thú vật bao ăn no. Phải không?" Hàn Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là tràn ngập hương phấn vẻ. "Vậy là nhất định. Có Liêu Thanh Lam đại cao thủ này, huyền thú thịt ta đều xua đuổi như giăng lý." Hàn Hạ cười lên ha hả. "Được rồi, ít ở chỗ này hít hà. Nhanh chóng thu thập địa huyền thịt thú vật đi." Chu Lập Khinh thường nói. "Linh Nhi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi hội. Một hồi để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của chúng ta." Hàn Hạ cầm lấy Cao Hấu Nguyên thiết cắt hảo địa huyền thị thú vật thanh tẩy lên. Ba người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý rất nhanh, một hồi mê người mùi thơm tại trong núi rừng truyền ra. "Thơm quá." Hàn Linh nhãn tỉnh sáng lên, liền hướng lấy đống lửa trên thịt nướng nhìn lại. "Cho." Cao Hấu Nguyên hấp tấp cầm lấy thịt nướng, đưa cho Hàn Linh. "Cảm ơn." Hàn Linh nhận lấy, liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Thân là nữ tử, Hàn Linh vẫn rất chú ý hình tượng. Ăn cơm cũng không giống Hàn Hạ bọn họ ăn như hổ đói. "Hương vị như thế nào đây?" Cao Hấu Nguyên vẻ mặt chờ mong nhìn Hàn Linh. "Ừ, quả thật chính là mỹ vị. Ta quyết định về sau ta liền theo các ngươi lan lộn, sớm biết có tốt như vậy mỹ thực, ta mấy ngày hôm trước liền chính mình vụng trộm tiến vào tới." Hàn Linh một bên cắn thơm nước thịt nướng vừa nói. Nghe vậy, Cao Hấu Nguyên nội tâm cảm giác vui thích, tựa như ăn mật đường đồng dạng ngọt. Một bên Hàn Hạ thấy như vậy một màn, nội tâm thương trèo lên một chút. Phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn bước nhanh đi đến Cao Hấu Nguyên bên người, từng thanh hắn kéo, liền hướng lấy trong rừng rậm đi đến. "Hàn Hạ, ngươi làm gì?" "Ta thịt nướng muốn nướng khét." Cao Hấu Nguyên đôi mắt trông mong nhìn qua thịt nướng vội la lên. "Hàn Hạ, các ngươi làm gì vậy đây?" Chu Lập cũng nghi ngờ nói. "Chu huynh, ngươi trước hỗ trợ nhìn, ta có việc cùng mập mạp nói." Hàn Hạ lôi kéo mập mạp đi thẳng đến nhìn không thấy những người khác thân ảnh, mới ngừng lại được. Ai, Hàn huynh. Có chuyện gì không thể lại bên kia nói đi, cần phải chạy xa như vậy a?" Cao Hấu Nguyên vẻ mặt phiền muộn, trong nội tâm vẫn còn ở hoài niệm lấy hắn thịt nướng. Hàn Hạ nhìn Mập Mạp liếc một cái, lạnh lùng nói, Mập Mạp, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh muội muội ta chú ý. Thấy không, hai người bọn họ cỡ nào xứng, mới là trời sinh một đôi. Tiểu tử ngươi liền cho ta thu hồi ngươi tiểu tâm tư, bằng không ta không tha cho ngươi. Cao Hấu Nguyên nghe vậy sững sờ, chợt cười khổ nói, Hàn Hạ, ngươi cái này làm ca ca cũng quản quá rộng à. Được rồi, ta thừa nhận đối với Linh Nhi muội muội có chút tâm tư, thế nhưng ngươi cũng phải đối với ngươi muội muội có lòng tin à, ta bộ dạng này tướng mạo, căn bản không vào được con em ngươi pháp nhãn. Thấy không, nàng căn bản cũng không có kia con mắt nhìn qua ta được không nào. Nghe vậy, Hàn Hạ phốc bật cười, hắn vô đầu một cái, nói, đúng vậy, em gái ta ánh mắt có thể là rất cao. Làm sao có thể vừa ý ngươi tên mập mạp chết bầm này lâu này. Cao Hấu Nguyên khí hò hét lớn tiếng nói, Hàn Hạ, ta cảnh cáo ngươi, mập mạp cũng là có tự tôn được. Ta béo làm sao vậy, ăn nhà các ngươi lương thực sao? Ngươi có thể nói ta béo, nhưng không thể nói người khác hội bởi vì thân hình của ta chướng mắt ta. Hàn Hạ vỗ đập bờ vai Cao Hấu Nguyên, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đánh ta muội muội chú ý, về sau ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi mỹ nữ được. Thật sự, Cao Hấu Nguyên mắt nhỏ bên trong bắt đầu có đốm đốm xuất hiện. Vậy là tự nhiên. Ta thế nhưng là người của Hàn gia, chúng ta Hàn gia tại Long Nha quận thành địa vị gì ngươi không biết sao. Đây chính là tứ đại gia tộc một trong. Cho ngươi tìm mấy mỹ nữ, đây còn không phải là không cần tốn nhiều sức. Hàn Hạ nói. Đi, ta cam đoan về sau cách muội muội của ngươi xa xa. Ngươi cần phải nói lời giữ lời hờ à à à. Mập mạp cười tủm tỉm nắm cả Hàn Hạ bờ vai, hai người liền hướng nguyên lai địa phương đi đến. Hắc hắc, hai vị con ngồi, giao ra các ngươi thí luyện lệnh bài A. Đúng lúc này, sau lưng đống nhiên truyền đến một đạo như chuông bạc thanh âm. Ai? Hàn Hạ, Cao Hấu Nguyên vội vàng xoay người sang chỗ khác, mục quang ngưng tụ, nhất thời thấy được một người tuổi trẻ nữ tử cười dịu dàng đã đi tới. Đây là một người ước chừng 23-24 tuổi tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo ngược lại là bình thường, bất quá thanh âm ngược lại là rất êm hay. Nguyên võ cảnh cường giả. Hàn Hạ đôi mắt ngưng tụ. Từ trên người cô gái hắn cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức, hiển nhiên đã vượt qua nguyên võ cảnh nhất trọng. Hừ, ngươi coi như có chút nhãn lực, giao ra thí luyện lệnh bài A. Tuổi trẻ nữ tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại hướng về Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên áp bách mà đến. Trước mắt hai người tu vi liền nguyên võ cảnh cũng không có đạt tới, nàng tự nhiên sẽ không khách khí, thậm chí không cần động thủ, chỉ là nguyên võ cảnh khí thế mở ra lộ, đối phương còn không ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy. Xa xa Liễu Thanh Lam bỗng nhiên biến sắc, mục quang rồi đột nhiên hướng về bên này trông lại. Không ít, ca ca ngươi bọn họ gặp được phiền toái. Liễu Thanh Lam nói một tiếng, liền hướng lấy Hàn Hạ bên này chạy gấp mà đi. Nghe vậy, Hàn Linh cũng bất chấp trong tay thịt nướng, đi theo Liễu Thanh Lam bay nhanh đi qua. Chu Lập cũng liền bận rộn buông xuống thịt nướng, đi theo. Hả? Còn có trợ thủ sao? Tuổi trẻ nữ tử hì hì cười cười, thần sắc không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại mục quang hướng về người tới chỗ nhìn lại. Hiển lộ có chút chờ mong. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở tuổi trẻ nữ tử trước mặt. Tuổi trẻ nữ tử mục quang trong chớp mắt rơi vào đằng sau đạo kia mặt của cô gái bằng trên, nhất thời sững sờ. Nàng mỉm cười nói, Hàn sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Linh liếc một cái liền nhận ra tuổi trẻ thân phận của cô gái, hơi hơi hành lễ, nói, Ngô sư tỷ. Ngô này sư tỷ, tên là Ngô Đan, cũng là Lăng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Liêu Thanh Lam lập tức chạy tới, đem Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên ngăn tại đằng sau. Nô Đan thì tùy ý Liêu Thanh Lam hành động, không có xuất thủ ngăn trở. Nô Đan nhìn Hàn Linh liếc một cái, cười nói, Hàn sư muội, tại sao cùng những cái này con mồi lăn lộn đến cùng nhau? Nhìn hình dạng của các ngươi, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Hàn Linh chỉ Hàn Hạ, cười nói, Nô sư tỷ, vị này chính là ta thân ca ca, kính xin sư tỷ hạ thủ lưu tình. Nô Đan mỉm cười, nói, thì ra là ngươi ca ca à. Nếu sớm biết sư tỷ ta liền sẽ không xuất thủ. Đa tạ sư tỷ. Hàn Linh hơi hơi ôm quyền hành lễ. Nô Đan nhìn thoáng qua Hàn Linh, thản nhiên nói, Hàn sư muội, vị này chính là ngươi ca ca, kia những người khác hẳn là cùng ngươi không có quan hệ gì à. Nô sư tỷ, mấy vị này đều là ta bằng hữu của ca ca, cũng là bằng hữu của ta. Kính xin sư tỷ dơ cao đánh khẽ. Hàn Linh bội hỏi. Nô Đan hừ lạnh một tiếng, nói, sư muội, ca ca ngươi ta có thể buông tha. Bất quá những người khác điểm tích lũy. Nô Đan còn chưa nói hết, thế nhưng hàm nghĩa lại là không cần nói cũng biết. Chương 161, một kiếm. Sư tỷ, cho ta cái mặt mũi, nơi này người bị khảo hạch nhiều như vậy, cũng không kém mấy người này không phải sao. Hàn Linh nhìn chằm chằm Nô Đan cười nói. Nô Đan cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hàn Linh, nói, ta đã cho ngươi mặt mũi, bằng không sẽ không bỏ qua ngươi ca ca. Sư tỷ, ngươi. Hàn Linh trên mặt đẹp tràn ngập nộ khí. Như thế nào sư muội tức giận sao? Hẳn là trong mấy người này còn có tình lang của ngươi hay sao? Bằng không, ngươi làm sao có thể như thế để ý bọn họ điểm tích lũy đâu này? Nô Đan mục quang rơi ở trên người Liễu Thanh Lam, lạnh lùng cười cười. Trong mấy người này, cũng liền Liễu Thanh Lam có thể vào pháp nhãn của nàng. Nàng cảm giác đến người phía trước tu vi có nguyên võ cảnh nhất trọng. Hơn nữa Liễu Thanh Lam niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, như vậy thiên phú cũng không tệ. Bất quá, nàng thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng tồn tại, há lại sẽ quan tâm một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng đâu này. Hàn Linh sắc mặt đỏ lên, vụng trộm nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, chợt vội vàng giải thích nói, sư tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Hả? Nô Đan cũng chú ý tới Hàn Linh một quang, tò mò đánh giá Liễu Thanh Lam, nói, hẳn là tên mặt trắng nhỏ này sẽ là của ngươi tình lang. Ta đây cũng muốn nhìn xem tên mặt trắng nhỏ này có tư cách gì có thể có được chúng ta Lăng Kiếm Tông tiểu thiên tài thưởng thức. Sư tỷ, ngươi thả tôn trọng chút. Hàn Linh giọng dịu dàng quát. Tôn trọng. Ta xem ngươi hay là trước học được tôn trọng sư tỷ a. Nô Đan cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Liễu Thanh Lam, Chu Lập cùng với Cao Ấu Nguyên. Các ngươi ba người đem thí luyện lệnh bài giao ra đây. Nô Đan xuể bàn tay ra, đôi mắt phát lạnh, đối với ba người lạnh lùng quát. Hàn Linh một cái bước xa vọt tới trước mặt Liễu Thanh Lam, đem người sau ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Nô Đan. Hàn Linh, ngươi thật muốn cùng sư tỷ đối nghịch. Ngươi nên hiểu rõ ràng, nơi này cũng không phải là tông môn ở trong, không có những cái kia sư huynh sư tỷ bảo vệ ngươi. Nô Đan trên mặt lướt lên một vòng màu lạnh, đôi mắt híp lại, thanh âm âm lánh mà nói. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy. Hàn Linh thanh âm cũng là lạnh xuống, đối chọi gay gắt mà nói. Phải không? Nô Đan trong mắt toát ra một tia che lấp vẻ, tay phải cầm chặt chuôi kiếm, vụt một tiếng, một đạo ngân sắc vầng sáng hiện lên. Một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Mũi kiếm trực chỉ Hàn Linh, Nô Đan cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng muốn nhìn xem sư muội như thế nào ngăn ta. Hàn Linh đôi mắt ngưng tụ, tự nhiên phát hiện nàng trường kiếm trong tay là hạ phẩm địa huyền khí. Nếu như lúc trước, nàng dựa theo địa huyền khí chi uy miễn cưỡng có thể cùng Nô Đan chống lại, thế nhưng hiện tại đối phương cũng có địa huyền khí, nàng tu vi mới nguyên võ cảnh nhất trọng, căn bản không phải là đối thủ của Nô Đan. Hàn Linh khẽ cắn răng, tay phải nâng lên, vừa muốn có chỗ động tác, đã bị sau lưng một cái bàn tay ấm áp cầm chặt cổ tay. Hàn Linh quay đầu lại, thấy được vẻ mặt nhu hòa nụ cười Liễu Thanh Lam đi tới. Hàn Linh, cảm ơn. Ngươi dù sao cũng là Lăng Kiếm Tông đệ tử, cùng sư tỷ động thủ không tốt. Còn dư lại giao cho ta a. Liễu Thanh Lam nhìn Hàn Linh, thản nhiên nói. Hàn Linh nghe vậy trì trệ, cảm thấy gật gật đầu. Hàn sư muội, học tập lấy một chút. Nhìn vị tiểu đệ này đệ nhiều hiểu chuyện. Ngươi hẳn là đa hướng hắn học tập một chút như thế nào tôn trọng sư huynh sư tỷ. Nô Đan rất hài lòng biểu hiện của Liễu Thanh Lam. Được rồi, không muốn nét mực, nhanh chóng giao ra thí luyện lệnh bài, ta có thể cam đoan sẽ không động các ngươi một cọng lông măng. Nô Đan đem địa huyền khí trường kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Liễu Thanh Lam, trong ánh mắt có một tia không kiên nhẫn. Liễu Thanh Lam đi về phía trước vài bước, cười nói, giao ra thí luyện lệnh bài ngược lại là dễ dàng, bất quá. Không biết sư tỷ có không có tư cách để cho chúng ta giao ra đâu này. Tiếng nói hạ xuống, Liễu Thanh Lam trong tay hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm lại lần nữa xuất hiện ở tay phải hắn. Không gian giới chỉ. Nô Đan kinh hô một tiếng, một cái nho nhỏ nguyên vo cảnh nhất trọng vậy mà cầm giữ có không gian giới chỉ loại bảo vật này. Muốn biết rõ, liền nàng loại lăng kiếm này tông ngoại môn đệ tử cũng không có a. Cảm thụ được Lưu Lam kiếm khí tức, Nô Đan trong nội tâm lại là siết chặt. Tiểu gia hỏa này vẫn còn có hạ phẩm địa huyền khí. Mục quang trong chớp mắt ngưng trệ tại tay phải của Liễu Thanh Lam trên mặt nhẫn, Nô Đan trong ánh mắt toát ra một tia tham lam hào quang. Không gian giới chỉ A, đây chính là nàng tha thiết ước mơ bảo vật A. Nô Đan trong mắt tiêu ý càng nồng đậm, nói, hảo. Ta không chỉ muốn ngươi điểm tích lũy, không gian giới chỉ của ngươi cũng thuộc về ta. Có thể. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần ngươi đánh bại ta trường kiếm trong tay, hết thể cũng có thể cho ngươi. Tiểu tử. Ngươi cũng quá tự đại a, bổn tiểu thư thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả, ngươi đã chủ động đưa lên bảo vật, ta không thu không khỏi không quá đối được ngươi rồi. Nô Đan cười nói, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Liễu Thanh Lam mỉm cười, gật gật đầu. Ra tay đi, tiểu tử, không phải vậy ngươi không có liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Nô Đan cười đắc ý nói. Hảo. Liễu Thanh Lam cũng không chối từ. Đôi mắt ngưng tụ, Liễu Thanh Lam chân nguyên trong cơ thể nhất thời cuốn tới. một cỗ khí thế cường đại trong chớp mắt hướng về xung quanh áp bách mà đi. Nô Đan cảm thấy cả kinh, cỗ khí thế này cư nhiên cường đại như vậy, gần như có thể sánh ngang nguyên võ cảnh nhị trọng sơ kỳ. Bất quá, nàng thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ cường giả, trong nội tâm hơi kinh hãi, liền bình tĩnh trở lại. Liêu Thanh Lam cầm trong tay hạ phẩm địa huyền khí, nàng cũng không dám quá mức đại ý, đồng dạng rút ra hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm. Sư tỷ, tiếp ta một kiếm. Liêu Thanh Lam chợt quát một tiếng, trong tay Lưu Lam kiếm nhất thời bộc phát ra hóng ánh lam sắc vầng sáng, chiếu rọi xung quanh một mảnh lam sắc. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam trực tiếp vận dụng trên thanh chém thiên kiếm phương pháp tầng thứ 2 Toái Nguyệt, cái này trung phẩm địa giai vũ khí. Không trung trong chớp mắt xuất hiện 18 đạo lăng lệ kiếm khí, mau lẹ vô cùng hướng về Ngô Đan chém tới. Làm sao có thể? Ngô Đan trong mắt tràn đầy nồng đậm rung động, 18 đạo kiếm khí, đây đã là trung phẩm địa giai vũ khí cực hạn. Một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng, lại có thể thi triển ra đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ khí, nàng thì như thế nào không chấn kinh đâu này. Bất quá, chấn kinh về chấn kinh, với tư cách là nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả Ngô Đan nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức thi triển ra hạ phẩm địa giai vũ khí Lăng Vân chém. Đồng dạng là Lăng Vân chém, uy lực của Ngô Đan muốn lớn hơn Hàn Linh gấp mấy lần. Rốt cuộc Ngô Đan là nguyên võ cảnh nhị trọng, chân nguyên càng thêm cô đọng, tự nhiên uy lực càng lớn. 9 đạo kiếm khí cùng 18 đạo kiếm khí ầm ầm va chạm, phát ra kinh thiên nổ mạnh. Kia 9 đạo kiếm khí rất nhanh liền bị 6 đạo kiếm khí đánh tan, tiêu tán trong không khí. Còn dư lại 3 đạo kiếm khí lại lần nữa hướng về Ngô Đan nổi giận chém mà đi. Không tốt. Ngô Đan cực kỳ hoảng sợ, đây đã là cực hạn của nàng công kích. Thời khắc mấu chốt, Ngô Đan thân thể cực nhanh lui về phía sau. Bất quá kia 3 đạo kiếm khí tốc độ lại là nhanh hơn, gần như trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Ngô Đan, trung điệp đánh vào trước ngực nàng hoành lấy trường kiếm. Oeng! Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, Ngô Đan thanh âm trực tiếp bị đánh lui vài chục trượng xa, trong cơ thể lại càng là khí huyết chấn động, chân nguyên chữa trị một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Ngô Đan trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng không tin, nàng cư nhiên thua ở một cái nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử trong tay. Chương 162: Biến thân thợ săn. Hàn Linh đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Hiện tại nàng mới biết được, Liêu Thanh Lam là cỡ nào cường hãn. Lúc trước cùng nàng luận bàn căn bản không có ít nhiều thực lực. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên trong mắt có rung động, thế nhưng càng nhiều là hưng phấn. Bọn họ đã bắt đầu có chút thấy quái không kinh. Nhìn qua xa xa vô cùng rung động Ngô Đan, Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, sư tỷ, xem ra chúng ta điểm tích lũy ngươi là lấy không được. Hàn tuy vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh nhất trọng, thế nhưng chân nguyên vô cùng cô đọng, tiếp cận nguyên võ cảnh nhị trọng. Cho nên, căn bản không cần thi triển ra đại thành cảnh giới Toái Nguyệt, liền đủ để đánh bại Ngô Đan. Ngươi làm sao có thể sẽ có trung phẩm địa giai vũ khí? Ngô Đan chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, run rẩy thanh âm vang lên. Vì cái gì ta không thể có được trung phẩm địa giai vũ khí? Liêu Thanh Lam mỉm cười, hỏi ngược lại. Ngô Đan nhất thời không còn lời để nói. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Ngô Đan, Phong Khinh Vân đạm cười, Ngô sư tỷ, ngươi thất bại, cho nên ngươi được trả giá một chút giá lớn. Ngô Đan đôi mắt hơi co lại, cảnh giác nhìn qua Liêu Thanh Lam, lạnh lùng nói, cái gì giá lớn? Ngươi vốn định cướp đoạt chúng ta điểm tích lũy, ngươi đã thất bại, vậy giao ra thân phận của ngươi lệnh bài a. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Ngươi bị khảo hạch có thí luyện lệnh bài, mà những tông môn kia đệ tử thì có được thân phận lệnh bài. Hừ, ngươi đừng hỏng. Ngươi cho rằng miễn cưỡng đánh bại ta, liền có thể cướp đoạt ta điểm tích lũy sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Ngô Đan mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói. Phải không? Liêu Thanh Lam nụ cười lạnh xuống, trong tay Lưu Lam kiếm lại lần nữa giơ lên. Thấy thế, Ngô Đan lại là cười lạnh một tiếng, nói, hừ, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đánh không lại, ta chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Tiếng nói hạ xuống, Ngô Đan khỏe miệng lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, nguyên võ cảnh nhị trọng chân nguyên quán chú đến hai chân bên trong, thân hình nhất thời hướng về trong rừng rậm tháo chạy. Ha ha, muốn cướp đoạt ta điểm tích lũy, cửa cũng không có. Ngô Đan thân ảnh nhanh chóng tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người, một đạo đắc ý tiếng cười to từ trong rừng rậm truyền đến. Liêu Thanh Lam, được rồi. Hàn Linh đi lên trước. Nàng biết Liêu Thanh Lam tuy có thể đánh bại Ngô Đan, thế nhưng người sau dù sao cũng là nguyên võ cảnh nhị trọng, chạy trốn lên tốc độ thế nhưng là rất nhanh, lấy Liêu Thanh Lam tốc độ chưa hẳn có thể truy đuổi. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh liếc một cái, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói, ngươi chiếu cố tốt bọn họ. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam thân hình gần như trong chớp mắt tiêu thất tại Hàn Linh trước mắt. Hạ phẩm địa giai thân pháp vũ khí. Hàn Linh lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Liêu Thanh Lam thi triển ra trung phẩm địa giai vũ khí, đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Hiện tại, hắn rõ ràng còn đã luyện thành hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ. Hàn Linh cảm giác trái tim của mình có chút không chịu nổi, liên nàng loại này tại Lăng Kiếm Tông được xưng là người thiên tài, có cảm giác trước mặt Liêu Thanh Lam căn bản chưa đủ nhìn a. Cùng Liêu Thanh Lam so sánh, nàng là thiên tài, ha ha. Trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh tại cực nhanh chạy vội. Linh hồn của Liêu Thanh Lam cảm giác lực vô cùng linh mẫn, đơn giản liền phát giác được Ngô Đan vị trí. Hắn thi triển ra ám ảnh lưu quan vũ, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn trong rừng rậm xuyên qua, đồng dạng ẩn nấp thân hình của mình. Ngô Đan trọn vẹn chạy như điên một phút đồng hồ, này mới ngừng lại được. Nàng thân là nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả, đánh cướp một cái nguyên võ cảnh nhất trọng điểm tích lũy, cư nhiên cũng bị đối phương dọa chạy. Nói ra, mặt của nàng đều mất hết. Được rồi, hiện tại hẳn là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngô Đan thở hổn hển, kiểm tra một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm, nhất thời khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục lên tu vi. Chuyện của tu. Y nét một phút đồng hồ chạy như điên, thế nhưng là tiêu hao không ít chân nguyên. Sư tỷ, thân phận của ngươi lệnh bài đâu này? Đột nhiên, trong rừng rậm một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ai? Ngô Đan đôi mắt mở ra, từ trên mặt đất bắn lên, hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Tại Ngô Đan nhìn chăm chú, Liêu Thanh Lam từ một cây đại thụ đằng sau chậm rãi đi ra, vẻ mặt nụ cười nhìn về phía cường giả. Làm sao có thể? Tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta. Ngô Đan đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, thần sắc như gặp quỷ rồi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, sư tỷ, ngươi là không chạy thoát được đâu. Giao ra thân phận của ngươi lệnh bài A, ta có thể cam đoan sẽ không động tới ngươi một cọng lông măng. Nghe vậy, Ngô Đan nhất thời sững sờ. Những lời này, thế nhưng là nàng vừa rồi đối với Liêu Thanh Lam đám người nói. Nhưng bây giờ phản qua. Ngô Đan trong nội tâm đắng chát, hối hận không thôi, tại sao mình đi trêu chọc Liêu Thanh Lam A? Nếu lúc trước cho Hàn Linh cái mặt mũi, không chỉ gần hơn quan hệ của hai người, cũng sẽ không rơi đích tình cảnh như thế. Đáng tiếc, trên thế giới này không có đã hối hận. Nhìn Ngô Đan thần sắc, Liêu Thanh Lam trong nội tâm không có nửa điểm đồng tình. Tu luyện giả sư tỷ chính là như vậy tàn khốc. Sư tỷ, giao ra đây a, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng trốn không thoát đâu. Liêu Thanh Lam nhìn Ngô Đan, mỉm cười. Ngô Đan nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lại lần nữa rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Liêu Thanh Lam, nói, ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng bất quá miễn cưỡng thắng được ta mà thôi, ta không tin, ta đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng, luận chân nguyên số lượng vẫn còn so sánh bất quá ngươi. Đánh không lại ngươi, cũng có thể đem ngươi trước hao tổn chết. Phải không? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói, xem ra, ngươi là không đến Hoàng Hà không chết tâm a. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a. Nghe lời của Liêu Thanh Lam, tựa hồ lúc trước 15 đạo kiếm khí còn không phải của hắn cực hạn. Ngô Đan cười lạnh nói, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì chiêu số không có thi triển. Liêu Thanh Lam không hề nói nhảm, lấy ra Lưu Lam kiếm, chân nguyên cuốn tới. Thoái Nguyệt. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trong tay Lưu Lam kiếm bữa nay thì kích phát ra 18 đạo lam sắc kiếm khí, mỗi một đạo đều lăng lệ vô cùng, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Đi. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, 18 đạo kiếm khí nhất thời hướng về Ngô Đan nổi giận chém mà đi. Đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ. Ngô Đan kinh hô một tiếng, miễn cưỡng thi triển ra 9 đạo kiếm khí, đã bị Liêu Thanh Lam kiếm khí đánh tan, còn dư lại 6 đạo kiếm khí trùng điệp vênh ở trên người nàng. Vâng. Thân thể của Ngô Đan nhất thời bay ngược, trọn vẹn đã bay vài chục trượng mới rơi xuống đất, một ngụm máu tươi chảy như điên, kéo ra một đạo huyết sắc quy tích. Một chiêu, bại hoàn toàn. Liêu Thanh Lam hai chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh, thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Đan. Lưu Lam kiếm trực chỉ Ngô Đan cái chán, nói, hiện tại đâu này? Ngô Đan liền tranh thủ thân phận lệnh bài móc ra, đưa cho Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam lấy ra chính mình thí luyện lệnh bài, nhẹ nhàng vừa chợt. Ngô Đan thân phận lệnh bài bên trong điểm tích lũy trong chớp mắt liền chuyển di qua. 128 phân, ừ, cũng không tệ lắm. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, lập tức đem thân phận lệnh bài ném xuống đất. Nhìn Ngô Đan liếc một cái, Liêu Thanh Lam trường kiếm nhảy lên, một mai hắc sắc huy chương nhất thời đánh bay lên, hắn tay trái thò ra, bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem huy chương hút vào trong tay. Đây là thợ săn tiêu chí sao? Ta hiện tại coi như là thợ săn. Liêu Thanh Lam mỉm cười, quay người rời đi nơi này. Chỉ để lại Ngô Đan một người. Chương 163, chia lịa. Ngô Đan vội vàng nhặt lên trên mặt đất thân phận lệnh bài, hơi hơi cảm ứng, sắc mặt của nàng nhất thời âm trầm xuống, nhìn qua Liêu Thanh Lam bóng lưng biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, "Liêu Thanh Lam, ta và ngươi thế bất lưỡng lập." Nàng quả thật khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng đi vào có thể nhiều đoạt một ít điểm tích lũy, không nghĩ tới một cái điểm tích lũy không có cướp được, nàng tất cả điểm tích lũy lại bị Liêu Thanh Lam cướp đi. Lúc này, thân phận nàng lệnh bài bên trong điểm tích lũy là lẻ. Bất quá, nàng cũng không đành phải vậy. Vội vàng lấy ra một mai đan dược nhét vào trong miệng. Long Nha Sơn mạch bên trong thế nhưng là có địa huyền thú qua lại, nàng phải trước dưỡng tốt tổn thương. Đan dược vào miệng tức hóa, trong chớp mắt hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng, chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể, chỉ là một phút đồng hồ, thương thế của nàng là tốt rồi 7-8 phần. Hàn Linh, Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên một mực dừng lại ở chỗ cũ, vẻ mặt cấp thiết nhìn qua Liếu Thanh Lam rời đi phương hướng, lúc này, nửa canh giờ đi qua, chỗ đó như trước không có nửa điểm động tĩnh. Đồng nhiên, xa xa truyền đến một giọng nói, Hàn Linh kinh hỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đã đi tới. Liêu Thanh Lam. Hàn Linh kinh hỉ kêu một tiếng, định hướng về Liêu Thanh Lam chạy đi. Thế nhưng là nghĩ lại, phóng ra bước chân nhất thời ngừng lại. Liêu Thanh Lam rất nhanh cùng mọi người tụ hợp. Như thế nào đây? Hàn Hạ cười hỏi. Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên cũng là vẻ mặt chờ mong. Liêu Thanh Lam không nói gì, chỉ là giương lên trong tay hắc sắc huy chương. Ngươi thật sự đem Ngô sư tỷ điểm tích lũy cho đoạt lấy. Hàn Linh vẻ mặt chấn kinh mà nói. Nàng rất rõ ràng, mai này huy chương là thợ săn biểu tượng. Liêu Thanh Lam đã có này huy chương, chắc có lẽ không buông tha Ngô Đan điểm tích lũy. Ừ. Liêu Thanh Lam gật đầu cười. Đoạt hảo. Hàn Hạ hùng hùng hổ hổ mà nói, dám uy hiếp ta Linh Nhi muội muội, thật sự là tự tìm chết. Liêu Minh, ngươi có hay không hảo hảo giáo huấn nàng một hồi? Liêu Thanh Lam gật đầu cười nói, ta nghĩ nàng bây giờ thương thế hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Đánh hảo. Ta ghét nhất loại này lớn lối nữ nhân. Nếu không là ta đánh không lại nàng, ta đã sớm đi lên đem lão bà đó phá tan dẹp một bữa. Cao Hấu Nguyên cũng đứng dậy, vì Liêu Thanh Lam điểm khen. Được rồi, chúng ta nhanh chóng trở về đi a. Liêu Thanh Lam nhìn mọi người liếc một cái, cười nói. Ai hét, ta thịt nướng. Chơi ạ, hiện tại đoán chừng đều sấy nướng thành cho a. Thật sự là lôi a. Đây chính là địa huyền thú thịt a. Cao Hấu Nguyên kêu rên bỗng nhiên một tiếng. Liền dẫn đầu hướng về lúc trước bọn họ nghỉ ngơi địa phương chạy như điên. Duy Mỹ nữ cùng Mỹ thực không thể phụ lòng là mập mạp tín điều, thấy như vậy một màn, mọi người đều là cười lên ha hả. Bên cạnh đống lửa, Cao Hấu Nguyên vẻ mặt u oán nhìn Liêu Thanh Lam, không nói gì. Lúc trước thịt nướng sớm đã bị nướng khét, tản ra khét lẹ hương vị. Mập mạp không đành lòng lãng phí, thỉnh thoảng đối với thịt nướng cắn một cái, khỏe miệng một mảnh đen kịt. Được rồi, mập mạp. Liêu Thanh Lam bất đắc dĩ lại lần nữa lấy ra một khối lớn nhị giai địa huyền thịt thú vật ném cho mập mạp, người sau tâm tình cuối cùng tốt hơn chút nào. Hàn Linh đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nàng đang suy tư. Liêu Thanh Lam nói mình có thể chiến thắng tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng, thế nhưng hôm nay bại lộ thực lực, nàng cảm giác như trước không đủ. Chẳng lẽ Liêu Thanh Lam còn có che giấu át chủ bài? Tiểu thanh cảnh giới trung phẩm địa giai công kích vũ kỹ, hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ. Này đã đầy đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy rung động. Cho dù là sư tôn của nàng, e rằng thấy như vậy một màn, cũng sẽ khiếp sợ không thôi a. Trung phẩm không gian giới chỉ, hạ phẩm địa huyền khí, trung phẩm địa giai vũ kỹ, này từng cái một chậm rãi bày ra đồ vật, để cho Hàn Linh đối với Liêu Thanh Lam càng hiếu kỳ. Nàng rất kỳ quái, Liêu Thanh Lam cực hạn đến cùng tại ở đâu. Thế nhưng cho tới bây giờ, nàng như trước không biết Liêu Thanh Lam sâu cạn. Người sau thật giống như một đoàn xương mù đồng dạng. Nàng đẩy ra rồi một sóng, lại phát hiện càng lớn một đoàn xương mù lại xuất hiện. Liêu Minh, ngươi bây giờ cũng là thợ săn, có kế hoạch gì sao? Hàn Hạ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cười nói. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, tự nhiên là cướp đoạt điểm tích lũy ai chúng ta cũng không cần tận lực tranh né, gặp được ai liền đoạt ai, loại cảm giác này có lẽ đúng à? Lúc trước tranh đoạt Ngô Đan điểm tích lũy, trọn vẹn hơn 100 điểm tích lũy, so với cướp đoạt người bị khảo hạch mau hơn. Hàn Hạ gật gật đầu. Đông nhiên thở dài một hơi, nói, Liêu Huynh, chúng ta lựa chọn rời khỏi. Hả? Liêu Thanh Lam nghe vậy sững sờ, không minh bạch Hàn Hạ vì sao nói như vậy. Hàn Hạ nhẹ nhõm cười, nói, Liêu Huynh, ngươi bỏ qua cho. Hôm nay thấy được thực lực của ngươi, ta phát hiện ngươi ta chênh lệch quá xa, ta đối với ngươi mà nói, ngược lại là vương hữu. Điểm tích lũy tầm quan trọng, mọi người đều biết, chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên đồng dạng gật đầu. Ba người bọn họ trước đã thương lượng được rồi, bọn họ cùng Liêu Thanh Lam thực lực sai biệt quá lớn, nếu là bởi vậy liên lụy Liêu Thanh Lam, bọn họ hội cảm thấy trong nội tâm băn khoăn. Chúng ta đều là đồng nhất chi đội vân vân người, ta làm sao có thể buông tha cho các ngươi không để ý đâu này. Lại nói, các ngươi ba người thực lực đã có thể so với nguyên võ cảnh nhất trọng, không cần phải như vậy hạ thấp chính mình. Liêu Thanh Lam vội vàng khuyên. Hàn Hạ lắc đầu, nói, Liêu Huynh, hy vọng ngươi có thể đáp ứng chúng ta. Chúng ta có tự mình hiểu lấy, nếu là thực lực của ngươi chỉ là có thể so với nguyên võ cảnh nhị trọng, có lẽ chúng ta còn có thể người sau ra mặt đi theo ngươi. Nhưng nhìn ngươi hôm nay thể hiện ra thực lực, chúng ta liền biết chênh lệch quá lớn, cho nên, chúng ta hay là tách ra à. Hàn huynh, ta quyết không buông thà cho các ngươi. Liêu Thanh Lam trịnh trọng mà nói. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên gần như đồng thời đứng dậy, một người cầm lấy một mai đạn tín hiệu, bọn họ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu huynh, kính xin ngươi thành toàn chúng ta. Bằng không, chúng ta tình nguyện chủ động rời khỏi khảo hạch. Không thể. Liêu Thanh Lam kinh hô một tiếng. Hàn Linh nhìn một màn này, cũng kinh sợ ngây người. Nàng vội vàng khuyên, ca, ngươi không nên vọng động. Các ngươi chuẩn bị lâu như vậy, không phải là muốn gia nhập bốn đại tông môn sao. Linh Nhi, ngươi đi theo Liêu Thanh Lam A thực lực của ngươi rất cường đại, tuy cùng Liêu Thanh Lam có chút chênh lệch, thế nhưng tự bảo vệ mình chi lực vẫn có. Hơn nữa, những cái kia ngoại môn đệ tử, là sẽ không cướp đoạt ngươi điểm tích lũy. Hàn Hạ cười cười nói. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Hạ ba người liếc một cái, thấy bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kiên định, trầm tư một chút, trọng trọng gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi chính là. Hảo. Hàn Hạ ba người nhất thời như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hàn huynh, Chu huynh, Cao huynh, đa tạ. Liêu Thanh Lam đối với ba người hơi hơi thi lễ một cái. Liêu huynh, ngươi muốn cố gắng lên, phát huy ra toàn lực của ngươi, cướp đoạt đến càng nhiều điểm tích lũy a. Chúng ta chờ mong ngươi đứng ở vô địch một khắc này. Liêu Thanh Lam trọng trọng gật đầu, trong mắt buộc phát ra tự tin hào quang, nói, các ngươi nhất định sẽ thấy đến ngày đó được. Tiếp được bên trong thời gian, năm người tụ tập cùng một chỗ, hưởng thụ lấy cuối cùng cùng một chỗ thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Thanh Lam mang theo Hàn Linh rời đi. Nơi này chỉ còn lại Hàn Hạ ba người bọn họ. Nhìn qua Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh bóng lưng rời đi, Hàn Hạ ba người trong mắt tràn ngập mong đợi. Chương 164, lại là một kiếm. Ha ha! May mắn vận khí ta hảo, tốc độ rất nhanh, vượt lên trực tiếp nhiệm vụ này. Loại này trực tiếp kiếm lấy điểm tích lũy cảm giác quá sung sướng. Cảm ứng đến thân phận lệnh bài bên trong không ngừng tăng trưởng điểm tích lũy, Trịnh Bằng vẻ mặt hưng phấn cười nói. Hắn là luyện thiên các ngoại môn đệ tử, lúc trước, hắn cũng không biết mới đệ tử trong khảo hạch bọn họ cư nhiên cũng có thể tham dự trong đó, hơn nữa có thể trực tiếp cướp đoạt người bị khảo hạch đám người điểm tích lũy. Thế nhưng, cái ngày đó, hắn chuẩn bị đi đón nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy thời điểm, vừa vặn đụng phải nhiệm vụ này, hắn lập tức tiếp hạ xuống. Nhiệm vụ này yêu cầu rất đơn giản, chính là đối với người bị khảo hạch tiến hành khảo nghiệm, cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy. Chỉ là có một chút tai hại, bọn họ điểm tích lũy cũng có thể bị người bị khảo hạch cướp đoạt. Đối với cái này điểm tai hại, Trịnh Bằng căn bản không để vào mắt. Muốn biết rõ, tu vi của hắn cao tới nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, lại còn có được hạ phẩm địa huyền khí. Đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Thực lực như vậy, tại người bị khảo hạch bên trong hoàn toàn có thể đi ngang A. Hắn không tin, những cái này còn chưa gia nhập tông môn người bị khảo hạch có thể cùng hắn sánh ngang. Nửa ngày thời gian, hắn đã tranh đoạt hơn 20 danh người bị khảo hạch điểm tích lũy. Bọn họ những cái này thợ săn cướp đoạt điểm tích lũy là không bị hạn chế, tổng cộng tranh đoạt 80 điểm tích lũy. Muốn biết rõ, bình thường hoàn thành một cái nhiệm vụ nhiều lắm là cũng liền hơn 100 điểm tích lũy mà thôi. Mà hiện tại chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền lấy được 80 điểm tích lũy. Hơn nữa, hắn đều căn bản không cần xuất thủ, nguyên võ cảnh nhị trọng khí thế phóng xuất ra, những cái kia người bị khảo hạch nhóm đều ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy, đây quả thực có thể xưng là không làm mà hưởng. Còn có so với loại này kiếm lấy điểm tích lũy thoải mái hơn phương thức sao? Liền động tay đều không cần A. Trịnh Bằng tin tưởng đã không còn. Rất nhanh xuyên qua tại trong rừng rậm, Trịnh Bằng mục quang thỉnh thoảng hướng về bốn phía đánh giá. Hắn không có che lấp thân hình, như hắn cường giả như vậy căn bản không cần. Hả? Trịnh Bằng đống nhiên mục quang ngưng tụ, phía trước cách đó không xa sinh ra một chút tiếng vang. Đón lấy, một đạo thân ảnh liền hướng lấy xa xa cực nhanh chạy đi, hơn nữa nhìn đi lên có chút hoảng hốt. Trốn chỗ nào? Trịnh Bằng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chân nguyên cuốn tới, quán chú đến hai chân bên trong, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về kia chạy trốn người đuổi theo. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ cường giả. Đối với thực lực của mình có cường đại tự tin. Long Nha Sơn mạch này mảnh khảo hạch trong vùng, có lẽ có người mạnh mẽ hơn tự mình. Thế nhưng người bị khảo hạch nhóm tuyệt đối không có mạnh hơn chính mình. Nhiệm vụ này, chỉ có người bị khảo hạch có thể cướp đoạt tích phân của mình, cái khác ngoại môn đệ tử, coi như là thực lực cường đại, cũng không cách nào cướp đoạt tích phân của mình. Hơn nữa, nhìn đạo thân ảnh kia hoảng hốt chạy bừa bộ dáng, hiển nhiên không phải là giống như hắn tiếp nhận nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Trịnh Bằng tốc độ rất nhanh, hơn 10 cái hô hấp, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện đạo thân ảnh kia. Tiểu tử, đứng lại. Trịnh Bằng hét lớn một tiếng, tốc độ lại lần nữa tăng vọt một ít, mấy hơi thở, liền xuất hiện ở người kia trước người, ngăn cản người sau đường đi. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem điểm tích lũy gọi giao ra đây a. Trịnh Bằng cười lớn một tiếng, chế nhạo ánh mắt nhìn hướng đạo thân ảnh kia. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt của người kia, trong nội tâm nhất thời có chút kinh ngạc. Trước mặt người quá trẻ tuổi, ngây thơ không thoát, nhìn qua tựa hồ còn là một thiếu niên. Thiếu niên bị Trịnh Bằng ngăn lại, nhất thời dừng lại thân hình. Bất quá, cũng không có bất kỳ hoảng hốt, ngược lại vẻ mặt nụ cười nhìn chằm chằm Trịnh Bằng. Nguyên võ cảnh nhất trọng. Trịnh Bằng lên tiếng kinh hô, từ thiếu niên trên người, hắn vậy mà rõ ràng cảm nhận được nguyên võ cảnh cường giả khí tức, này như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Thiếu niên mỉm cười, nhìn về phía Trịnh Bằng, không nói gì, thần sắc bình tĩnh như nước, cũng không có bởi vì bị nguyên võ cảnh nhị trọng khí tức hù dọa đến. Thiếu niên chính là Liễu Thanh Lam. Trịnh Bằng rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy qua, hắn nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, lạnh lùng nói, đem ngươi thí luyện lệnh bài giao cho ta. Lời còn chưa dứt, trên người Trịnh Bằng nhất thời dâng lên một cỗ khí thế cường đại, đó là nguyên võ cảnh nhị trọng chân nguyên uy áp. Liễu Thanh Lam chân nguyên trong cơ thể hơi hơi lưu chuyển, liền đem cổ khí thế phá giải mà đi. Hắn mỉm cười, nói, đem thân phận của ngươi lệnh bài giao cho ta. Trịnh Bằng đồng tử hơi co lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam liếc một cái, tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ta chính là tự tìm chết. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào thiên phú cao điểm liền không coi ai ra gì, thiên phú cùng thực lực vẫn có chênh lệch được. Báo cho ngươi, ta thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ cường giả. Trịnh Bằng bị Liễu Thanh Lam thái độ cho khí nở nụ cười. Liễu Thanh Lam khinh thường nhếch miệng, nguyên võ cảnh nhị trọng rất cường đại sao? Trước đó không lâu, ta vừa đoạt lấy một cái nguyên võ cảnh nhị trọng giá hỏa điểm tích lũy đó. Ha ha, tiểu tử, ngươi tại làm mộng tưởng hao huyền a? Liên ngươi, còn đoạt nguyên võ cảnh nhị trọng. Trịnh Bằng vẻ mặt khinh thường. Liễu Thanh Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta không có thời gian với ngươi nói nhảm, nhanh chóng giao ra thân phận lệnh bài, không phải vậy có ngươi đẹp mắt. Phải không? Ta đây cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào cho ta đẹp mắt. Trịnh Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Được rồi, đã như vậy, kia chỉ có thể động thủ. Liễu Thanh Lam tiếng nói hạ xuống, trong tay hào quang lóe lên, Lưu Lam kiếm hiện hiện mà ra. Không gian giới chỉ, hạ phẩm địa huyền khí. Trịnh Bằng vẻ mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử, vậy mà có được loại bảo vật này. Hắn thế nhưng là tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng, mới lấy được không gian giới chỉ cùng hạ phẩm địa huyền khí a. Dế nhúi. Liễu Thanh Lam trường kiếm trực chỉ Trịnh Bằng, khinh thường một giọng nói. Nghe vậy, Trịnh Bằng quả thật tức điên, trong mắt tràn ngập nộ khí. Hắn đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng luyện thiên các ngoại môn đệ tử là dế nhúi. Hừ. Tiểu tử, lần này ta không chỉ muốn cướp ngươi điểm tích lũy, còn muốn đem không gian của ngươi đón lấy cùng nhau cướp đoạt tới. Trịnh Bằng trong tay hảo quang lóe lên, cũng lấy ra một chuôi hạ phẩm địa huyền khí. Chuôi này địa huyền khí là một chuôi huyết sắc trường đao, tản ra lăng lệ mùi huyết tinh, nghĩ đến là chân chính thẻ lưỡi ra liếm qua huyết. Nói nhảm nhiều quá. Liễu Thanh Lam khinh thường lắc đầu. Huyết sát. Trịnh Bằng không tại nói nhảm, khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra một môn hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Huyết sắc trường đao bữa nay thì bộc phát ra hóng ánh huyết sắc vầng sáng, như biển máu đồng dạng, làm lòng người kinh sợ. Một đao chém ra, nhất thời có chín đạo huyết hồng lăng lệ đao khí hướng về Liễu Thanh Lam nổi giận chém mà đến. Đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Hừ, chút tài mọn. Liễu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, trong tay Lưu Lam kiếm chém ra, nhất thời 18 đạo hóng ánh kiếm khí hướng về kia chín đạo đao khí bốn mà đi. Trung phẩm địa giai vũ kỹ. Trịnh Bằng hoàn toàn mộng ép, một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng vậy mà đem trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện đến đại thành cảnh giới. 18 đạo lam sắc kiếm khí dễ như trở bàn tay đem kia chín đạo huyết sắc đao khí đánh tan, mà tiếp tục hướng về Trịnh Bằng chém tới. Ở vào ngộng bức trạng thái, Trịnh Bằng căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị còn dư lại 6 đạo kiếm khí trùng điệp đánh vào trên lồng ngực. Một chiêu, nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ cường giả, bại. Chương 165, chỉ điểm. Oen. Thân thể của Trịnh Bằng nhất thời bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra 5 trượng xa mới rơi xuống đất, nện lên trên đất bụi mù. Lúc này Trịnh Bằng lồng ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, may mắn có chân nguyên hộ thể, bằng không, một kích này tuyệt đối muốn mạng của hắn. Trịnh Bằng hai mắt ngốc trệ, chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, tựa hồ liền trên thân thể miệng vết thương đau đớn cũng không có cảm giác được. Hắn đã bị rung động không gì sánh kịp, một chiêu, chính mình liền thua ở một cái 17-18 tuổi thiếu niên thủ hạ. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, thiếu niên này vậy mà có được trung phẩm địa giai vũ kỹ, hơn nữa tu luyện tới đại thành cảnh giới. Làm sao có thể? Trung phẩm địa giai vũ kỹ, chỉ có nguyên võ cảnh tứ trọng cường giả tài năng tu luyện tới cảnh giới như thế à? trong lòng Trịnh Bằng đều là bất khả tư nghị. Liêu Thanh Lam bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân hình nhất thời hướng về Trịnh Bằng bốn mà đi. Vững vàng sau khi rơi xuống đất, Liêu Thanh Lam lưu làm kiếm trực chỉ Trịnh Bằng cái cổ, cười nói, hiện tại giao ra thân phận của ngươi lệnh bài A. Nghe được thân phận lệnh bài bốn chữ, Trịnh Bằng trong nội tâm đột nhiên chấn động. Thân phận lệnh bài đại biểu không chỉ là thân phận, lại càng là vô số các đệ tử khát vọng lấy được điểm tích lũy A. Từ khi tiếp được nhiệm vụ này, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình hội thất thủ. Thế nhưng là, hiện thực tàn khốc xuất hiện, hắn không chỉ thất bại, hơn nữa là thua ở một người nguyên vo cảnh nhất trọng thiếu niên trong tay. Nghĩ tới đây, Trịnh Bằng trên mặt mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hắn sở dĩ tiếp được nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy, muốn chính là tại tông môn bên trong hối đoái một môn hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Mắt thấy điểm tích lũy muốn đã đủ rồi, nhưng bây giờ hảo, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, tích phân của mình hoàn toàn vì thiếu niên ở trước mắt làm mai mối. Trịnh Bằng trong nội tâm hối hận không thôi, hắn tại sao phải nhận nhiệm vụ này, tại sao lại muốn tới cướp đoạt Liêu Thanh Lam điểm tích lũy a? Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, lấy Liêu Thanh Lam thực lực căn bản không cần trốn tránh chính mình. Vừa rồi chạy trốn chẳng qua là đào một cái hố để mình nhảy mà thôi. Cảm thụ được trường kiếm thượng truyền tới lăng lệ khí tức, Trịnh Bằng thở dài một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, lấy ra thân phận lệnh bài đưa tới. Liêu Thanh Lam mỉm cười, thu hồi Lưu Lam kiếm, tiếp nhận thân phận lệnh bài, đem đối phương điểm tích lũy đều vạch với tay cầm. Đi thôi. Liêu Thanh Lam tiện tay quăng ra thân phận lệnh bài, đối với Trịnh Bằng một giọng nói, mà mục quang liền chăm chú nhìn chằm chằm người sau. Thu hồi thân phận lệnh bài, Trịnh Bằng tuy không có cam lòng, nhưng vẫn là nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, liền tiêu thất tại trong rừng rậm. Được rồi, xuống đây đi. Liêu Thanh Lam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về một cây đại thụ nhìn lại. Chíu. U. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh nhìn Liêu Thanh Lam. Chính là Hàn Linh. Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà một kiếm liền đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ Trịnh Bằng, Hàn Linh trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Nàng rất hoài nghi, Liêu Thanh Lam làm thế nào tu luyện, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian liền đã luyện thành trung phẩm địa giai vũ kỹ. Nàng nghe Hàn Hạ nói qua, lần đầu tiên thấy Liêu Thanh Lam thời điểm người sau bất quá khí võ cảnh cửu trọng mà thôi. Khi đó, khẳng định vô pháp tu luyện địa giai vũ kỹ. Thế nhưng là, hiện tại 4 tháng trôi qua, Liêu Thanh Lam không chỉ thành công tấn cấp nguyên võ cảnh, mà còn đem tam môn địa giai vũ kỹ muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, đây quả thực quá kinh hãi. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Linh, có chút hưng phấn cười nói, đúng vậy, gia hỏa này thậm chí có 486 điểm tích lũy. Lúc này, hắn thí luyện trên lệnh bài điểm tích lũy đã đạt đến 672 cái điểm tích lũy. Hàn Linh không nói gì, mà là như trước một bộ tò mò bộ dáng nhìn Liêu Thanh Lam. Thấy thế, Liêu Thanh Lam tự nhiên biết Hàn Linh ý nghĩ trong lòng. Hắn vô vô Hàn Linh cái đầu nhỏ, nói. Được rồi, không muốn phát ngây người. Cảm thụ được trên đầu ấm áp thủ trưởng, Hàn Linh bắt đầu rất hưởng thụ. Trước kia hắn Hàn Hạ ca ca thường xuyên làm như vậy. Thế nhưng mục quang rơi vào cánh tay của Liêu Thanh Lam, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Con mắt cũng không dám có nhìn Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam ngượng ngùng cười cười, vừa rồi thấy Hàn Linh quá nảy sinh, mới không nhịn được. Được rồi, rời đi trước nơi này đi. Liêu Thanh Lam vội vàng nói sang chuyện khác. Hào hào. Một tòa to lớn thác nước trước, hai đạo thân ảnh đứng thẳng. Một người thiếu niên, một cô thiếu nữ. Chính là Liêu Thanh Lam hai người. Ha ha, chúng ta phương pháp này cũng không tệ lắm, như vậy có thể giảm xuống đối phương tâm phòng bị. Các ngươi những cái này thợ săn điểm tích lũy thật nhiều a. Liêu Thanh Lam cười nhìn về phía Hàn Linh. Hàn Linh mỉm cười, nói, vậy là tự nhiên. Chúng ta những cái này ngoại môn đệ tử, đều là dựa vào lấy điểm tích lũy sống. Quả nhiên, biết mình biết người, tài năng bách chiến bách thắng. Bất quá, loại phương pháp này cũng không thể thường dùng. Dù sao những cái kia đám thợ săn phần lớn còn không biết đâu, đến lúc sau, người đi đem những người kia hấp dẫn qua, sau đó ta âm thầm đánh lén, như vậy hiệu suất hẳn sẽ tương đối nhanh. Liêu Thanh Lam vừa cười vừa nói. Kiếm lấy nhiều như vậy điểm tích lũy, tâm tình của hắn rất tốt. Hàn Linh gật gật đầu, không nói gì. Liêu Thanh Lam lấy ra thí luyện lệnh bài, đưa cho Hàn Linh, cười nói, ừ, tên kia điểm tích lũy đều ở nơi này, chính ngươi vạch lấy à. Hàn Linh cười lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần. Điểm tích lũy với ta mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Có sư tôn bảo hộ, chúng ta không dùng đến ít nhiều điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam hơi sững sờ, nhìn Hàn Linh liếc một cái, thấy đối phương ánh mắt kiên định. Hắn liền không có từ chối nữa, thu hồi thí luyện lệnh bài. Được rồi, đã như vậy. Ta đây liền đem cửa kia hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ truyền thụ cho ngươi đi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một quyển sách. Hàn Linh nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó xử, vội vàng giải thích nói, Liêu Thanh Lam, ta không phải là ý tứ này, ta thật sự không lớn cần điểm tích lũy, không phải là muốn hỏi ngươi đòi hỏi địa giai vũ kỹ. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, không nên hiểu lầm. Ta cho ngươi này bản vũ kỹ đâu, chủ yếu là muốn tăng lên một chút thân pháp của ngươi, rốt cuộc có chút thời điểm, chúng ta cần toàn lực bạo phát tốc độ. Ta sợ ngươi chưa hẳn có thể bắt kịp ta. Ngươi ta nếu như hợp tác rồi, ta tự nhiên được giúp ta một chút đồng đội. Ngươi! Hàn Linh trùng điệp nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, cảm thấy cảm kích không thôi. Một quyển hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ, tại tông môn, thế nhưng là giá trị 500 điểm tích lũy. Này đã vượt xa Liêu Thanh Lam cướp đoạt điểm tích lũy. Được rồi, nhận lấy A. Liêu Thanh Lam đem sách vở nhét vào Hàn Linh trong tay, nhàn nhạt cười nói, cái này thân pháp vũ kỹ, gọi là ám ảnh lưu quan vũ, không chỉ có thể để thăng thân pháp, hơn nữa có nhất định ẩn nấp thân hình tác dụng. Chật chỉ hướng thác nước, Liêu Thanh Lam tiếp tục nói, cái này thân pháp, tại dưới thác nước tu luyện ngược lại là phù hợp. Hàn Linh cảm kích nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, tiếp nhận sách vở, liền bắt đầu đọc. Thiên phú của nàng không sai, rất nhanh liền cơ bản hiểu. Liêu Thanh Lam sớm đã đem cái này vũ kỹ tu luyện tới đại thành, đối với cái này vũ kỹ lý giải đây chính là vô cùng sâu sắc. Thấy Hàn Linh đọc xong, hắn liền đem một ít tu luyện yếu điểm cẩn thận giảng giải một chút. Nghe Liêu Thanh Lam giảng giải, một ít nghi hoặc khó hiểu chỗ nhất thời sáng tỏ thông suốt. Hàn Linh rất nhanh liền đắm chìm tại ám ảnh lưu quang vũ trong khi tu luyện. Chương 166, lớn lối. Vâng. Bạch sát thác nước từ cao vài chục trượng trên vách đá mặt vừa rơi xuống hạ xuống, trung điệp nện ở phía dưới trong hàn đàm, nện lên từng đạo to lớn sóng nước. Trong không khí hơi nước tràn ngập, sương mù mờ mịt, giống như vị trí tiên cảnh. Hàn đàm phía trên, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đạp nước mà đi, linh hoạt nhanh nhẹn, tựa như một đạo tử sắc lưu quang tại trên mặt nước nhảy múa, làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nay tử sắc bóng hình xinh đẹp chính là tu luyện ám ảnh lưu quang vũ Hàn Linh. Coi nàng nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực, tại trên mặt nước bước đi như bay, đó là lại đơn giản bất quá. Mục quang rơi vào thiếu nữ trên người, Liêu Thanh Lam trên mặt toát ra một tia nụ cười hài lòng. Hắn nhìn ra, Hàn Linh đã đem ám ảnh lưu quang vũ cái này thân pháp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Muốn biết rõ, lúc này mới đi qua một ngày mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem một môn hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hàn Linh vẻ mặt mừng rỡ đạp nước mà đi. Chân ngọc tại mặt nước một chút, thân hình uyển chuyển vô cùng rơi vào bên cạnh bờ. Nhìn về phía Liêu Thanh Lam trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập khó có thể tin, Liêu Thanh Lam, ta thật sự tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem một môn thân pháp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành, nàng hiện tại cảm giác có chút chân thật, như là đang nằm mơ đồng dạng. Hàn Linh rất rõ ràng, chính mình tu luyện Lăng Vân chém đều dùng 3 tháng mới tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Muốn biết rõ. Thân pháp vũ kỹ so với công kích vũ kỹ tu luyện độ khó muốn đánh trên không ít. Nàng cư nhiên chỉ dùng trước kia liền tu luyện thành công. Liêu Thanh Lam khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy nụ cười nhìn về phía Hàn Linh, nói, đúng vậy, chúc mừng ngươi, đem ám ảnh lưu quang vũ tu luyện tới tiểu thành. Nghe vậy, Hàn Linh hơi hơi sửng sốt mấy hơi, mới cảm ứng qua, hưng phấn cơ cơ nắm tay nhỏ. Trật mục quang tràn ngập cảm kích nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, cảm ơn. Đây là của ngươi này nỗ lực đổi lấy. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền cảm tạ chính ngươi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Hàn Linh lắc đầu, đối với Liêu Thanh Lam hơi hơi ôm quyền hành lễ. Nàng biết, nếu không có người sau chỉ điểm, nàng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nàng có tu luyện địa giai vũ kỹ kinh nghiệm, cho dù là tại hắn sư tôn Lâm Hàm Đường Đường Nguyên võ cảnh cựu trọng cường giả chỉ điểm, cũng dùng nửa năm mới hoàn toàn đem cửa kia hạ phẩm địa giai công kích vũ kỹ Lăng Vân chém tu luyện thành công. Cùng sư tôn chỉ điểm so sánh, Hàn Linh cảm giác được Liêu Thanh Lam chỉ điểm, đây mới thực sự là chỉ điểm. Lắc đắc mấy câu, liền có thể để cho nàng đẩy ra sương mù thấy nhật nguyệt, lĩnh ngộ đến vũ kỹ chân chính áo nghĩa. Cho dù là sư tôn cũng không thể làm được như thế trực chỉ vũ kỹ bản tâm. Nàng rất rõ ràng, nếu không là Liêu Thanh Lam, nàng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện thành công. Được rồi, ngươi trước khôi phục một chút đi. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Chợt liền đi đến một bên cạnh đống lửa. Bắt đầu thịt nướng. Ừ. Hàn Linh gật gật đầu, vội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra thượng phẩm nguyên thạch bắt đầu khôi phục nguyên nhân gây ra vì tu luyện thân pháp vũ kỹ mà tiêu hao chân nguyên. Sau nửa canh giờ, Hàn Linh mở mắt ra, phảng phất có được một đạo hào quang hiện lên. Nàng tinh khí thần đều là khôi phục đến đỉnh phong. Ừ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đón lấy một khối thơm nước thịt nướng xuất hiện ở trước mặt nàng. Hàn Linh nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cười cười, không chút khách khí tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn. Tay của Liêu Thanh Lam nghệ tuy không thể cùng Cao Hấu Nguyên đánh đồng, thế nhưng này nhị giai địa huyền thịt thú vật bản thân hương vị liền cực kỳ tiên mỹ, cho nên, nướng ra tới thịt vẫn có thể xem như mỹ vị. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cái kia thợ săn A. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Linh cười nói. Ngày hôm qua từ những cái kia ngoại môn đệ tử những cái kia thợ săn trong tay tranh đoạt hơn 500 điểm tích lũy, tự nhiên hắn đem mục tiêu liền định tại những cái kia ngoại môn đệ tử trên người, rốt cuộc người bị khảo hạch điểm tích lũy ít đến thương cảm, không cần phải lãng phí khí lực. Hảo. Hàn Linh gật đầu cười nói. Hiện tại nàng tu luyện thành công hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ, tâm tình rất là hưng phấn. Bằng vào ám ảnh lưu quan vũ, có thể cùng tầm thường nguyên võ cảnh nhị trọng giao thủ, không nói tất thắng, thế nhưng cũng có thể dựng ở thế bất bại. Ít nhất sẽ không kéo Liêu Thanh Lam chân sau. Hai người nhìn nhau cười cười, nhất thời hướng về trong núi rừng đi đến. Hả? Liêu Thanh Lam đỗng nhiên thần sắc ngưng tụ, thân thể nhất thời chạy đến một cây đại thụ đằng sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Thấy thế, Hàn Linh cũng là lập tức chạy đến Liêu Thanh Lam sau lưng, đồng dạng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Rất nhanh, trong rừng rậm truyền đến một hồi thanh âm, một đám người liền hướng lấy Hàn Đảm Biên đã đi tới. Ha ha, rốt cục có thể hảo hảo tắm rửa. Lục Hạo sư đệ, đối với phiến khu vực này rất quen đi. Là sư huynh quá khen. Ở đâu, sư huynh về sau còn muốn trông cậy vào người hỗ trợ luyện chế địa huyền khí đó. So sánh, lấy sư đệ thiên phú, cự ly trở thành luyện khí đại sư cũng không xa. Nửa năm thời gian là đủ. Nghe những cái này nói chuyện với nhau thanh âm, Liêu Thanh Lam trong chớp mắt phân biệt xuất người đến là ai. Trí nhớ của hắn là bực nào kinh người, chỉ cần gặp qua một lần nghe qua thanh âm liền có thể nhớ kỹ. Này nói chuyện một người trong đó đúng là hắn vừa mới tiến Long Nha quận thành thì gặp Lục Hạo. Lục Hạo cũng tham gia lần này bốn đại tông môn khảo hạch, xuất hiện ở nơi này cũng là lại bình thường bất quá. Ba người, một người nửa bước nguyên võ, một nhân nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, một nhân nguyên võ cảnh nhị trọng. Liêu Thanh Lam đối với Hàn Linh cười nói, linh hồn cảm giác lực sớm đã đem người tới số lượng cùng với tu vi dò xét ra. Hàn Linh trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Liêu Thanh Lam trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hiếu kỳ. Nàng rất ngạc nhiên, Liêu Thanh Lam làm thế nào hiểu rõ. Cảm giác của hắn năng lực quá mạnh mẽ, nàng cũng không có cảm giác được có người qua, Liêu Thanh Lam cũng đã cảm giác đến, hơn nữa đem tu vi của đối phương hoàn toàn cảm giác xuất ra. Nói qua, Liêu Thanh Lam liền không hề che lấp thân hình, từ phía sau đại thụ đi ra. Có người. Lục Hạo ba người thấy được Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh, nhất thời bước chân một hồi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá hai người. Người nguyên võ cảnh kia nhị trọng cường giả cảm giác đến Liêu Thanh Lam hai người tu vi bất quá nguyên võ cảnh nhất trọng, nhất thời thở ra một hơi. Chật, hắn nhìn hướng Lục Hạo, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường nói, Lục sư đệ, không cần lo lắng. Hai người nguyên võ cảnh nhất trọng ra hỏa mà thôi. Lục Hạo mục quang rơi vào Liêu Thanh Lam trên mặt, thần sắc đầu tiên là sững sờ, chật cười lên ha hả, Liêu Thanh Lam, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Lục Hạo trong ánh mắt tràn ngập một cố vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Lục sư đệ, tiểu tử này cùng ngươi có ân oán. Nguyên võ cảnh nhị trọng nhìn về phía Lục Hạo nói. Đúng vậy, là sư huynh. Lục Hạo thanh âm băng hàn. Là sư huynh ngay vậy, nhất thời cười cười, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, tiểu tử, giao ra ngươi thí luyện lệnh bài, sau đó quỳ trước mặt Lục sư đệ, chờ đợi xử lý. Hắn là luyện thiên các ngoại môn đệ tử, tu vi cũng đạt tới nguyên võ cảnh nhị trọng. Đối phó một cái nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, đối với cái này lời của La sư huynh như không nghe thấy. "Tiểu tử, ngươi đứa sao? Không nghe thấy lời của La sư huynh sao?" Người nguyên võ cảnh kia nhất trọng hậu kỳ lớn lối mà nói. "Đừng nói là La sư huynh, coi như là hắn, đoán chừng cũng có thể giáo huấn trước mắt tiểu tử này." Lục Hạo tiến lên một bước, tựa như độc xà mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, thanh âm âm lãnh mà nói, "Liêu Thanh Lam, dám đắc tội ta?" Hôm nay ta để cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Có nguyên võ cảnh nhị trọng La sư huynh nâng đỡ, hắn không tin, nho nhỏ Liêu Thanh Lam còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước tới. Cho dù là Hàn Linh ở chỗ này cũng vô ích. Nguyên võ cảnh mỗi một trọng chênh lệch đều như khác nhau một trời một vực. Chương 167, đi ngươi. Cút. Liêu Thanh Lam tùy ý lườm ba người liếc một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. La sư huynh sắc mặt phát lạnh. Nguyên võ cảnh nhị trọng khí thế nhất thời cuốn tới, hướng về Liêu Thanh Lam áp bách mà đến. Một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng cũng dám đối với chính mình vô lễ. Hừ. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, chân nguyên hơi hơi lưu chuyển, trong chớp mắt đem đối phương khí thế hóa giải tại trong lúc vô hình. Hả? Có chút ý tứ. La sư huynh đôi mắt híp lại. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tan rã khí thế của hắn, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Thấy như vậy một màn, Lục Hạo đống nhiên biến sắc, thân thể không khỏi tụt hậu hai bước, thối lui đến Lục sư huynh sau lưng. Phát giác được Lục Hạo dị thường, La sư huynh nhướng mày, quay đầu, nhìn về phía Lục Hạo, an ủi, "Lục sư đệ, yên tâm, sư huynh hội bảo vệ ngươi." Tiếng nói hạ xuống, La sư huynh phát hiện Lục Hạo như cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Lục Hạo đưa lỗ thai tại La sư huynh, vẻ mặt kinh khủng mà nói, "La sư huynh, 3 tháng trước, tiểu tử này mới là khí võ cảnh cửu trọng tu vi." "Cái gì? Không có khả năng." La sư huynh cùng người nguyên võ cảnh kia nhất trọng địa võ giả gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Hắn rõ ràng cảm giác đến Liêu Thanh Lam tu vi có nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Thời gian 3 tháng từ khí võ cảnh cửu trọng đến nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, tốc độ như vậy thật sự quá không thể tưởng tượng. Cho dù là La sư huynh, hắn tại tông môn bên trong cũng chưa từng có gặp qua nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hơn nữa, này không chỉ là đề thăng tu vi, càng trọng yếu hơn là đột phá khí võ cảnh đến nguyên võ cảnh tường ngăn cách ra. Cho dù là một ít thiên tài võ giả quang đột phá, e rằng đều phải cần nửa năm thời gian. 3 tháng thời điểm, từ khí võ cảnh cửu trọng đến nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, tuyệt đối không có khả năng. La sư huynh trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn lần nữa tỉ mỉ cảm giác Liêu Thanh Lam tu vi, là nguyên võ cảnh nhất trọng không sai. Tiểu tử này nhất định là cố ý đã ẩn tàng tu vi. La sư huynh nhanh chóng làm ra phán đoán, bằng không không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là lại thiên tài cũng khó có khả năng. Lục Hạo tiếp tục nói, trước đó vài ngày, hắn đánh trả thất bại ta kia vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh nhất trọng ca ca. La sư huynh đôi mắt híp lại, nói, ca ca ngươi Lục Phong. Lấy tu vi của hắn đánh bại ngươi ca ca, đó là rất nhẹ nhàng. Tu vi của tiểu tử này thế nhưng là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nghe được La sư huynh đều nói như vậy, Lục Hạo trong nội tâm dần dần bình phục lại. Có nguyên võ cảnh nhị trọng La sư huynh ở chỗ này, hắn lại lần nữa hướng về phía Liêu Thanh Lam, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đủ âm trầm hiểm a. Vậy mà cô ý giả heo ăn thịt hổ a. Giả heo ăn thịt hổ. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, liền các ngươi cũng muốn. Ngươi không khỏi đem chính các ngươi nhìn quá cao. La sư huynh một bước bước ra, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, lạnh lùng cười nói, răng nanh khéo mồm khéo miệng tiểu tử, cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào đây. Hy vọng cũng có thể cùng miệng của ngươi lưới đồng dạng lăng lệ. Ngươi đã khi dễ qua sư đệ ta Lục Hạo, hôm nay làm sư huynh muốn lấy cái công đạo. Liêu Thanh Lam lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói, muốn cướp đoạt điểm tích lũy cứ việc nói thẳng, còn lấy lại công đạo, ta đều thay ngươi xấu hổ. Lục Hạo nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, âm lãnh mà nói, hôm nay, chúng ta không chỉ muốn cướp ngươi điểm tích lũy, còn muốn đem đào thải ra khỏi đi. Để cho ngươi biết đắc tội ta kết cục của Lục gia. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi ngược lại là chính mình động thủ đào thải ta à? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không, chó trận chiến chó thế, còn mẹ nó không cần thiết ngừng, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là nam nhân hay không. Nói qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Hạo phía dưới bộ vị. Bị Liêu Thanh Lam một chằm chằm, Lục Hạo trong nội tâm phát lạnh, thân thể không tự chủ được tụt hậu hai bước. Liêu Thanh Lam thế nhưng là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, hắn mới nửa bước nguyên võ, nào dám cùng Liêu Thanh Lam đối chiến. Ca ca hắn thê thảm kết cục, hắn nhưng khi nhìn rõ ràng. La sư huynh sắc mặt phát lạnh, hào quang lóe lên, trong tay nhất thời xuất hiện một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Liêu Thanh Lam, cười lạnh nói, tiểu tử, dám vũ nhục bản thiếu gia, chịu chết đi. Thấy thế, Lục Hạo cũng là đắc ý cười cười, Liêu Thanh Lam, lão tử không nốc, sẽ không bên trong ngươi chiến đấu kịch liệt chi kế. Lại nói lao tử thế nhưng là đường đường cao giai luyện khí sư, cùng ngươi động thủ quả thật làm bẩn ta tôn quý thân phận. Cao giai luyện khí sư. Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười, liền ngươi như vậy không có trứng chim nam nhân, thật sự vũ nhục luyện khí sư cái thân phận này. Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà bỏ qua chính mình, La sư huynh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chân nguyên cuốn tới, quan chú đến trường kiếm phía trên, nhất thời kích phát ra một đạo hóng ánh kiếm khí vầng sáng. Tiểu tử, lấy ra vũ khí a. Không phải vậy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La sư huynh lạnh lùng nói. Thế nhưng là Liễu Thanh Lam nếu không vận dụng vũ khí, hắn đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả như thế nào động thủ trước, này có thể quan hệ lấy mặt của hắn à. Như ngươi mong muốn. Liễu Thanh Lam nhếch miệng lên, trong tay hào quang hiện lên, Lưu Lam kiếm nhất thời hiện hiện, bộc phát ra một đạo hóng ánh lam sắc vầng sáng. Không gian giới chỉ. Người nguyên võ cảnh kia nhất trọng cùng Lục Hạo đều là lên tiếng kinh hô. Liên Lục Hạo cũng không nghĩ tới Liêu Thanh Lam vậy mà có được loại bảo vật này, hắn có thể nhớ rõ người sau cùng ca ca hắn Lục Phong đối chiến thời điểm, sử dụng dường như là hàn linh vũ khí. La sư huynh ánh mắt cũng là ngưng tụ, trong nội tâm nhất thời sản sinh một tia ghen ghét, một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng còn không có gia nhập tông môn vậy mà liền cầm giữ có không gian giới chỉ. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là tại nguyên võ cảnh nhị trọng về sau mới có. Tiểu tử, ra tay đi. Không phải vậy ngươi không có cơ hội xuất thủ. La sư huynh ánh mắt hừng hực, mục quang rơi vào tay phải của Liễu Thanh Lam trên ngón trỏ, chỗ đó có một mai hắc sắc không gian giới chỉ. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Liễu Thanh Lam trên mặt nhất thời toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hàn Linh đã sớm lui ở một bên xem kịch vui, nàng đã kiến thức đến Liễu Thanh Lam thực lực, chỉ là một cái nguyên võ cảnh nhị trọng gia hỏa, căn bản không có khả năng đối với Liễu Thanh Lam tạo thành cái uy hiếp gì. Ngày hôm qua Liễu Thanh Lam đánh trả thất bại một cái nguyên võ cảnh hậu kỳ gia hỏa nha. Thoái Nguyệt. Liễu Thanh Lam trong đôi mắt phảng phất khảm nhập tinh thần, phát ra hai đạo hàn mang. Hắn khẽ quát một tiếng, hai chân tại mặt đất bắn ra, thân thể đột nhiên nâng cao lên. Lưu Lam kiếm bữa nay thì hiện hiện càng thêm óng ánh lam sắc vầng sáng, chiếu rọi người liền con mắt đều có chút không mở ra được. Chém. Liễu Thanh Lam một kiếm chém ra. 18 đạo óng ánh lam sắc kiếm khí nhất thời hướng về La sư huynh nổi giận chém mà đi, khí tức cực kỳ lăng lệ, làm cho người ta lạnh tâm. Cái gì? Hạ phẩm địa giai vũ kỹ. La sư huynh thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời lộ ra nồng đậm vẻ rung động. Bất quá, lại cũng bất chấp, vội vàng thi triển ra hắn tối cường vũ kỹ. Chíu. U. 18 đạo kiếm khí nhất thời cùng La sư huynh 9 đạo kiếm khí ầm ầm va chạm lên cùng một chỗ, kia 9 đạo kiếm khí nhất thời bỗng từ từ tiêu tán. Mà Liễu Thanh Lam 18 đạo kiếm khí còn thừa lại 5 đạo, tiếp tục hướng về La sư huynh 4 mà đi. Oanh. 5 đạo kiếm khí trong có lấy 4 đạo kiếm khí trùng điệp oanh ở trên người La sư huynh, đem người sau trực tiếp đánh lui 3 trượng xa. Còn dư lại cuối cùng 1 đạo kiếm khí thì trực tiếp hướng về Lục Hạo chém tới. Lục Hạo căn bản không có phản ứng kịp. Tại Liễu Thanh Lam thi triển ra trung phẩm địa giai vũ kỹ, hắn đã kinh sợ ngây người. Cho dù là đi qua suy yếu một đạo kiếm khí, đó cũng là nguyên võ cảnh công kích. Lục Hạo không quá nửa bước nguyên võ mà thôi, giống như thế nào ngăn cản được. Kiếm khí trùng điệp đánh vào Lục Hạo trên lồng ngực, lực lượng khổng lồ buộc phát ra, trực tiếp đem Lục Hạo đánh bay tầm hơn 10 trượng. Liễu Thanh Lam căn bản không có lại nhìn La sư huynh liếc một cái, bàn chân tại mặt đất bắn ra, như một mai như đạn tháo, hướng về Lục Hạo mà đi. Trong tay Lưu Lam kiếm nhảy lên, đem Lục Hạo trong lòng đạn tín hiệu đánh bay, ngay sau đó một đạo chân nguyên chi trưởng liền đánh vào đạn tín hiệu phía trên. Chíu. U. Một mai hồng sắc đạn tín hiệu nhất thời phóng lên trời, biến thành một mảnh diễm lệ pháo hoa. Đi ngươi. Liêu Thanh Lam đối với không biết sống chết Lục Hạo mỉm cười. Tay phải thò ra, năm ngón tay hơi cong, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay bộc phát ra, đem người sau thí luyện lệnh bài hút vào trong tay. Nhìn Liêu Thanh Lam động tác, kia bị đánh lui La sư huynh đã từng tuyên bố bảo hộ Lục Hạo La sư huynh, một cái dám cũng không dám thả, tùy ý Liêu Thanh Lam đem Lục Hạo đào thải ra khỏi. Chương 168, 1400 điểm tích lũy. Đúng vậy, thậm chí có 27 điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam không chút khách khí thu Lục Hạo điểm tích lũy, tiện tay liền đem thí luyện lệnh bài ném ở người sau trên người. Xoay người lại, Liêu Thanh Lam cười dịu dàng hướng về La sư huynh đi đến. Lúc này, Hàn Linh vẫn là vẻ mặt rung động bộ dáng. Con mắt lớn trừng tròn vo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Một kích liền đánh lui một người, kích thương một người. Hàn Linh thấy rõ ràng cuối cùng kia năm đạo chân khí thậm chí có một đạo thẳng đến Lục Hạo mà đi, đem người sau đánh thành trọng thương. Loại này trưởng không chân nguyên thủ đoạn quả thật không thể tưởng tượng. Dù sao lấy trước mặt nàng thực lực tuyệt đối không thể nào làm được. Đồng dạng là nguyên võ cảnh nhất trọng, vì sao Liêu Thanh Lam trưởng không năng lực vậy mà đạt đến như thế đăng phong tạo cực tình trạng đâu này? Trong lòng Hàn Linh tràn ngập khó có thể tin. La sư huynh nhìn cách mình càng ngày càng gần Liêu Thanh Lam, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, thân thể không tự chủ được hướng về sau lui về, phảng phất đi tới không phải là một người mà là một cái giết người vô số ác ma. Liêu Thanh Lam vậy mà đem trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành, loại này khủng bố thiên phú quả thật không người có thể so sánh. Một cách này, hắn hoàn toàn thấy được Liêu Thanh Lam có thể nói khủng bố sức chiến đấu, hắn biết rõ. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam bộ pháp không khoái, mỗi một bước rơi xuống, La sư huynh cũng cảm giác một cước kia phảng phất rơi vào chính mình yếu ớt cẩn thận tạng, bẩn, trên đồng dạng, vô cùng dày vò, trên mặt đã tràn ngập một tầng tầng mồ hôi mịn. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, La sư huynh cảm giác phảng phất qua 100 năm như vậy dài dằng dặc, lúc Liêu Thanh Lam dừng bước lại, hắn không khỏi thật sâu thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tử vong cũng đáng sợ. Nhưng là chờ đợi tử vong hàng lâm kia cuối cùng một đoạn thời gian. La sư huynh cảm giác tựa như cùng như vậy. Thân phận lệnh bài. Liêu Thanh Lam trong ánh mắt hàn mang hiện lên, khỏe miệng phát họa lên một vòng đường cong, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Vâng. La sư huynh nghe được Liễu Thanh Lam chỉ là muốn thân phận lệnh bài, vội vàng gật đầu, đem thân phận lệnh bài từ trong không gian giới chỉ lấy ra, cung kính đưa tới, mục quang nhìn thẳng mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn đã gặp được Lục Hạo thê thảm kết cục, cũng không muốn biến thành người sau như vậy. Thấy đối phương chỉ cần điểm tích lũy không đánh người, trong nội tâm hơi hơi nhẹ nhõm một chút. Hắn dù sao cũng là đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả, luyện thiên các ngoại môn đệ tử, thể diện xa xa so với điểm tích lũy trọng yếu. Điểm tích lũy không có, có thể kiếm lại, thế nhưng thể diện ném đi, lấy thực lực của hắn e rằng vĩnh viễn vô pháp rửa sạch khuất nhục. Rốt cuộc, thiên phú của Liễu Thanh Lam gần như có thể so với yêu nghiệt. Thấy La sư huynh vậy mà như thế nghe lời giao ra thân phận lệnh bài, Liễu Thanh Lam nụ cười trên mặt nhất thời ấm áp một ít, hắn còn tưởng rằng muốn động một phen tay chân nha. Tiếp nhận thân phận lệnh bài, Liễu Thanh Lam đồng dạng lấy ra chính mình thí luyện lệnh bài, hai mai lệnh bài nhẹ nhàng vẽ một cái, La sư huynh điểm tích lũy liền toàn bộ chuyển rời đến hắn thí luyện trên lệnh bài. Cảm ứng được thí luyện lệnh bài bên trong điểm tích lũy biến hóa, Liễu Thanh Lam nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Chỉ là một cái La sư huynh liền cống hiến 501 điểm tích lũy. Ngươi có thể đi. Liễu Thanh Lam đem thân phận lệnh bài ném cho La sư huynh, sau đó nhàn nhạt một giọng nói. La sư huynh vội vàng tiếp nhận lệnh bài, để vào trong không gian giới chỉ, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó liền hướng lấy chỗ rừng sâu vội vã mà đi. Về phần Lục Hạo cùng Nguyên Võ cảnh nhất trọng gia hỏa, ai quản bọn họ chết sống đâu, dù sao La sư huynh nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ liếc một cái. Liễu Thanh Lam quay đầu, hướng về kia danh còn ngốc tại chỗ không dám động đậy Nguyên Võ cảnh nhất trọng người kia sư huynh nhìn lại. Chỉ là liếc một cái, Nguyên Võ cảnh nhất trọng sư huynh trực tiếp bị dọa đến tụt hậu mấy bước, bị dưới chân một khỏa bụi cỏ một chỗ lẫn, trực tiếp té lăn trên đất. Liên Nguyên Võ cảnh nhị trọng La sư huynh đều không phải là đối thủ của Liễu Thanh Lam, hắn chỉ là Nguyên Võ cảnh nhất trọng lại thế nào dám cùng Liễu Thanh Lam khiêu chiến đâu này. Hắn vội vàng bò lên, không kịp trên người có khô cùng bùn đất, vội vàng từ trong lòng móc ra thân phận lệnh bài, hướng về Liễu Thanh Lam ném tới. Sau đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn qua Liễu Thanh Lam. Liễu Thanh Lam trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem thân phận lệnh bài hấp qua, đồng dạng thu trong đó điểm tích lũy. Đem thân phận lệnh bài tiện tay một ném, Liễu Thanh Lam tùy ý khoát tay. Người Nguyên Võ cảnh kia nhất trọng sư huynh như được đại xá, nắm lên thân phận lệnh bài, liền điên cuồng hướng về trong núi rừng chạy thục mạng mà đi. Hơi hơi cảm ứng một chút thí luyện lệnh bài bên trong điểm tích lũy, Liễu Thanh Lam kinh hỉ phát hiện, điểm tích lũy đã đạt đến kinh người 1400 điểm tích lũy. Như vậy điểm tích lũy, chỉ sợ sẽ là một ít Nguyên Võ cảnh tam trọng gia hỏa đều chưa hẳn có thể có được. Tiểu tiểu. Trên không trung vang lên một tiếng thanh thúy ưng gáy âm thanh. Liễu Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Ngự Phong Huyền Ưng đã bay đến trên không. Đón lấy, liền thấy được một người áo bào xanh nam tử nhảy xuống. Lam nhìn thanh thanh bảo nam tử diện mạo, Liễu Thanh Lam mỉm cười, người này hắn gặp qua một lần, lần trước đem Trương Liệt đảo thải ra khỏi đi thời điểm, chính là người này đem Trương Liệt mang ra ngoài. Áo bào xanh nam tử thấy được Liễu Thanh Lam cũng là hơi sững sờ, chợt cười nói, lần này đào thải hẳn không phải là ngươi à? Liễu Thanh Lam lắc đầu, cười nói, đương nhiên không phải. Đào thải người kia ở bên kia. Nói qua, tay hắn chỉ hướng Lục Hạo phương hướng. Áo bào xanh nam tử cười cười, thân hình khẽ động, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Hạo bên cạnh, khi ánh mắt rơi vào người sau trên người, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Ngón tay chỗ sâu trong, tìm tòi Lục Hạo hơi thở. Phát hiện người sau chính là ngất đi cũng không đáng lo, nhất thời thở ra một hơi. Áo bào xanh nam tử từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mai đan dược, nhét vào Lục Hạo trong miệng. Sau đó hắn nhìn hướng Liễu Thanh Lam, nói, đây cũng là ngươi làm. Liễu Thanh Lam gật gật đầu. Hảo tiểu tử, rất lâu chưa từng gặp qua ngươi như vậy phong mang tất lộ ra hỏa. Bất quá, nhắc nhở ngươi một câu, đám thợ săn hẳn là đã vào được, ngươi cẩn thận một chút ta. Áo bào xanh nam tử cười cười nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Liễu Thanh Lam mỉm cười. Ồ, ngươi là chúng ta Lăng Kiếm Tông đệ tử a? Áo bào xanh nam tử bỗng nhiên xem không nơi xa Hàn Linh liếc một cái, có chút kinh ngạc nói. Liễu Thanh Lam là người bị khảo hạch, mà Hàn Linh tự nhiên là thợ săn, hai người lại vẫn ở chung tốt như vậy. Đúng vậy, sư huynh. Hàn Linh cười nhạt một tiếng. Áo bào xanh nam tử ý vị thâm trường nhìn Liễu Thanh Lam cùng Hàn Linh liếc một cái, không nói chuyện, mà là đem ánh mắt quang hướng Lục Hạo. Rất nhanh, Lục Hạo liền ung dung tỉnh dậy qua. Áo bào xanh nam tử cho Lục Hạo phục dụng thế nhưng là vô cùng tốt thuốc chữa thương, hiệu quả phi phàm. Được rồi, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Ngươi bị loại bỏ. Áo bào xanh nam tử một phát nhấc lên Lục Hạo, thân thể bay lên trời, một lần liền nhảy đến Ngự Phong Huyền Ưng, mà liền rời đi nơi này. Thấy Ngự Phong Huyền Ưng tiêu thất tại hai người trong tầm mắt, Liễu Thanh Lam đối với Hàn Linh cười nói, giúp ta hộ pháp. Hảo. Hàn Linh gật gật đầu. Liêu Thanh Lam khoanh chân mà ngồi, lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, bắt đầu khôi phục lên chân nguyên. Vừa rồi thi triển thế nhưng là trung phẩm địa giai vũ kỹ, tiêu hao chân nguyên không ít. Chương 169, lớn lối thiếu niên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian như nước chảy trôi qua mà đi. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh phối hợp ăn ý, tranh đoạt không ít điểm tích lũy. Gặp được người bị khảo hạch nhóm, đều là Hàn Linh xuất thủ, gặp được những cái kia đám thợ săn, tự nhiên là do Liêu Thanh Lam xuất thủ. Rốt cuộc, Hàn Linh đồng dạng với tư cách là thợ săn, là vô pháp cướp đoạt những cái kia ngoại môn đệ tử. Hai người đều là nguyên võ cảnh nhất trọng địa võ giả, tốc độ đi tới rất nhanh nhanh, trên đường đi, gặp rất nhiều thợ săn cùng người bị khảo hạch. Hai người điểm tích lũy tự nhiên nước lên thì thuyền lên. 3 ngày thời gian, Liêu Thanh Lam trọn vẹn tranh đoạt 18 danh ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, trước mắt hắn điểm tích lũy đã đạt đến làm cho người kinh khủng 4.000 điểm tích lũy. 4.000 điểm tích lũy, đây cơ hồ đạt đến một ít nguyên võ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử trình độ, quả thật khó có thể tưởng tượng. Liêu Thanh Lam hai người gặp phải ngoại môn đệ tử nhóm đại đa số đều là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi, chỉ có số ít mấy cái đạt đến nguyên võ cảnh nhị trọng. Thực lực như vậy, tự nhiên không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Đương nhiên, Liêu Thanh Lam cũng là hạ thủ lưu tình, chỉ là đánh bại đối thủ, tranh đoạt bọn họ điểm tích lũy mà thôi. Về phần, Hàn Linh tuy cũng tranh đoạt không ít người bị khảo hạch điểm, thế nhưng xa xa không thể cùng Liêu Thanh Lam so sánh. Bất quá, Hàn Linh cũng là rất hài lòng. Có sư tôn chiếu cố, nàng sử dụng điểm tích lũy thời điểm trước mắt mà nói cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam truyền thụ cho nàng ám ảnh lưu quang vũ cái này hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ, cũng tiết kiệm nàng không ít điểm tích lũy. Tại Lăng Kiếm trong tông, một môn hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ thấp nhất đều là giá trị 500 điểm tích lũy, có một chút cường đại thậm chí giá trị gần 1000 điểm tích lũy, gần như có thể cùng trung phẩm địa giai công kích vũ kỹ đánh đồng. Hàn Linh tu vi mới nguyên võ cảnh nhất trọng, trung phẩm địa giai vũ kỹ cần tiêu hao số lượng lớn chân nguyên, coi nàng trước mắt tu vi căn bản không cần. Không gian giới chỉ có Hàn Hạ đưa cho nàng trung phẩm không gian giới chỉ, địa vũ kỹ cũng đều có công kích cùng thân pháp địa vũ kỹ, hơn nữa cũng có được hạ phẩm địa huyền khí. Đối với nàng mà nói, điểm tích lũy xác thực không có quá lớn tác dụng. Cùng Liêu Thanh Lam ở chung thời gian càng dài, Hàn Linh đã cảm thấy Liêu Thanh Lam càng thần bí, người phía trước trên người thỉnh thoảng sẽ có để cho nàng chấn kinh kinh hỉ tràn ra tới, phảng phất cường giả không có cực hạn. Liêu Thanh Lam cảm giác năng lực, thấy hơi biết lấy suy đoán năng lực, theo dõi năng lực, đều làm Hàn Linh trong nội tâm rung động không thôi. Nàng cảm giác, Liêu Thanh Lam phảng phất trời sinh chính là trong rừng vương giả đồng dạng, vừa ở vào núi rừng, như cá gặp nước. Cho dù là hiện tại, Hàn Linh cũng không xác định Liêu Thanh Lam cực hạn tại ở đâu. Nghe Liêu Thanh Lam nói hắn có thể sánh ngang nguyên võ cảnh tam trọng, Hàn Linh trong nội tâm càng đã tin tưởng. Nàng cùng với Liêu Thanh Lam, tựa như Hàn Hạ cùng với nàng. Hàn Linh rốt cục có thể cảm nhận được Hàn Hạ cảm thụ, cùng với Liêu Thanh Lam, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gì là thiên tài. Giang Nhất Sơn rất vui vẻ, từ khi tiến nhập Long Nha Sơn mạch thứ nhất, hắn điểm tích lũy trọn vẹn gia tăng lên hơn 100 điểm tích lũy. Muốn biết rõ, lúc trước, hắn tất cả điểm tích lũy mới 100 điểm tích lũy mà thôi. Vẹn vẹn tiếp cái này khảo hạch nhiệm vụ, hắn điểm tích lũy liền gia tăng lên còn nhiều gấp đôi. Với tư cách là luyện thiên các ngoại môn đệ tử, tu vi của hắn chỉ có nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tại tiến nhập Long Nha Sơn mạch ngoại môn đệ tử, gần như xem như tối kế cuối tồn tại. Thế nhưng là, coi như là thực lực của hắn thấp kém, đồng dạng lấy được khả quan điểm tích lũy. Hả? Giang Nhất Sơn nhãn tỉnh sáng lên, chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức liền hướng lấy người kia đi đến. La Sư Huynh. Giang Nhất Sơn hướng về phía La Sư Huynh phất phất tay, la lớn. Nghe vậy, La Sư Huynh dừng bước, mục quang rơi ở trên người Giang Nhất Sơn. Hắn và Giang Nhất Sơn là một chỗ tiến vào. Cười chính là đồng nhất đầu ngự phong huyền ứng, cho nên còn có chút ấn tượng. Chúc mừng La Sư Huynh, hẳn có không ít điểm tích lũy nhập trường A. Giang Nhất Sơn cười hắc hắc, đối với La Sư Huynh ôm quyền hành lễ. Hắn đều tranh đoạt 100 điểm tích lũy, nguyên võ cảnh nhị trọng La Sư Huynh khẳng định cướp đoạt càng nhiều. La Sư Huynh nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không nói một lời, trong tay ngưng tụ thành một đạo chân nguyên chi trưởng liền hướng lấy Giang Nhất Sơn oanh kích mà đến. Hắn hiện tại chỉ có mười mấy cái điểm tích lũy. Trước kia hơn 500 điểm tích lũy cũng bị Liêu Thanh Lam đoạt lấy. Hắn thật vất vả thông qua 3 ngày thời gian, miễn cưỡng đem chuyện kia bị lãng quên, nhưng không ngờ trước mắt người này hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhắc tới, đây không phải hướng miệng vết thương của hắn trên vung mối sao. Lúc này, La Sư Huynh ở đâu còn áp lực ở tức giận trong lòng, lập tức liền một trường đỏ. Giang Nhất Sơn biến sắc, một chút cũng sợ không tới đầu óc. Ngự Phong Huyền ứng phía trên, này La Sư Huynh hay là rất bình dị gần gũi đó à. Hiện tại như thế nào lời cũng không có nói liền động thủ đâu này. Nhìn La Sư Huynh chân nguyên chi trưởng, Giang Nhất Sơn nào dám đại ý, vội vàng rút ra trường kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm khí hướng về kia chân nguyên chi trưởng chém tới. Oeng! Kiếm khí cùng chân nguyên chi trưởng ầm ầm va chạm, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, Giang Nhất Sơn trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng xa. Thân hình của hắn vừa mới ổn định, thấy hoa mắt, La sư huynh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái bàn tay hung hăng quạt qua. 3. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đón lấy, Giang Nhất Sơn trên mặt liền truyền đến một hồi nóng rát đau đớn, hắn cảm giác má trái của mình sưng lên. Giang Nhất Sơn ngơ ngác nhìn qua La sư huynh, một bộ trận mắt bộ dáng. Hắn không minh bạch, vì cái gì La sư huynh hội ra tay với hắn, vấn đề là giữa bọn họ là vô pháp cướp đoạt điểm tích lũy đó à. Cút! Đừng làm cho ta phải nhìn. Nữa ngươi! La sư huynh lạnh lùng nhìn Giang Nhất Sơn liếc một cái, hai đầu lông mày lướt qua một vòng sát khí. Nghe vậy, Giang Nhất Sơn lập tức chạy trối chết. Tình huống như thế nào? Giang Nhất Sơn trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu, phục dụng một khỏa thuốc chữa thương, chân nguyên lưu chuyển, rất nhanh trên mặt sưng đau nhức tiêu giảm mà đi. Không bao lâu, Giang Nhất Sơn lại gặp được một cái người quen, người này cũng là đồng môn của hắn. Người sau sắc mặt cũng là không thể nào để mắt. Lần này Giang Nhất Sơn có kinh nghiệm, xa xa được đứng ở một bên, đối với người kia cười nói, Lý huynh, đã lâu không gặp. Hôm nay thu hoạch không sai a. Thu mẹ của ngươi lấy được, Lan, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Người kia cũng là hùng hùng hổ hổ mà nói. Bất quá, người kia cũng chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi, cũng không có động thủ. Tình huống như thế nào từng cái một cùng uống thuốc tựa như, tính tình lớn như vậy. Giang Nhất Sơn nhìn nhìn người kia bóng lưng rời đi, xoa má trái gò má nói. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh lại một cái người quen xuất hiện ở Giang Nhất Sơn trong tầm mắt. Người này tên là Vương Hùng. Thu Vi cũng cùng hắn tám lạng nửa cân. Huynh đệ, làm sao vậy? Giang Nhất Sơn nhìn sắc mặt của Vương Hùng một khi không đẹp mắt, vội vàng cười hỏi. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên Giang Nhất Sơn, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, không có việc gì. Giang Nhất Sơn nói, huynh đệ, chúng ta lần này vận khí tốt như vậy, có thể cướp được cái này đơn giản nhiệm vụ, ngươi như thế nào còn đủ rũ cụp mặt đâu này? Đơn giản. Vương Hùng trong nội tâm cười nhạo một tiếng, lắc đầu, nói, ngươi có hay không đụng phải một cái 17-18 tuổi thiếu niên? Thiếu niên? Không có. Giang Nhất Sơn hơi hơi trầm tư một chút, lắc đầu. Giang huynh, ngươi vận khí ngược lại là rất tốt. Vương Hùng trong mắt toát ra một vòng thần sắc hâm mộ. Giang Nhất Sơn trong nội tâm càng nghi ngờ, cái đó và thiếu niên có quan hệ gì? Vương Hùng nhìn Giang Nhất Sơn liếc một cái, thở dài một hơi, nói, ai, nói thật với ngươi a, ta bị một cái 17-18 tuổi thiếu niên cho đoạt lấy. Hiện tại lệnh bài một người trong điểm tích lũy cũng không có. Cái gì? Giang Nhất Sơn chấn động, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên vậy mà có thể đoạt bọn họ những cái này ngoại môn đệ tử điểm tích lũy. Đúng vậy, hắn gọi Liêu Thanh Lam. Thật sự quá kiêu ngạo, là lần khảo hạch này người bị khảo hạch, theo hắn nói, hắn đã tranh đoạt 15 cái thợ săn điểm tích lũy. Vương Hùng lòng đầy căm phẫn mà nói. Cái gì? Thiếu niên này vậy mà lớn lối như thế? Dám cướp đoạt chúng ta những cái này thợ săn điểm tích lũy. Giang Nhất Sơn như trước cảm giác có chút khó tin. Nhận nhiệm vụ thời điểm, bọn họ biết khả năng bị cướp đoạt điểm tích lũy. Thế nhưng là, bọn họ đều là đường đường ngoại môn đệ tử, tại tông môn bên trong tu luyện thời gian rất lâu, làm sao có thể liền những cái này tham gia khảo hạch giá hỏa đều thu thập không được. Nhớ rõ, bọn họ tham gia khảo hạch thời điểm, tu vi tối cao cũng bất quá nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Cho nên, bọn họ nội tâm căn bản không xem ra gì, chưa từng có suy tính tích phân của mình sẽ bị trong con mắt của bọn họ con mồi cướp sạch. Chương 170, nhiều người tức giận. Ai? Giang Nhất Sơn chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, lập tức theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người áo lam thiếu niên chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Nhất Sơn. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Giang Nhất Sơn trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên lục một cố dự cảm bất tưởng, thiếu niên ở trước mắt không phải là theo như lời Vương Hùng kia cái lớn lối thiếu niên a. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, quay đầu hướng về một bên Vương Hùng nhìn lại. Lúc này, người sau vẻ mặt kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thân hình không tự chủ được hướng lui về phía sau lại vài bước. Nhìn nhìn vẻ mặt Vương Hùng, Giang Nhất Sơn lập tức xác định không thể nghi ngờ. Thật cao hứng gặp ngươi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, mục quang rơi ở trên người Giang Nhất Sơn. Hắn đã rõ ràng cảm giác đến người sau tu vi, nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Ở trong mắt Liêu Thanh Lam, đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Giang Nhất Sơn, không phải là một người mà là một đống điểm tích lũy. Giang Nhất Sơn tỉ mỉ đánh giá Liêu Thanh Lam, người sau tu vi cũng bất quá nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố a. Nhưng nhìn vẻ mặt Vương Hùng như thế nào cùng gặp quỷ rồi đồng dạng, dọa thành bộ dạng này như gấu. Vị sư huynh này, ngươi là chủ động giao ra điểm tích lũy đâu này? Hay là cần sư đệ động thủ đâu này? Liêu Thanh Lam thản nhiên nói, tay phải năm cây thon dài ngón tay thỉnh thoảng luật động lên, lực chú ý tựa hồ cũng không có đặt ở trước mắt thanh niên trên người, phảng phất Giang Nhất Sơn không có ý nghĩa không đáng hắn phí bao nhiêu tâm tư. Giang Nhất Sơn, dù sao cũng là một người ngoại môn đệ tử, quan hệ này lấy mặt của hắn, làm sao có thể liền đơn giản giao ra điểm tích lũy đâu này. Truyền thuyết vô cùng kỳ diệu thiếu niên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sao. Bất quá, xác thực đủ lừa lối. Gặp mặt muốn chính mình chủ động giao ra điểm tích lũy. Vụt. Giang Nhất Sơn trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Liêu Thanh Lam. Không nói gì, thế nhưng rõ ràng. Trong tay có hạ phẩm địa huyền khí trên tay, Giang Nhất Sơn trong nội tâm lực lượng lớn thêm không ít. 21. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, Liêu Thanh Lam trong tay hảo quang hiện lên, Lưu Lam kiếm lại ra tay nữa chém ra. Chíu. U. Trong chớp mắt thì có 6 đạo hóng ánh lam sắc kiếm khí kích phát ra, hướng về Giang Nhất Sơn bốn mà đi. Cái gì? Nhìn qua trong chớp mắt hàng lâm 6 đạo kiếm khí, Giang Nhất Sơn vẻ mặt kinh hãi, vội vàng điên cuồng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, quán chú đến trường kiếm trong tay, nổi giận chém mà ra. Oeng. Giống như sấm rền thanh âm vang vọng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, trực tiếp đem Giang Nhất Sơn đánh bay 5-6 trượng xa. Phúc. Một ngụm máu tươi phụt lên xuất ra, Giang Nhất Sơn thần sắc nhất thời héo ngừng lại, trường kiếm chống đất trèo chống lấy thân thể, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam thân hình khẽ động, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Giang Nhất Sơn. Trong tay Lưu Lam kiếm đã sớm thu vào không gian giới chỉ, vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía trên. Thấy được Liêu Thanh Lam động tác, Giang Nhất Sơn cũng không dám có do dự chút nào, liền tranh thủ thân phận lệnh bài lấy ra, đưa cho Liêu Thanh Lam. Kiến thức đến Liêu Thanh Lam xuất thủ trong nháy mắt đó, Giang Nhất Sơn liền hối hận. Hắn biết mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch, trách không được Vương Hùng sẽ sợ thành kia phó bộ dáng. Thu điểm tích lũy, Liêu Thanh Lam tiện tay đem thân phận lệnh bài ném ra, tùy ý nói, vị sư huynh này, các ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Làm sao có thể yếu như vậy? Đến cùng có hay không cường đại điểm thợ săn a? Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam thân hình liền đồng bền mà đi. Trong nháy mắt lại là 2 ngày thời gian đi qua. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh như trước buôn ba đang tìm kiếm thợ săn trên đường. Thế nhưng là, rất tiếc, Liêu Thanh Lam như trước không có gặp được nguyên võ cảnh tam trọng đám thợ săn. Cho dù là Liêu Thanh Lam giả bộ lớn lối, cố ý chọc giận những cái kia ngoại môn đệ tử, nhưng như cũ không có cường đại điểm thợ săn tìm tới cửa. Hiện tại, Liêu Thanh Lam dĩ nhiên tranh đoạt 30 danh ngoại môn đệ tử điểm tích lũy. Hắn điểm tích lũy đã tích lũy đến khủng bố hơn 5.000 điểm tích lũy, ngoại môn đệ tử bên trong tuyệt đối là có 102. Bốn đại tông môn phái ra thợ săn tổng cộng có 40 tên, mỗi nhất tông cửa tất cả có 10 tên. Hiện tại, Liêu Thanh Lam đã tranh đoạt 3/4 đám thợ săn. Long Nha Sơn Mạch, một chỗ trong rừng rậm. Có hơn 30 danh ngoại môn đệ tử tụ tập ở chỗ này. Trong đó đại đa số trên mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ. Lý Sư Minh, chúng ta những cái này chân chính ngoại môn đệ tử cư nhiên bị một cái còn không phải tông môn đệ tử ra hỏa khi dễ thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ ngài thật sự nhìn hạ xuống sao? Lý Sư Minh, tiểu tử này quả thực là hiển nhiên đánh chúng ta ngoại môn đệ tử mặt A. Ngươi cần phải giúp chúng ta hạ giận A. Đúng vậy à, Lý Sư Minh, hy vọng ngài xuất thủ, đem tiểu tử kia hảo hảo giáo huấn một lần, cho hắn biết cái gì là tôn trọng sư trưởng. Lý Sư Minh, tiểu tử này còn không phải tông môn đệ tử liền kiêu ngạo như vậy. Nếu là thật trở thành ngoại môn đệ tử, kia không ngã trời ạ. Một người cầm bào nam tử nghe xung quanh tiếng nghị luận, lông mày hơi hơi nhíu lại. Người nam tử này nhìn qua 27-28 tuổi, mày kiếm mắt sáng, diện mạo có chút anh tuấn, thần sắc cao ngạo, giống như hạc giữa bầy gà. Người này, chính là mọi người trong miệng Lý Sư Minh, tên là Lý Phi Dương. Lý Phi Dương ánh mắt phát lạnh, nhìn mọi người liếc một cái, những cái kia thanh âm nhất thời tiêu thất mà đi. Cả đám đều không dám ngôn ngữ. Hắn nhìn hướng bên cạnh một người, nói, La Phi, tiểu tử này thật sự mạnh như vậy. Nếu như Liêu Thanh Lam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, này La Phi chính là bị hắn tranh đoạt điểm tích lũy La Sư Minh. La Phi trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, thấp giọng nói, Lý Sư Minh, tiểu tử kia tu vi hẳn là tại nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, thế nhưng có được trung phẩm địa giai vũ kỹ, mà còn tu luyện tới đại thành cảnh giới. Lý Phi dương đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm La Phi nói, ngươi xác định. Chỉ là một người bị khảo hạch, vậy mà có được trung phẩm địa giai vũ kỹ, điều này sao có thể không cho Lý Phi Dương kinh ngạc. Dù cho thân là nguyên võ cảnh tam trọng cường giả, hắn cũng là nửa năm trước mới đổi lấy một môn trung phẩm địa giai vũ kỹ mà thôi. La Phi trịnh trọng gật đầu, mà cười khổ nói, ta không đến mức cầm điểm tích lũy đùa cợt. Lý Sư Minh, ta có thể làm chứng. Đang lúc Lý Phi Dương cúi đầu trầm tư thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Ngô Đan đã đi tới. Ngô Đan vẻ mặt âm trầm nói, ta tận mắt nhìn thấy Liêu Thanh Lam tiểu tặc kia thi triển ra trung phẩm địa giai vũ kỹ, hơn nữa, hắn còn có được một môn hạ phẩm địa giai thân phận vũ kỹ. Dù sao là ta, không có tránh được tiểu tử kia truy kích, ta cũng có thể làm chứng. Một người nguyên võ cảnh nhị trọng trung kỳ thanh niên đi ra, tuy không thấy được Liêu Thanh Lam thi triển đại thành cảnh giới vũ kỹ, thế nhưng ta 100% xác định vậy khẳng định là một môn trung phẩm địa giai vũ kỹ. Ta làm chứng. Trong lúc nhất thời, lại có vài người nguyên võ cảnh nhị trọng thanh niên trong đám người đi ra. Nghe vậy, Lý Phi Dương trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Trung phẩm địa giai vũ kỹ à, hắn tuy cũng có, thế nhưng phẩm giai không cao, thuộc về kém nhất loại kia. Nghe mấy người thuyết pháp, hiển nhiên, Liêu Thanh Lam trung phẩm địa giai vũ kỹ lăng lệ đến cực điểm, bằng không không có khả năng đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ La Phi cùng Nô Đan. Hơi hơi trầm tư một chút, Lý Phi Dương trong nội tâm chú ý đã định. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng mọi người, nói, các sư đệ, đã có người không hiểu tôn ti, vậy chúng ta là tốt rồi hảo dạy hắn một chút đạo lý làm người. Chương 171 Lý Sư Huynh và Thuế. Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt mừng rỡ, trực tiếp núi thở lên. Có Lý Sư Huynh loại nguyên võ cảnh này tam trọng đại cao thủ xuất thủ, kia Liếu Thanh Lam tiểu tặc vẫn không thể ngoan ngoãn đầu hàng. Tuy không phải là tự mình xuất thủ giáo huấn, thế nhưng này đủ để cho bọn họ cảm thấy an ủi. Lý Phi Dương nhìn mọi người thân sắc, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, mọi người yên tâm, ta xuất thủ mục đích là giáo huấn một chút kia cái không biết tốt xấu ra hỏa, về phần người này điểm tích lũy, ta mảy may không lấy. Cái gì? Lý Sư Huynh quá khách khí. Lý Sư Huynh thật sự là chúng ta thần tượng à, loại này khí độ, quả thật không gì sánh kịp à. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt buộc phát ra càng thêm kinh người tiếng hoan hô, thanh âm gần như xông lên vân tiêu, cả thiên không đám mây đều đánh tan. Đợi chúng nhân tỉnh tự hơi hơi lánh tĩnh lại một chút, Lý Phi Dương tiếp tục nói, vậy tiểu tử không phải là lớn lối đến mỗi cướp đoạt một người điểm tích lũy, sẽ báo một cái số lượng sao? Vậy bây giờ, tất cả mọi người nghĩ một chút, chính mình là bị cướp đoạt thứ mấy cá nhân. Mọi người bắt đầu nghị luận lên, rất nhanh, một người nguyên võ cảnh nhất trọng sơ kỳ thanh niên từ trong đám người đi ra, có chút sùng bái nhìn về phía Lý Phi Dương, nói, Lý Sư Huynh, ta là thứ 30 cá nhân. Lý Phi Dương gật gật đầu, cười nói, hảo, vị sư đệ này, ngươi dẫn đường, đi trước ngươi bị đoạt vị trí. Đến đó trong, chúng ta lại triển khai thẳng thức, tin tưởng, tiểu tử kia nhất định sẽ không đi thật xa. Hảo. Tên thanh niên kia vội vàng nhận thức chuẩn một cái phương hướng, liền dẫn đầu hướng về kia trong đội vã mà đi. Lý Phi Dương, Nô Đan, La Phi người xung quanh đợi nhanh chóng đuổi kịp. Một lúc lâu sau, dẫn đường thanh niên rốt cục ngừng lại. Chính là chỗ này. Dẫn đường thanh niên nhìn về phía Lý Phi Dương nói. Lý Phi Dương gật gật đầu, chợt vừa nhìn về phía mọi người, nói, 27, 28, 29, là kia mấy vị sư đệ. Nghe vậy, lại có ba người thanh niên đứng dậy. Lý Phi Dương mỉm cười, nói, ba vị sư đệ, các ngươi lúc ấy bị đoạt phương vị tại ở đâu? Kia ba vị thanh niên vội vàng phân biệt rõ lên phương hướng, rất nhanh liền đem phương vị nói cho Lý Phi Dương. Căn cứ mấy người kia vị trí, Lý Phi Dương tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đoán được Liêu Thanh Lam hướng đi. Hắn nhìn hướng mọi người, ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng, nói, vậy hảo, hiện tại chúng ta phân tán ra, dọc theo cái phương hướng này điều tra. Mọi người nhất định phải tỉ mỉ điều tra. Hảo, Lý Sư Minh. Nghe được Lý Phi Dương đâu vào đấy bố trí, những cái này ngoại môn đệ tử nhóm đều rất hưng phấn, từng cái một sắt quyền mái trường, hận không thể lập tức liền đem Liêu Thanh Lam bắt được. Mặt khác, cho dù là gặp được Liêu Thanh Lam, cũng không cần lo lắng. Phát ra tín hiệu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua. Các ngươi phải làm chính là kéo dài thời gian, là được rồi. Còn dư lại liền giao cho ta. Lý Phi Dương trên mặt lộ ra một đạo tự tin mỉm cười. Hơn 30 người lấy Lý Phi Dương làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về chỉ định phương hướng truy đuổi mà đi. Tốc độ bọn họ cũng không nhanh, 10 phần tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Rất nhanh, 30 đạo thân ảnh liền phân tán ra, tiến nhập trong rừng rậm. Một chỗ trong rừng rậm, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Hàn Linh, kỳ quái, này nửa ngày thời gian như thế nào một cái ngoại môn đệ tử cũng không có gặp được. Liêu Thanh Lam nghi hoặc cười nói. Hàn Linh trợn mắt nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hẳn là ngươi quá kiêu ngạo, đem những người kia đều dọa chạy. Chúng ta tiến vào đám thợ săn tổng cộng mới 40 người, hiện tại ngươi đều tranh đoạt 30 thợ săn điểm tích lũy, như thế nào còn không biết dừng. Đi qua 5 ngày thời gian ở chung, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Cộng thêm hai người niên kỷ không sai biệt lắm, nói chuyện lên tới cũng không có bao nhiêu sự khác nhau. Không giống Hàn Linh cùng cái khác các sư huynh ở chung thời điểm, những cái kia các sư huynh ít nhất đều lớn hơn nàng trên 6-7 tuổi. Liêu Thanh Lam cười hắc hắc, vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Nghe nói tiến nhập tông môn, muốn kiếm lấy điểm tích lũy liền dường như khó. Hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, vì cái gì không cần đâu này. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể như vậy hiển nhiên a. Hiện tại ngược lại tốt rồi, còn chưa vào nhập tông môn, ngươi đã đắc tội một tiền lớn sư huynh, về sau có thể như thế nào lăn lộn a? Hàn Linh có chút bất đắc dĩ nói. Người khác đều là hy vọng cùng các sư huynh sư tỷ đánh hảo quan hệ, Liêu Thanh Lam ngược lại tốt rồi, trực tiếp cướp đoạt các sư huynh sư tỷ điểm tích lũy, đây cũng là không có người nào. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, sợ cái gì, nếu như vậy an bài, nhất định có tông môn đạo lý. Loại này đưa lên điểm tích lũy cũng không muốn, ta đầu góc nước vào sao. Hàn Linh lắc đầu, đông nhiên nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, ngươi hy vọng gia nhập tông môn nào. Dưới cái nhìn của nàng, Liêu Thanh Lam thực lực như vậy thông qua khảo hạch quả thật dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh liếc một cái, thản nhiên nói, Lang kiếm tông A. Nghe vậy, Hàn Linh sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì A? Liêu Thanh Lam cười nói, ma thiên môn cùng luyện thiên các, ta đều lỗi. Bọn họ loại thái độ đó, ta coi như là không có tông môn muốn, cũng sẽ không. Về phần ngự thú tông, ta cảm thấy được, thực lực hay là dựa vào bản thân tương đối khá. Dựa vào một ít ngoại vật cuối cùng là bảng môn tà đạo. Hàn Linh trong nội tâm không hiểu dâng lên một cảm giác mất mát, nguyên lai hắn không phải là vì ta mà lựa chọn Lăng kiếm tông đó a, chính mình là quá mức tự mình đa tình a. Hai người chợt im lặng hạ xuống, một hồi lâu, Hàn Linh mới tiếp tục trầm lặng nói, Liêu Thanh Lam, ngươi biết không, chúng ta Lăng kiếm tông thế nhưng là tại bốn đại tông môn bên trong kế cuối tồn tại, mỗi một lần bốn đại tông môn luận võ, chúng ta Lăng kiếm tông đều là đếm ngược đệ nhất. Liêu Thanh Lam không thèm để ý chút nào cười nói, vậy thì thế nào? Chỉ là một cái bài danh lại có ý nghĩa gì? Hiện tại, Lăng Kiếm Tông không phải là bốn đại tông môn một trong sao? Hàn Linh vừa muốn mở miệng, chợt thấy Liêu Thanh Lam đối với nàng đánh ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, lập tức thu liễm khí tức, cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Đoạn này thời gian ở chung, nàng đối với Liêu Thanh Lam dò xét công phu thế nhưng là vô cùng kính nể. Mỗi một lần phát hiện địch nhân, đều là Liêu Thanh Lam dẫn đầu phát hiện. Nàng còn không có một tia phát giác. Liêu Thanh Lam mục quang lợi hại, linh hồn cảm giác lực đã sớm bao trùm xung quanh 10 trượng phương viên. Có cái gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể cảm giác đến. Lúc này, 10 trượng xa xa, một đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy bên này đi tới. Cảm giác đến đối phương động tác, tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Liêu Thanh Lam mục quang hướng về kia trong nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Hả? La Phi. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Tên La Phi đương nhiên là từ miệng Hàn Linh biết được. Ồ, đây không phải là sư huynh sao? Thật sự là thật là đúng dịp a. Liêu Thanh Lam từ phía sau đại thụ đi ra, hướng về La Phi chắp tay, vẻ mặt tiếu ý. Nghe vậy, La Phi đôi mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Bọn họ nhiều người như vậy điều tra Liêu Thanh Lam, không nghĩ tới dĩ nhiên là tự mình phát hiện. Liêu Thanh Lam. La Phi cũng là vẻ mặt tươi cười. Phảng phất lúc trước cướp đoạt điểm tích lũy sự tình không có phát sinh. Mở miệng đồng thời, vác tại sau lưng ngón tay tay lấy ra nhất trương màu đỏ trang giấy, mà chân nguyên rót vào, tờ giấy kia nhất thời hóa thành bột phấn. Tại trang giấy hóa thành bột phấn đồng thời, một đạo hơi yếu ba động hướng về bốn phía truyền bá ra. Truyền tin phủ. La Phi động tác tuy làm được cẩn thận bí mật, lại không có tránh được linh hồn của Liêu Thanh Lam cảm giác lực. Liêu Thanh Lam nhìn về phía La Phi nói, không biết La Sư Huynh đến đây có gì muốn làm. Chương 172, bao vây. La Phi nhàn nhạt nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, không có một tia địch ý, phảng phất lúc trước cướp đoạt hắn điểm tích lũy cũng không phải Liễu Thanh Lam. Hắn mỉm cười, nói, không có việc gì, chính là tìm kiếm một kiện mất đi đồ vật. Hắn điểm tích lũy chỉ có hơn 10 phần, cái gọi là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, căn bản không sợ Liễu Thanh Lam lần nữa động thủ cướp đoạt. Hơn nữa Lý Phi Dương sư huynh chắc hẳn đã tại chạy tới trên đường, hắn hiện tại cần phải làm là ngăn chặn Liễu Thanh Lam là được. Còn dư lại tự nhiên là sẽ có khí võ cảnh tam trọng Lý Sư Huynh xử lý. Hả? Không biết Sư Huynh mất đi chính là cái gì, Sư đệ ngược lại là có thể hỗ trợ tìm kiếm một chút. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói. Cũng không nhọc đến phiền Liêu Sư đệ. La Phi cười cười nói, Liêu Sư đệ, chắc hẳn gần nhất thu hoạch rất lớn a. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, trên mặt khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, cũng không tệ lắm. Ừ, lấy Liêu sư đệ thực lực, Long Nhan này sơn mạch bên trong e rằng có thể cùng ngươi chống lại người không nhiều lắm a. La Phi trong đôi mắt lộ ra một vòng tiêu ý. Ở đâu ở đâu? Sư huynh quá khen. Ta chút thực lực ấy, sư huynh làm sao có thể nhìn ở trong mắt đâu này? Liêu Thanh Lam khoát tay, trong mắt lại là có không che giấu được tiêu ý hiện ra. Châu bỏ ra hỏa, một hồi có ngươi đẹp mắt được. La Phi đôi mắt ngưng lại, trong mắt một tia tức giận chợt lóe lên. Rõ ràng đánh bại chính mình, còn nói chuyện như vậy, quả thực là đối với hắn vũ nhục. Bất quá trong nội tâm tuy phẫn nộ, La Phi cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, chỉ có thể chờ đợi Lý Sư Huynh đến đây. Hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Sư Đệ, quá khiêm nhường. Liêu Thanh Lam cười hắc hắc, nhếch miệng lên, đắc ý biểu tình tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiểu tử, ngươi vượt lớn lối càng tốt, lát nữa ta xem ngươi có phải hay không còn có thể cười như thế sáng lạ. La Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, La Phi hơi hơi vừa chắp tay, nói, Liêu Sư Đệ, Sư Huynh còn muốn tìm kiếm một ít đồ vật, sẽ không quấy rầy. Hảo. Sư Huynh xin cứ tự nhiên chính là. Liêu Thanh Lam cười cười. Nghe vậy, La Phi tại trong rừng rậm bắt đầu tỉ mỉ, kia phó bộ dáng ngược lại là thật sự mất đi qua vật gì tựa như. Thế nhưng là, con đường của La Phi lại là cùng Liêu Thanh Lam song song phương hướng, căn bản không dám có một tia dám tiến gần bộ dáng. Liêu Thanh Lam vẻ mặt nụ cười nhìn La Phi, hai người thỉnh thoảng liếc nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đập vào chú ý của mình. Một phút đồng hồ, La Phi có cảm giác hơi mệt chút. Rốt cuộc một mực túi đầu, giả vờ tìm kiếm đồ vật. Trong nội tâm lại càng là ám phỉ, Lý Sư Huynh làm sao còn chưa tới. Ngay tại La Phi trong nội tâm ám phỉ thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm êm ái truyền vào trong tai. Này đạo thanh âm chủ nhân rõ ràng là chờ đợi đã lâu Lý Sư Huynh. Nghe vậy, La Phi nhất thời mừng rỡ trong lòng, mèo lấy thân thể rồi đột nhiên thẳng tắp lên. Mục quang lợi hại, hướng về Liêu Thanh Lam lạnh lùng nhìn lại. Liêu Thanh Lam cũng cảm nhận được La Phi mục quang, mỉm cười, phảng phất chênh lệch không phát hiện được đối phương lăng lệ thần sắc, nói, La Sư Huynh, đồ vật tìm được. La Sư Huynh gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói, tìm được. Liêu Thanh Lam toát ra vẻ mặt thần sắc tò mò, chăm chú nhìn chằm chằm La Phi, tò mò nói, đến tột cùng là hạng gì bảo vật, đáng Sư Huynh như thế tốn công tốn sức. Không biết, sư đệ có thể có tư cách mở mang kiến thức một chút đâu này. La Phi lạnh lùng nói, bảo vật, chắc hẳn Liêu sư đệ đã kiến thức qua. Hả? Liêu Thanh Lam vẻ mặt kinh ngạc, 45 độ nhìn lên thiên không, trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư, phải không? Ta như thế nào không nhớ được chứ? La Phi ngữ khí phát lạnh, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng quát, Liêu Thanh Lam, bản thiếu gia theo như lời bảo vật chính là ngươi cướp đoạt 501 điểm tích lũy. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam vẻ mặt kinh ngạc, ngốc trệ mấy hơi mới nói, sư huynh, ngươi đây là ý gì? La Phi lạnh lùng cười cười, nói, rất đơn giản, giao ra ngươi cướp đoạt chúng ta những cái này ngoại môn đệ tử điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam đôi mắt rồi đột nhiên lăng lệ, cười lạnh nói, La sư huynh, không phải là làm sư đệ tùy tiện, ngươi cảm thấy, bằng ngươi điểm này bé nhỏ đạo hạnh, cũng dám ở trước mặt ta như thế phát ngôn bừa bãi, không sợ chê cười sao? Ha ha! Nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, La Phi ngửa mặt cười dài, trong mắt rốt cuộc che giấu không được kia phần đắc ý, nói, sư đệ, ngươi hay là thấy rõ ràng trước mắt tình hình rồi nói sau. Tiếng nói hạ xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt Liêu Thanh Lam, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào người tới trên người, chỉ thấy đối phương đang mặc một bộ thanh sắc trường bào, quả nhiên là vô cùng phiêu dật. Tại người này áo bào xanh thanh niên xuất hiện đồng thời, cách đó không xa lại lần lượt xuất hiện một ít nhân ảnh, hướng về Liêu Thanh Lam bên này bao vây mà đến. Liêu Thanh Lam chỉ nhìn áo bào xanh thanh niên liếc một cái, chợt liền nhìn về phía những người khác, nhất thời ha ha nở nụ cười, các ngươi bọn này bại tướng dưới tay, còn dám lộ diện, hẳn là chê ta đoạt điểm tích lũy quá ít sao. Chả hết môn chủ động đưa điểm tích lũy. Nghe vậy, La Phi những cái kia đã từng bị Liêu Thanh Lam cướp đoạt qua điểm tích lũy ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời từng cái một sắc mặt tâm trầm. Như không phải là bọn họ không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, đã sớm xông lên đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Ừ. Nhất định là tiểu tử này không có nhìn ra Lý Sư Huynh thực lực, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy à. Những cái kia ngoại môn đệ tử ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Không phải vậy, không có khả năng đối mặt nguyên võ cảnh tam trọng Lý Phi Dương Sư Huynh, tiểu tử này còn có tâm tình cười ra tiếng. Lý Phi Dương đôi mắt ngưng tụ, thần sắc nhất thời lạnh xuống. Bị một thiếu niên bỏ qua, vẫn còn là lần đầu. Trong nội tâm tức giận bay lên, đương nhiên trên mặt không có rõ ràng hiện lộ ra. Rốt cuộc, hắn nguyên võ cảnh tam trọng đại cao thủ. tại một cái nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử trước mặt há có thể khó giữ được cầm cường giả phong độ đâu này. Ngươi chính là Liễu Thanh Lam. Lý Phi Dương thanh âm lãnh đạm vang lên, mục quang rơi ở trên người Liễu Thanh Lam, đồng thời nguyên võ cảnh tam trọng khí tức cuốn tới. Cảm nhận được cỗ này cường đại chân nguyên uy áp, xung quanh những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời biến sắc, thân thể không tự chủ được lui về phía sau lên. Thật mạnh. Lý sư huynh quá cường đại. Ha ha, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời nghị luận lên, từng cái một chế nhạo mục quang nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt buộc phát ra hóng ánh hào quang, chân nguyên lưu chuyển ra, trong chớp mắt liền đem cổ uy áp phá giải. Linh hồn của hắn cường đại cỡ nào, lại làm sao có thể bị nguyên võ cảnh tam trọng giá hỏa uy áp áp chế lâu này. Liêu Thanh Lam phong khinh vân đạm nhìn áo bào xanh nam tử liếc một cái, thản nhiên nói, là ta. Ồ, như thế nào như vậy? Không có khả năng. Không ít ngoại môn đệ tử vẻ mặt chấn kinh kinh hô lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được Lý Sư Huynh mang đến uy nghiêm, tiểu tử này làm sao có thể một chút việc cũng không có. Rõ ràng còn có thể như thế nhẹ nhõm mở miệng. Thấy thế, Lý Phi Dương nhất thời đôi mắt híp lại, mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Trong lòng của hắn cũng nổi lên một chút gợn sóng, tiểu tử này đối mặt chính mình nhóm cường giả, làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Chương 173, Cường Thế. La Phi cũng là vẻ mặt ngốc trệ, nay hoàn toàn cùng hắn dự đoán không đồng nhất á tiểu tử này, nhìn thấy nguyên võ cảnh tam trọng cường giả, làm sao có thể biểu hiện như thế bình tĩnh đâu này. Lý sư huynh tu vi, La Phi vẫn có thể đủ tương đối rõ ràng cảm giác ra. Tuyệt đối không phải là nguyên võ cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, ít nhất đạt tới trung kỳ A. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự cho rằng chiến thắng nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ chính mình, liền có thể cùng ít nhất nguyên võ cảnh tam trọng trung kỳ Lý sư huynh chống lại sao? Hay hoặc là, tiểu tử này không có cảm giác đến Lý sư huynh tu vi? Không phải vậy thế nào lại là loại này bình tĩnh phản ứng đâu này? Liêu Thanh Lam tùy ý lườm áo bào xanh thanh niên liếc một cái, liền đem mục quang quang hướng một bên trên người La Phi, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, La sư huynh, hẳn là này sẽ là của ngươi dựa vào, bằng vào những cái này không chịu nổi một kích phế vật nhóm sao. Tiếng nói hạ xuống, hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Lam. Nói bọn họ là phế vật thì cũng thôi, liền đường đường nguyên võ cảnh tam trọng Lý sư huynh đều là phế vật sao. Nghe vậy, Lý Phi Dương thiếu chút nữa tức điên, trong hai tròng mắt tràn ngập tức giận hỏa diễm, phảng phất muốn đem Liêu Thanh Lam thiêu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phát ra từng đợt giống như ống bể, thổi gió, đồng dạng thanh âm. Ngươi hai lần bỏ qua ta thì cũng thôi, thế nhưng là ngươi cư nhiên nói ta là phế vật. Này mẹ nó là cái gì quỷ? Lao tử thế nhưng là nguyên võ cảnh tam trọng, tu vi có thể vùng ngươi hai con đường. Nếu ta là phế vật, vậy ngươi tính là gì? Phế vật bên trong phế vật. Lý Phi Dương sâu hít thở sâu mấy lần, kiệt lực áp chế nộ khí. Nếu không là hắn tự nói với mình muốn lãnh tĩnh, muốn bảo trì cao thủ phong phạm, đã sớm xông lên đem tiểu tử này chém thành 108.000 mảnh. Mẹ nó, lão tử mới là tiêu điểm được không? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay vận mệnh liền nắm giữ ở bản thiếu gia trong tay, còn em ngươi con mắt như thế nào quá hướng La Phi cái này trên người phế vật nhìn a? Lão tử như vậy bá khí lộ ra ngoài, như vậy anh tuấn tiêu sái, con mẹ nhà ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi mắt mù sao? Phúc! Trốn ở phía sau đại thụ Hàn Linh bật cười. Liêu Thanh Lam chỉ dùng một câu, một cái bỏ qua biểu tình, vậy mà để cho bọn người kia phiền muộn phải chết. Một màn này nhìn qua nhiều hơn khôi hài có nhiều khôi hài. Hàn Linh tiếng cười phá vỡ trong sân yên tĩnh. Nhất thời gần như ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn qua. Hàn Linh biết mình đã bại lộ, cũng lập tức đi ra ngoài, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiểu sư muội, Lý Phi Dương có chút kinh ngạc nói. Lúc trước sự chú ý của hắn một mực thả ở trên người Liêu Thanh Lam, cũng không có chú ý tới xung quanh rõ ràng còn có người tồn tại. Hắn giống như Hàn Linh, đều là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Đối với Hàn Linh, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Dù sao lấy ngoại môn đệ tử thân phận, liền có thể để cho nguyên võ cảnh cửu trọng lâm trưởng lao thu đồ đệ, loại sự tình này tại Lăng Kiếm Tông cũng không thường thấy. Lý Sư Minh. Hàn Linh gật gật đầu, nhuận miệng cười. Thấy được Hàn Linh vậy mà hướng về Liêu Thanh Lam đi đến, Lý Phi Dương lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt bay ra mỉm cười, nói, sư muội, ngươi đây là. Hàn Linh không nói gì, trực tiếp đi đến Liêu Thanh Lam bên người, thân mật kéo Liêu Thanh Lam cánh tay. Nàng rất rõ ràng Lý Phi Dương tu vi, nhưng là chân chính nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ. Liêu Thanh Lam đã nói với hắn có thể đánh bại tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng. Lý Phi Dương, hiển nhiên không thuộc về tầm thường các loại. Đọc truyện tại nghe. Tê vừa vặn nàng cũng nhận thức Lý Phi Dương, cho nên muốn dùng cái này tới hóa giải Liêu Thanh Lam nguy hiểm hoàn cảnh. Liêu Thanh Lam thần sắc sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Linh vậy mà biểu hiện như thế thân mật. Mục quang rơi vào Hàn Linh trong mắt to, trong chớp mắt đọc đã hiểu người sau tâm tư. Cái khác ngoại môn đệ tử lại càng là vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ được Hàn Linh người này thiên tài vậy mà cùng Liêu Thanh Lam đi gần như vậy. Cũng liền Ngô Đan đã từng nhìn thấy Hàn Linh cùng Liêu Thanh Lam đám người ở một chỗ, không có cảm thấy kinh ngạc. Sư muội, ngươi đây là làm chi? Ngươi có biết hay không, tiểu tử này tranh đoạt chúng ta nhiều như vậy ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, quả thực là đánh mặt của chúng ta. Lý Phi Dương trong mắt hiện lên một đạo đấu kỵ vẻ, chợt nhìn về phía Hàn Linh, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta biết. Ta cũng nhìn thấy. Hàn Linh nhàn nhạt cười nói. Lý Phi Dương nghe vậy chỉ trệ, mà chậm rãi nói, sư muội, ngươi cũng không nên bị tiểu tử này cho mê hoặc. Tiểu tử này liền sư huynh sư tỷ cũng dám khi dễ, nhân phẩm có vấn đề, khẳng định đối với ngươi cũng là không có hảo ý, ngươi có thể ngàn vạn đừng bên trong hắn cả bấy. Liêu Thanh Lam không lời, này làm sao cùng nhân phẩm đều kéo đến một khối đi. Không thể không bội phục, các ngươi tông môn ra đệ tử chính là không đồng nhất. Sư huynh, tông môn an bài chúng ta đi vào, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Liêu Thanh Lam có thể cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy, chính là thể hiện ra thiên phú, nhân tài như vậy, chúng ta vì cái gì không xuất khép, ngược lại muốn đánh áp đâu này. Hàn Linh nhìn về phía Lý Phi Dương nói. Sư muội, ngươi còn tuổi nhỏ, đối với thế giới này lý giải không sâu. Loại này bất kính sư trưởng gia hỏa, cho dù là thiên phú cao hơn, cũng sẽ không đối với tông môn có lòng cảm kích. Ngươi như vậy, sớm muộn sẽ là tông môn tai họa. Lý Phi Dương lần nữa khuyên. Hàn Linh kiên định lắc đầu, nói, sư huynh, lời ấy sai rồi. Ta cùng Liễu Thanh Lam ở chung thời gian không ngắn, ta không tin hắn là như vậy người. Thấy khuyên bảo không có kết quả, Lý Phi Dương nhất thời nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, tiểu tử, liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau, thật sự là mất hết khuôn mặt nam nhân mặt. Liêu Thanh Lam trợn trắng mắt, bà mẹ nó, các ngươi sư huynh muội biện luận tại sao lại kéo đến ta có phải là nam nhân hay không sao? Hắn mỉm cười, nhìn về phía Hàn Linh nói, tâm ý của ngươi lòng ta nhận được. Ngươi tới trước một bên đi thôi, chúng ta nam nhân chuyện giữa không cần ngươi nhúng tay. Hàn Linh sững sờ, bắt lấy cánh tay của Liêu Thanh Lam tay càng nắm chặt, vội vàng nói, Liêu Thanh Lam, Lý Phi Dương sư huynh, thế nhưng là có nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, ngươi không phải đối với tay được. Nghe vậy, trên mặt của Liễu Thanh Lam không có nổi lên nửa điểm ba động, bình tĩnh như nước. Hắn vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Hàn Linh, nói, ngươi không phải là vẫn muốn biết thực lực chân chính của ta sao? Hôm nay hội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Liêu Thanh Lam thanh âm không lớn, lại tràn đầy một cỗ thong dong cùng tự tin. Hàn Linh trong nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác an toàn, bắt lấy Liêu Thanh Lam cánh tay bàn tay như ngọc trắng nhất thời nối lòng ra. Ngươi thật xác định? Hàn Linh hay là nhịn không được hỏi, trong nội tâm như trước có một cô lo lắng. Rốt cuộc Liễu Thanh Lam đối mặt thế nhưng là cao hơn hắn hai cái cảnh giới cường giả. Cho dù là ỷ vào trung phẩm địa giai vũ kỹ, cũng không chịu có thể vượt hai cấp mà chiến a. Ở một bên xem cuộc vui chính là. Liễu Thanh Lam đối với Hàn Linh mỉm cười, trong thanh âm tràn ngập cường đại tự tin. Lý Phi Dương, đúng không? Ngươi không phải là muốn vì những phế vật này nhóm xuất đầu sao? Hảo. Ta cho ngươi một cơ hội. Đánh bại ta, ta Liêu Thanh Lam mặc cho xử lý. Liêu Thanh Lam mục quang rồi đột nhiên rơi ở trên người Lý Phi Dương, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, chân nguyên nhất thời cuốn tới, lam sắc áo bào bay phất phới, một cỗ kinh thiên chiến ý từ trên người thiếu niên bay lên, xông thẳng vân tiêu. Chương 174, Cường Hãn. Mảnh không gian này bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía kia chiến ý ngút trời Liêu Thanh Lam. Cho dù là nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ Lý Phi Dương cũng là vẻ mặt giống như nhau. An tĩnh rằng có hai hơi thở, đón lấy liền có từng đợt tiếng cười lớn vang vọng mà đi. Tiểu tử này uống lộn thuốc chứ, cũng dám chủ động khiêu chiến Lý sư huynh. Hắn là không phải là ngu ngốc, lại dám như thế phát ngôn bừa bãi. Nguyên võ cảnh tam trọng há lại tiểu tử này có thể khiêu chiến. Thật sự là không biết sống chết ra hỏa, cái này chúng ta có trò hay để nhìn. Ừ nhìn Lý sư huynh như thế nào dạy hắn là người. Những cái kia đã từng bị cướp đoạt điểm tích lũy ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời nghị luận lên, từng cái một khinh thường nhìn về phía Liêu Thanh Lam, ánh mắt kia giống như nhìn về phía một người ngu ngốc. Phảng phất đối với xung quanh tiếng cười nhạo mới nghe lần đầu, Liêu Thanh Lam mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Lý Phi Dương. Lý Phi Dương đôi mắt híp lại, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Thiếu niên ở trước mắt cũng dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, hắn này như thế nào có thể chịu được. Hắn muốn cho người sau biết, nguyên võ cảnh tam trọng uy nghiêm không để cho khiêu khích. Tiểu tử, tự tin là tốt sự tình, thế nhưng tự đại sẽ không tốt. Lý Phi Dương cười lạnh một tiếng, một đôi hàn con mắt chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Tự tin hay là tự đại, chiến qua mới biết được, hẳn là đường đường Lý Sư Huynh không dám sao. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Chê cười, ngươi chút thực lực ấy, ta trong nháy mắt đang lúc có thể phá. Lý Phi Dương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ, một cái chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Vậy thì mời Lý Sư Huynh chỉ giáo A. Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt chiến ý bức người, trên người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Trong tay hắn hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm hiện hiện, mũi kiếm trực chỉ Lý Phi Dương. Hảo! Lý Phi Dương hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, chợt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tánh mạng của ngươi, bất qua ý muốn gia nhập chúng ta bốn đại tông môn, năm nay là không thể nào. Đây chính là ta cho một chút giáo huấn. Không muốn quá không coi ai ra gì. Lý Sư Huynh không khỏi nói quá sớm, chờ ngươi thắng được ta, lại nói cũng không muộn. Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười, Lưu Lam kiếm bữa nay thì bộc phát ra hóng ánh lam sắc vầng sáng. Ra tay đi. Lý Phi Dương đứng chắp tay, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hảo. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trong mắt gần như có tinh mang nổ bắn ra ra. Hai chân tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, cả người bay lên trời. Diệt tinh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Liêu Thanh Lam trường kiếm vung lên, nhất thời chém ra chín đạo lam sắc kiếm khí, hướng về Lý Phi Dương bốn mà đi. Chút tài mọn. Lý Phi Dương cười lạnh một tiếng, chân nguyên bạo tuân ra, tại trên tay phải ngưng tụ ra, sau đó một trường đánh ra. Vâng. Một đạo to lớn chân nguyên chi trưởng cùng chín đạo kiếm khí đột nhiên đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, chấn người màng thai phát run. Một cỗ cường đại sóng khí cuốn ra, thổi lên trên mặt đất lá rụng cùng bụi đất, tràn ngập mảnh không gian này. Lý Phi Dương căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn dựa vào chính là chân nguyên chi lực. Hai người bọn họ trong đó tu vi chênh lệch có lưỡng trọng, dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là Liêu Thanh Lam vận dụng hạ phẩm địa huyền khí, thi triển đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ khí, hắn đồng dạng hoàn toàn có thể bằng vào chân nguyên đánh tan. Hả? Không đúng. Lý Phi Dương đông nhiên biến sắc, một tia cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, ánh mắt của hắn rơi vào chân nguyên chi trưởng cùng kiếm khí giao thủ địa phương. Rõ ràng phát hiện, công kích của hắn cũng không có như cùng trong tương tượng như vậy đánh tan kiếm khí. Tương phản, chín đạo kiếm khí đem chân nguyên chi trưởng chẳng phá, cuối cùng một đạo lăng lệ kiếm khí lại lần nữa hướng về Lý Phi Dương bay đi. Hừ. Lý Phi Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trưởng đánh ra, liền đem đạo kiếm khí kia đánh tan, tiêu tán trong không khí. Những cái kia vây xem ngoại môn đệ tử nhóm thấy như vậy một màn đều kinh sợ ngây người, hai người một lần giao thủ, Liêu Thanh Lam vậy mà chiếm cứ một tia thượng phong. Làm sao có thể, tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy, cư nhiên tại Lý Sư Huynh trong tay còn có thể chiếm được một tia thượng phong. Cắt, Lý Sư Huynh cô ý à, tay không tấc sắt thì tiếp một kích này, so với Liêu Thanh Lam vận dụng địa huyền khí, địa giai vũ kỹ mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, ẩn giấu quá kỹ a. Ngươi chân nguyên ngược lại là vô cùng tiếp cận nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả. Lý Phi Dương mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, sắc mặt âm trầm như nước, ngựa khi âm trầm mà nói. Vừa rồi một kích này thế nhưng là rơi xuống mặt mũi của hắn. Rốt cuộc, hắn là nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ cường giả, đối phó một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng cư nhiên thiếu chút nữa gặp đối phương nói, này này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Chút tài mọn mà thôi, Lý Sư Huynh vẫn còn ở hồ ta điểm này che giấu thực lực. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam quát lớn lên tiếng, trong tay Lưu Lam kiếm lại lần nữa giơ lên cao cao, trong chớp mắt 18 đạo lam sắc kiếm khí hiện hiện. Hướng về Lý Phi Dương nổi giận chém mà đi. Đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ. Gần như tất cả ngoại môn đệ tử đều phát ra một đạo tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngoại trừ Ngô Đan cùng bên ngoài La Phi, những người này căn bản không có chân chính kiến thức qua Liêu Thanh Lam thực lực. Lý Phi Dương đôi mắt cũng là ngưng tụ, từ lăng lệ kiếm khí trên người, hắn cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Bất quá, trong lòng của hắn lại càng là có nồng đậm kinh hỉ lưu chảy, bởi vì Liêu Thanh Lam, cái này bên trong địa cấp vũ kỹ rõ ràng nếu so với hắn tu luyện trung phẩm địa giai vũ kỹ mạnh hơn không ít. Đương nhiên, Lý Phi Dương căn bản không dám có một tia đại ý, vừa rồi đều thiếu chút nữa bị thua thiệt. Trong tay hào quang lóe lên, trong tay đồng dạng xuất hiện một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm. Hắn không thể không cảm thán Liêu Thanh Lam tại võ học trên việc tu luyện thiên phú, cho dù là hắn, hiện tại cũng không có đem trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành, chỉ là tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Thế nhưng là một cái còn không có gia nhập tông môn tiểu tử vậy mà tu luyện thành công. Lăng Vân chém. Lý Phi Dương trong nội tâm khẽ quát một tiếng, chín đạo hóng ánh thanh sắc kiếm khí nhất thời kích phát ra, hướng về Liêu Thanh Lam 18 đạo lam sắc kiếm khí đột nhiên đâm tới. Tuy trong nội tâm vô cùng chấn kinh, thế nhưng trong chiến đấu, hắn cũng không dám quá phần tâm. Nếu là không cẩn thận bị Liêu Thanh Lam kích thương, đây chính là cả đời sỉ nhục. Vâng! Trong thiên địa lại lần nữa buộc phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, điên cuồng chân nguyên tại mảnh không gian này bên trong giật tản ra. Làm sao có thể? Lý Phi Dương trong đôi mắt có nồng đậm rung động toát ra, hắn đã thi triển ra đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ, làm sao có thể chỉ là cùng Liêu Thanh Lam trung phẩm địa giai vũ kỹ bất phân thắng bại. Dù cho Liêu Thanh Lam trung phẩm vũ kỹ phẩm giai rất cao, giờ cũng xa xa không đạt được loại này mạnh như thế rất tình trạng a. Thấy được này kinh người một màn, những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm lại càng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Lý sư huynh vận dụng địa huyền khí cùng địa giai vũ kỹ, rõ ràng còn không làm gì được một cái nho nhỏ Liêu Thanh Lam. La Phi cùng Ngô Đan lại càng là chấn động vô cùng, bọn họ cho rằng Liêu Thanh Lam đối phó bọn họ, đã thi triển ra tối cường chiến lực, không nghĩ tới Liêu Thanh Lam vẫn còn có chỗ giữ lại. Dù sao một cách này, hai người bọn họ tuyệt đối tiếp không xuống, hơn nữa rất có thể hội bản thân bị trọng thương. Hàn Linh thì là vẻ mặt kinh hỉ, Liêu Thanh Lam thực lực vậy mà cường hãn như thế. Nguyên lai, cho dù là cùng La Phi chiến đấu, hắn như trước không có tuân ra hắn tối cường chiến lực. Lý Phi Dương mục quang rơi vào Liêu Thanh Lam Lưu Lam kiếm. Đôi mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, vũ khí của ngươi không sai. Hắn đã nhìn ra, tuy đồng dạng là hạ phẩm địa huyền khí, thế nhưng là Lưu Lam kiếm phẩm giai so với hắn trường kiếm tốt hơn một ít. Tốt hơn địa huyền khí, tốt hơn trung phẩm địa giai vũ khí, mới đã sớm vừa rồi ngang tay một màn. Chương 175, khủng bố. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, vậy là tự nhiên. Trôi này Lưu Lam kiếm thế nhưng là hắn tự mình động thủ luyện chế, phẩm giai làm sao có thể không cao đâu này. Lý Phi Dương lạnh lùng cười cười, nếu là ngươi cho rằng bằng vào những cái này ngoại vật liền có thể bất bại, chỉ sợ ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Phải không? Liêu Thanh Lam trong đôi mắt tự tin hào quang bạo phát đi ra, ngươi có phải hay không muốn nói, kế tiếp để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cùng ta chênh lệch đâu này? Lý Phi Dương đôi mắt híp lại, một đạo hàn mang hiện lên, ngươi đã cũng biết, ta đây tựa như ngươi mong muốn. Để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút nguyên võ cảnh tam trọng chỗ khủng bố. Sóc. Liêu Thanh Lam khinh thường lắc đầu, nói, bắt chước lời người khác, thật không có có sáng ý. Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi liền biết ngươi lời nói mới rồi sẽ có nhiều ngu xuẩn. Lý Phi Dương cười lạnh một tiếng. Lăng lôi chém. Lần này, Lý Phi Dương trực tiếp phát khởi chủ động tiến công. Lăng lôi chém, đồng dạng là một môn trung phẩm địa giai vũ kỹ. Hoa, Lý Sư huynh vậy mà thi triển ra trung phẩm địa giai vũ kỹ, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Vậy là nhất định, tiểu tặc này há lại đối thủ của Lý Sư huynh. Đúng vậy, Lý Sư huynh nén giận một kích, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Chúng ta liền chờ nhìn tiểu tặc kia bị đánh thành trọng thương kia hỉ văn nhạc kiến một màn a. Ngoại môn đệ tử nhóm nhau nhau nghị luận lên, đối với Lý Sư huynh tràn ngập lòng tin. Hàn Linh thì có chút lo lắng, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Liêu Thanh Lam, hai cái bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng không biết đối mặt Lý Phi Dương trung phẩm địa giai vũ kỹ công kích, Liêu Thanh Lam như thế nào tiếp được tới. Tựa hồ cảm nhận được Hàn Linh mục quang, Liêu Thanh Lam quay đầu hướng lấy nàng mỉm cười, trên mặt một chút khẩn trương tâm tình cũng không có, phảng phất đối mặt chính là tầm thường võ giả công kích. Lăng lôi chém. Tiếng nói hạ xuống, Lý Phi Dương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trường kiếm nổi giận chém, nhất thời 15 đạo vô cùng lăng lệ thanh sắc kiếm khí hướng về Liêu Thanh Lam bốn mà đến. Này 15 đạo kiếm khí vừa xuất hiện, ngoại môn đệ tử nhóm trên mặt liền tràn ngập kinh khủng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lấy nguyên võ cảnh tam trọng chân nguyên thi triển trung phẩm địa giai vũ kỹ, như vậy uy lực nhiều hơn khủng bố có nhiều khủng bố. Một ít tu vi yếu kém đệ tử trực tiếp bị dọa đến trong chớp mắt tụt hậu mấy chục bước, để tránh gặp vạ lây. Đến thật tốt. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, phảng phất thấy được một đạo tuyệt thế mỹ vị. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam thanh âm trầm thấp vang lên, đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ lại lần nữa thi triển ra. Tiếng nói hạ xuống, Lưu Lam kiếm trên lại lần nữa kích phát ra 18 đạo lam sắc kiếm khí, hướng về kia 15 đạo kiếm khí nổi giận chém mà đi. Không biết lượng sức. Thấy như vậy một màn, Lý Phi Dương không khỏi cười nhạo một tiếng. Muốn lấy vừa rồi chiêu thức để đối phó hắn tiểu thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ, quả thực là tự tìm đường chết. Lý sư huynh này đạo công kích uy lực có thể vượt xa lúc trước, tiểu tử này rõ ràng còn dùng trước chiêu số, chẳng phải là châu chấu đá xe sao? Hừ, không có nhìn ra sao? Tiểu tặc này đã kiểm lư kỹ củng, thiền tiêu hết sạch. Có thể thua ở Lý Sư huynh một chiêu này, tiểu tử này coi như là tuy bại nhưng vinh. Hàn Linh chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, huyết mạch sôi trào, cẩn thận tạng, bẩn, bịch bịch nhảy không ngừng, tốc độ so với bình thường nhanh lên gấp mấy lần. Thấy Liêu Thanh Lam như trước sử dụng lúc trước chiêu số, trong nội tâm nhất thời tối sầm lại, Liêu Thanh Lam e rằng thật sự muốn thất bại. Gần như ánh mắt mọi người đều rơi vào ầm ầm va chạm Thanh Lam kiếm khí. nhìn qua trong sân khủng bố một màn, không ít người cũng nhịn không được nuốt lên nước miếng. Ầm ầm ầm. Thanh lam kiếm khí kịch liệt đan chéo đụng chạm, phát ra khủng bố giống như sấm rền thanh âm, đinh hai nhức óc. Làm sao có thể? Lý Phi Dương hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, Liễu Thanh Lam này 18 đạo kiếm khí uy lực vậy mà không chút thua kém tại công kích của hắn. Ồ, đây là có chuyện gì? Không có mọi người trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay, Thanh Lam kiếm khí mãnh liệt va chạm, mà cùng nhau tiêu tán tại trong không khí. Nhìn qua một màn quỷ dị này, gần như tất cả mọi người là vẻ mặt một bức. Không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Rõ ràng là đồng dạng một kích, uy lực vì sao cùng lúc trước khác nhau rất lớn đâu này. Hàn Linh thấy như vậy một màn, nhất thời thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có kích động nước mắt chảy xuống, nàng quá kích động, Liêu Thanh Lam cư nhiên thật sự làm được cùng nguyên võ cảnh tam trọng Lý Phi Dương chống đỡ. Không, không, ta không tin. Lý Phi Dương giống to, một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng, cho dù là nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ hắn cũng không cách nào tiếp thụ được. Chíu. Lý Phi Dương lại lần nữa thi triển lăng lôi chạm, hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đến. Dế nhúi. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, lại lần nữa lấy đồng dạng chiêu thức toái nguyệt chém ra 18 đạo kiếm khí. Kiếm khí lại lần nữa va chạm, sau đó liền biến thành chân khí tiêu tán trong không khí. Nhìn qua này không thể tưởng tượng một màn, Lý Phi Dương triệt để mộng ép. Liêu Thanh Lam như thế nào đống nhiên biến thành lợi hại như vậy a? Này không khoa học. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên biết, vì sao công kích của hắn uy lực lại đột nhiên tăng cường. Kiếm pháp cảnh giới. Đúng vậy. Liêu Thanh Lam lại lần nữa sử dụng kiếm tâm thông minh đệ nhất trọng lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm pháp cảnh giới, cho nên đồng dạng toái nguyệt chém, uy lực mới có lớn như vậy khác nhau. Đối với những thứ này kiến thức nông cạn ra hỏa, Liêu Thanh Lam tự nhiên khinh thường giải thích. Lạnh lùng nhìn Lý Phi Dương liếc một cái, nói, Lý Sư Minh, đây là ngươi cái gọi là nguyên võ cảnh tam trọng thực lực chân chính. Ta xem ngươi hay là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Không, không có khả năng. Ngươi nhất định sử dụng yêu thuật gì, không phải vậy không thể có thể đỡ nổi ta một kích mạnh nhất. Lý Phi Dương hay là không tiếp thụ được sự thật, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, giống như điên cuồng hô to lấy. Liêu Thanh Lam khinh thường lắc đầu, nói, ngươi hay là thật sự là dế nhúi bên trong chiến đấu con ba ba, liền chút buồn sự ấy, hay là về nhà tìm ngươi mẹ đi thôi. Liêu Thanh Lam, ta không tin, cho dù là hao tổn, ta cũng phải hao tổn chết ngươi. Lý Phi Dương nghiến răng nghiến lợi quát. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, phảng phất người sau cùng hắn có giết cha đoạt vợ mối hận. Hảo, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào hao tổn chết ta. Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười. Liêu Thanh Lam, đừng vội đắc ý, ngươi bây giờ bất quá cùng ta bất phân thắng bại mà thôi. Lấy ta nguyên võ cảnh tam trọng chân nguyên, hao tổn chết ngươi quả thật dễ như trở bàn tay. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi khi đó còn có thể hay không như hiện tại như vậy lớn lối. Lý Phi Dương thanh âm băng hàn. Đỏ thẫm mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, phảng phất muốn đem Liêu Thanh Lam xé thành 108.000 mảnh. Liêu Thanh Lam nhướng mày, thanh âm đồng dạng lạnh xuống, nhìn về phía Lý Phi Dương, nói, ngươi thực đã cho ta đánh bại không được ngươi. Ha ha, ngươi cư nhiên nói có thể đánh bại ta. Ha ha, tới a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào đánh bại ta đấy. Lý Phi Dương phảng phất đã nghe được trên thế giới tốt nhất nghe chê cười, cười to không ngừng. Hàn Linh nghe được lời của Liêu Thanh Lam, trong lòng căng thẳng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng có khó có thể che giấu rung động phương ra, chẳng lẽ này còn không phải Liêu Thanh Lam thực lực chân chính. Chương 176, Trung phẩm địa huyền khí. Liêu Thanh Lam không nói gì, mục quang đống nhiên rơi vào trong tay Lưu Lam kiếm, khỏe miệng nổi lên một tia như có như không tiêu ý. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp được ta mấy lần công kích. Lý Phi Dương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh giọng cười nói. Lăng lôi chém. Thân thể của Lý Phi Dương nhảy lên thật cao. Trường kiếm trong tay quét ngang, tiểu thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ khí lại lần nữa thi triển ra. Trong chớp mắt trong không khí hiện ra 15 đạo lăng lệ kiếm khí, đột nhiên hướng về Liêu Thanh Lam chém tới. Đối mặt với Lý Phi Dương một kích mạnh nhất, Liêu Thanh Lam thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt có tinh mang tràn ra. Phá! Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, một đạo chân nguyên đánh vào Lưu Lam kiếm bên trong. Ông! Lưu Lam kiếm nhất thời phát ra một đạo kiếm ngân vang thanh âm, tựa như có sinh mệnh sống lại đồng dạng. Làm cho người ta một loại vui sướng cảm giác. Thanh âm rơi xuống, Lưu Lam kiếm lam sắc vầng sáng đại tác, một cỗ khí tức cường đại từ trên thân kiếm lan tràn, cuốn xung quanh năm trượng không gian. Chơi ạ! Những cái kia ngoại môn đệ tử phát ra tiếng kêu chói tai, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất thấy được tối chuyện bất khả tư nghị. Từng cái một há to mồm, con mắt chăm chú rơi vào Liêu Thanh Lam trường kiếm trong tay. trung phẩm địa huyền khí. Hàn Linh nuốt xuống từng ngụm nước, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập khó có thể tin mục quang, nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Không có khả năng. Lý Phi Dương đồng tử đột nhiên co lại, lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hắn không tưởng được chính là Liễu Thanh Lam lại có thể có được trung phẩm địa huyền khí. Đây chính là trung phẩm địa huyền khí a, e rằng chỉ có một chút nội môn đệ tử mới có tư cách có được a. Hắn vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử, căn bản không có khả năng có được. Càng làm cho Lý Phi Dương chấn kinh chính là, Liễu Thanh Lam rõ ràng không có đổi trường kiếm, vốn chỉ là hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm, làm sao có thể đột nhiên thăng cấp làm trung phẩm địa huyền khí đâu này. Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Liêu Thanh Lam trên mặt toát ra một vòng lanh ý, mục quang đỗng nhiên nhìn về phía kia bốn mà đến 15 đạo kiếm khí. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam trong nội tâm hét lớn một tiếng, Lưu Lam kiếm bữa nay thì bộc phát ra vô cùng óng ánh lam sắc vầng sáng. Thời bỏ Lưu Lam kiếm bên trong phong ấn, thăng cấp làm trung phẩm địa huyền khí uy lực trong chớp mắt lớn thêm không ít. Chíu. U. 18 đạo lam sắc kiếm khí cứ thế xuất hiện, hướng về Lý Phi Dương công kích chặn đường mà đi. Vâng. Thanh sắc, lam sắc kiếm khí đột nhiên đụng thẳng vào nhau, phát ra từng đạo kinh thiên nổ mạnh, kinh sợ người tâm thần. Một cỗ sóng xung kích càng điên cuồng hướng về bốn phía quét ngang mà đi, đem mặt đất bụi đất cùng lá rụng đều chém gió đi một tầng. Nhìn qua này khủng bố đến cực điểm công kích, ngoại môn đệ tử trên mặt đều là vẻ mặt ngốc trệ, không người nào dám phát ra một chút tiếng vang, bọn họ đã bị một màn này chấn kinh không gì sánh kịp. 18 đạo lam sắc kiếm khí lăng lệ vô cùng, gần như trong chớp mắt liền đem 15 đạo thanh sắc kiếm khí đánh tan. Trong sân còn lại 3 đạo lam sắc kiếm khí, mau lẹ vô cùng tiếp tục hướng về Lý Phi Dương cực nhanh đâm tới. Không tốt. Lý Phi Dương sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa kích phát ra 15 đạo kiếm khí, hướng về Liêu Thanh Lam chém tới. Hừ. Liêu Thanh Lam khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ khí lại lần nữa thi triển, lại là 18 đạo kiếm khí chém ra. Tại kiếm khí chém ra đồng thời, Lý Phi Dương 15 đạo kiếm khí đã đem kia lưu lại 3 đạo kiếm khí đánh tan. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Lam bàn chân tại mặt đất hung hăng một đập, thân thể nhất thời như mũi tên rời cùng hướng về Lý Phi Dương phóng đi. Đang ở trong không gian Liêu Thanh Lam, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, Toái Nguyệt chém lại lần nữa thi triển ra. Hắn liên tục hai lần thi triển Toái Nguyệt chém, trong không khí khắp nơi tràn ngập lăng lệ vô cùng kiếm khí. Gần như vô gian cách thi triển trung phẩm địa giai vũ kỹ, ở đây tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Nay phải hơn rất cường đại chân nguyên khống chế năng lực mới có thể như thế thành thạo thi triển ra a. Làm sao có thể? Lý Phi Dương lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Liêu Thanh Lam cư nhiên có thể làm được vô gian cách liên tục thi triển địa giai vũ kỹ. Tầm thường địa võ giả thi triển địa giai vũ kỹ, hai lần trong đó là cần khoảng cách 1-2 hơi thở thời gian. Bởi vì liên tục thi triển sẽ đối với kinh mạch tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hơn nữa, người bình thường là đối với chân nguyên khống chế năng lực không có cường đại như vậy, liên tục phát ra đại lượng chân nguyên gần như không thể nào làm được. Thế nhưng Liêu Thanh Lam bất động. Kinh mạch của hắn đi qua phong thần ngọc gân cần săn sóc, không chỉ so với tầm thường võ giả kinh mạch tráng kiện một ít, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Mặt khác, Liêu Thanh Lam trong cơ thể đã hình thành linh hồn, mặc dù chỉ là một nửa tàn hồn, thế nhưng đối với chân nguyên khống chế lại là tầm thường địa võ giả vô cùng so sánh. Cho nên, Liêu Thanh Lam tài năng làm được gần như không gián đoạn nhiều lần thi triển trung phẩm địa giai vũ kỹ. Liêu. Lý Phi Dương trong mắt hiện lên một đạo ngân sắc. Cho dù là liều mạng kinh mạch bị hao tổn, cũng phải đang thi triển một lần lăng lôi chém. 15 đạo lam sắc kiếm khí lại lần nữa kích phát ra. Như vậy trong thời gian ngắn thi triển 2 lần trung phẩm địa giai vũ kỹ, đối với kinh mạch của hắn cùng tinh thần áp lực thật lớn, sắc mặt của Lý Phi Dương trong chớp mắt trắng xám hạ xuống, khí tức có chút hề bại. Trong không khí, 30 đạo thanh sắc kiếm khí cùng 36 đạo lam sắc kiếm khí trong chớp mắt đụng vào nhau, phát ra từng đạo giống như kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh. Kiếm khí điên cuồng đụng chạm, trong đó chân nguyên năng lượng điên cuồng tiêu hao người, gần như trong chớp mắt liền quyết ra thắng bại. Cuối cùng trong không khí chỉ còn lại có 7 đạo vô cùng lăng lệ lam sắc kiếm khí, lại lần nữa hướng về Lý Phi Dương tật bắn đi. Nhìn qua này 7 đạo lăng lệ kiếm khí, Lý Phi Dương tay trái nâng lên, chân nguyên cuốn tới, một quyền đánh ra, nhất thời 9 đạo chân nguyên chi trưởng hướng về 7 đạo kiếm khí đánh ra mà đi. Vâng! Chân nguyên chi trưởng cùng lam sắc kiếm khí đột nhiên va chạm, cuối cùng hóa thành một đạo đạo chân khí, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thấy như vậy một màn, Lý Phi Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cục đem Liêu Thanh Lam công kích phòng ngự hạ xuống rồi. Lúc hắn trong nội tâm hơi hơi buông lỏng trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chuôi lam sắc trường kiếm để ngang cổ của hắn trong đó. Người thua. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Vừa rồi Lý Phi Dương lực chú ý gần như toàn bộ đều rơi vào Liêu Thanh Lam kiếm khí, căn bản không có chú ý tới Liêu Thanh Lam vậy mà đã tới gần tới. Làm thấy rõ ràng trước mặt người diện mạo, Lý Phi Dương trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái cổ đang lúc truyền đến lạnh lùng khí tức, để cho lúc này Lý Phi Dương thân thể không dám di động nửa phần, sợ không cẩn thận kia vô cùng lăng lệ trung phẩm địa huyền khí hội phá vỡ ra của hắn, thu hoạch tánh mạng của hắn. Loảng xoảng lang. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Lý Phi Dương trường kiếm trong tay nhất thời rơi trên mặt đất. Lý sư huynh vậy mà thất bại. Gần như tất cả ngoại môn đệ tử trong đầu đều là cái này khó có thể tin ý niệm trong đầu. Nếu không phải Liễu Thanh Lam trường kiếm gác ở trên cổ Lý Phi Dương, bọn họ căn bản không tin tưởng, nguyên võ cảnh tam trọng Lý Phi Dương vậy mà hội thua ở một cái nguyên võ cảnh nhất trọng người bị khảo hạch trong tay. Nhìn qua một màn này, Hàn Linh trong nội tâm lại càng là kích động vô cùng. Liễu Thanh Lam lúc trước còn nói sánh ngang tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng, hiện tại xem ra, kia bất quá là người sau khiêm tốn chi từ mà thôi. Chương 177, thực hội chơi. Thân phận lệnh bài. Liễu Thanh Lam nhàn nhạt mở miệng, căn bản không có để ý những cái kia ngoại môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có thân phận Lý Phi Dương lệnh bài. Cảm nhận được trên cổ truyền đến lăng lệ khí tức, Lý Phi Dương hoàn toàn xác định đây quả thật là một chuôi trung phẩm địa huyền khí. Người là giao thớt, ta là thịt cá. Lý Phi Dương vẻ mặt khó có thể tin nhìn Liêu Thanh Lam, trong tay hảo quang lóe lên, đem thân phận lệnh bài lấy xuất ra. Liêu Thanh Lam rất khách khí, một bả liền đem thân phận Lý Phi Dương lệnh bài đoạt lại. Hắn rất ngạc nhiên, trong truyền thuyết nguyên võ cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử điểm tích lũy đến cùng có bao nhiêu. Thí luyện lệnh bài dán tại thân phận trên lệnh bài, nhẹ nhàng xẹt qua, Lý Phi Dương điểm tích lũy liền toàn bộ chuyển rời đến Liêu Thanh Lam thí luyện lệnh bài. 3000. Liêu Thanh Lam đôi mắt sáng ngời, trên mặt lướt qua một vòng mừng rỡ. Lý Phi Dương điểm tích lũy vậy mà có nhiều như vậy. Lúc này, Liêu Thanh Lam thí luyện trên lệnh bài đã có hơn 7000 điểm tích lũy. Muốn biết rõ, Liêu Thanh Lam những cái này người bị khảo hạch đám người điểm tích lũy thêm vào tổng cộng cũng bất quá 2000 điểm tích lũy. Nếu không phải có những cái này thợ săn gia nhập, hắn căn bản vô pháp lấy tới nhiều như vậy điểm tích lũy. Đây hết thảy, cơ bản đều muốn quy công tại những cái này các sư huynh sư tỷ. Có những cái này điểm tích lũy, tại người bị khảo hạch nhóm, tất nhiên là số 1 tồn tại. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam tin tưởng, tuyệt đối có thể đem tên thứ 2 vung ra 18 con phố. Cảm thấy mỹ mãn thu hồi thí luyện lệnh bài, Liêu Thanh Lam thu hồi Lưu Lam kiếm, tiện tay đem thân phận lệnh bài quăng ra. Trên cổ không có trúng phẩm địa huyền khí uy hiếp, Lý Phi Dương nhất thời thở ra một hơi, có chút kiêng kỵ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Hơi hơi một cảm ứng thân phận lệnh bài bên trong điểm tích lũy, sắc mặt của Lý Phi Dương nhất thời xanh mét. Lúc này, hắn điểm tích lũy đã biến thành lẻ. Liêu Thanh Lam, ngươi hơi quá đáng. Lý Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, thanh âm âm lãnh nói. Liêu Thanh Lam dừng bước lại, xoay người lại, mục quang rơi ở trên người Lý Phi Dương, nhàn nhạt cười nói, ngươi có ý kiến? Ngươi! Nhìn Liêu Thanh Lam ánh mắt, Lý Phi Dương ngươi rồi nửa ngày cũng không nói đến lời. Hừ! Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, nói, trên cái thế giới này, làm một chuyện gì cũng có giá lớn, ngươi đã nghĩ thay bọn người kia xuất đầu, vậy làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Chỉ là tranh đoạt ngươi điểm tích lũy mà thôi, cái này gọi là quá mức sao? Nguyên võ cảnh tam trọng đối phó ta nguyên võ cảnh nhất trọng, ngươi còn muốn mặt nói qua phân. Liêu Thanh Lam nhìn Lý Phi Dương liếc một cái, không hề dừng lại, chợt hướng về Hàn Linh đi đến. Nghe vậy, Lý Phi Dương gần như xấu hổ muốn chết. Đúng vậy à, hắn đường đường nguyên võ cảnh tam trọng, liền một cái nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử đều thu thập không được, còn có tư cách gì nói qua phân đâu này. Thấy thế, những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm đều là vẻ mặt hoảng hốt. Sợ Liêu Thanh Lam gây sự với bọn họ. Lúc trước bọn họ còn gọi dầm dĩ lấy để cho Lý Phi Dương giáo huấn hắn, lần này ngược lại tốt rồi, Lý Phi Dương cũng bị Liêu Thanh Lam giáo huấn cái giấm cũng không dám thả. Thấy được Liêu Thanh Lam cư nhiên không nhìn bọn họ liếc một cái, mà là đi về hướng Hàn Linh, chúng ngoại môn đệ tử nhóm đều là thở ra một hơi. Đồng nhiên, bọn họ vừa mới buông xuống tâm lại nói cổ họng lên. Bởi vì, bọn họ thấy được, Liêu Thanh Lam bước chân ngừng lại. Liêu Thanh Lam chậm rãi xoay người. Trên mặt mang ấm áp mỉm cười, mục quang từ trên thân mọi người đảo qua, mà ảo não vô vô đầu, nói, ai nha, ta cái này chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghe vậy, Lý Phi Dương cùng những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời khẩn trương lên, chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, trên mặt nhất thời có tầng mồ hôi mịn xuất hiện. Liêu Thanh Lam mỉm cười, mục quang rơi ở trên người La Phi, không nói gì. Thấy thế, La Phi không tự chủ được tụt hậu hai bước, run rẩy thanh âm vang lên, Liêu Thanh Lam, ngươi muốn làm gì vậy? La sư huynh, khẩn trương như vậy làm gì vậy? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Nhìn Liêu Thanh Lam biểu hiện vượt bình tĩnh, tâm tình của La Phi lại càng trầm trọng. nhớ tới lúc trước chính mình lớn lối bộ dáng, nội tâm hối hận phải chết. Ai mẹ nó biết liền nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ Lý Phi Dương cũng không phải tiểu tử này đối thủ a. Nếu sớm biết, cho hắn 100 cái lá gan, cũng sẽ không lại trêu chọc một lần Liêu Thanh Lam a. Cái khác ngoại môn đệ tử nhóm thấy được Liêu Thanh Lam lực chú ý ở trên người La Phi, trong nội tâm hơi hơi thở ra một hơi, bất quá vẫn là câm như hến, một ngụm đại khí cũng không dám thở gấp, sợ bị Liêu Thanh Lam để mắt tới. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam tiểu tử này quá kinh khủng, cư nhiên đánh bại nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ cường giả. Nay mẹ nó đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Liêu Thanh Lam thực lực vậy mà sâu tạc thiên đến cái này khủng bố tình trạng a. Cho. La Phi liền tranh thủ thân phận lệnh bài lấy ra, ném cho Liêu Thanh Lam. Thấy thế, Liêu Thanh Lam hài lòng gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Vươn tay phải ra, đem thân phận lệnh bài nắm trong tay, đem bên trong toàn bộ điểm tích lũy đều chuyển rời đến chính mình thí luyện lệnh bài. Bất quá, Liêu Thanh Lam lấy hết điểm tích lũy, sắc mặt nhất thời lạnh lùng hạ xuống. Hắn nhìn hướng La Phi, lạnh lùng nói, La Sư Huynh, ngươi chỉ có điểm này điểm tích lũy sao? Lý Sư Huynh đều có 3.000 điểm tích lũy. Ngươi tuy thực lực không bằng Lý Sư Huynh, thế nhưng cũng không đến mức chỉ có hơn 10 điểm tích lũy a. Như thế nào, ngươi cho ta Liêu Thanh Lam là muốn cơm sao? Nghe vậy, La Phi mồ hôi lạnh chảy xuống, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Hắn điểm tích lũy đã bị Liêu Thanh Lam cướp đoạt một lần. Này hơn 10 điểm tích lũy hay là hắn từ người bị khảo hạch chỗ đó giành được nha. Bất quá, đối mặt với thực lực có thể nói khủng bố Liêu Thanh Lam, hắn căn bản không dám nói a, hắn nơm nớp lo sợ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, nuốt xuống từng ngụm nước, nói, ta chỉ có điểm này điểm tích lũy. Như vậy a, Liêu Thanh Lam nhướng mày, nói, nếu như nói như vậy, sự tình tựa hồ không được tốt làm đâu, nếu không ngươi lưu lại điểm vật gì, về sau dùng điểm tích lũy để đổi. Ta xem không gian giới chỉ của ngươi liền không sai. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A trái tim đen u ám. V-N La Phi cười khổ, nói, không cần. Ngươi nói ta thiếu nợ ngươi ít nhiều điểm tích lũy, ta lập nhiều phiếu nợ chính là. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, nếu là không gian giới chỉ bị đoạn, đoán chừng về sau chuộc trở lại cơ hội cũng không có. Liêu Thanh Lam hơi hơi trầm tư một chút, nói, được rồi. La Sư Huynh làm người ta còn là tin được. Dù sao trước lạ sau quen. Ngươi thiếu nợ ta 500 điểm tích lũy là được rồi, như thế nào đây? La Phi còn có thể nói cái gì, vội vàng gật đầu, nói, liền theo Liêu Sư để nói. Lúc này lập nhiều phiếu nợ, giao cho Liêu Thanh Lam. Thu phiếu nợ, Liêu Thanh Lam mục quang lại hướng về cái khác ngoại môn đệ tử nhìn lại, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, không nói gì. Những cái kia ngoại môn đệ tử thấy đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng La Phi đều một chút tính tình cũng không có, đều lập tức hướng về Liêu Thanh Lam chạy qua, đưa lên thân phận lệnh bài. Lập nhiều phiếu nợ. Hàn Linh thấy như vậy một màn, trực tiếp bối rối. Liêu Thanh Lam thực hội chơi, điểm tích lũy còn có thể như vậy chơi, không có điểm tích lũy, còn muốn viết xuống thiếu nợ điểm tích lũy phiếu nợ. Quỷ dị hơn chính là, những cái này ngoại môn đệ tử nhóm từng cái một chen lấn chạy qua tới lập nhiều phiếu nợ. Được rồi, cảm ơn các vị sư huynh. Các ngươi thiếu nợ ta điểm tích lũy, lập nhiều phiếu nợ ta đều nhận. Đã như vậy, kia sư đệ liền cáo từ trước. Liêu Thanh Lam nhìn những cái này ngoại môn đệ tử, nhàn nhạt cười nói. Liêu sư đệ đi thong thả. Những cái kia ngoại môn đệ tử vội vàng chắp tay hành lễ. Hàn Linh nhìn này nhất phái tường hòa bầu không khí, nào có nửa điểm lúc trước dương cung bạc kiếm. Một màn này nhìn qua nhiều hơn quỷ dị có nhiều quỷ dị. Chương 178, người áo bào cho. Thẳng đến Liêu Thanh Lam thân ảnh tiêu thất ở trước mặt mọi người, những cái này ngoại môn đệ tử nhóm nụ cười trên mặt trong chớp mắt biến hóa vì một mảnh xanh mét. Vốn tiếp nhiệm vụ này là tới kiếm lấy điểm tích lũy. Hiện tại ngược lại tốt rồi, không chỉ đem tất cả thân gia đều bồi thường lên, mà còn thiếu đặt mông khoản nợ. Nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam biến mất phương hướng, trong mắt của bọn hắn buộc phát ra cừu hận hào quang. La Phi sắc mặt xanh mét đi đến trước mặt Lý Phi Dương, lạnh lùng nói, sư huynh, thù này không thể không báo a. Lý Phi Dương thở ra một hơi, mục quang lạnh lùng nhìn về phía La Phi, không nói gì, trực tiếp một chưởng đánh ra, đánh vào La Phi trên lồng ngực, đem người sau đánh bay mấy trượng xa. Nhìn đều Lý Phi Dương sư huynh động thủ, cái khác ngoại môn đệ tử nhóm đều là vẻ mặt kinh khủng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lý Phi Dương ánh mắt lạnh lùng từ trên thân mọi người lướt qua, lạnh lùng nói, như không phải là các ngươi, ta như thế nào hội rơi vào tình trạng như thế. Báo thủ. Không sợ trở thành bốn đại tông môn bên trong cho cười, các ngươi đã nói đi ra ngoài đi. Tiếng nói hạ xuống, Lý Phi Dương chân nguyên cuốn tới, quán chú đến hai chân bên trong, nhanh chóng tiêu thất tại trong rừng rậm. Thu này. Lý Phi Dương tự nhiên không có khả năng không báo. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản đánh không lại Liêu Thanh Lam. Cho nên, chỉ có thể chờ đến Liêu Thanh Lam tiến nhập tông môn bên trong, khi đó, lại bằng vào nhân mạch của hắn, thỉnh một số cao thủ để đối phó Liêu Thanh Lam chính là. La Phi từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt tái nhợt. Lý Phi Dương một trưởng này mặc dù không có toàn lực hành động, thế nhưng cũng tạo thành một chút nội thương. Mọi người thấy La Phi cũng bị dạy dỗ, lập tức cũng không dám hướng về sau người tới gần, để tránh trở thành đối phương phát tiết lửa giận người chịu tội thay. Mảnh không gian này bên trong hoàn toàn lâm vào yên tĩnh bên trong. Tuy có không ít người, thế nhưng không người nào dám nói chuyện. Rất nhanh, tất cả mọi người phối hợp rời đi. Trước mặt mọi người người tất cả đều sau khi biến mất 100 hơi thở thời gian, một người toàn thân vây kín mít tại áo bào xám nam tử đột nhiên xuất hiện. Bốn đại tông môn vận khí không tệ, vậy mà gặp bực này thiên tài. Người áo bào cho nhìn qua Liễu Thanh Lam biến mất phương hướng, khàn khàn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắc hắc, bất quá, nếu như để cho bản thiếu gia phát hiện, kia các ngươi là không có, có cơ hội lấy được bực này thiên tài. Áo bào xám nam tử che lấp cười nói, đón lấy thân ảnh của hắn cũng đồng dạng biến mất. Trong rừng rậm, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh sóng vai mà đi, hai người rất nhanh xuyên qua. Hàn Linh thỉnh thoảng hướng về Liêu Thanh Lam liếc trộm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có mơ hồ sùng bái tình cảnh. Liêu Thanh Lam cường đại quả thật hư không tưởng nổi, nàng lúc trước nhiều lắm là cho rằng Liêu Thanh Lam tối đa cùng Lý Phi Dương chiến thành ngang tay mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Liêu Thanh Lam không chỉ chiến thắng Lý Phi Dương, mà còn tranh đoạt người sau điểm tích lũy. Cao ngạo Lý Phi Dương sư huynh lại càng là nửa điểm tính tình cũng không có. Bất quá, Liêu Thanh Lam cũng không có chú ý tới Hàn Linh mục quang. Lúc này, hắn trong tay trái cầm lấy một mai thượng phẩm nguyên thạch, trong cơ thể thôn thiên nạp địa quyết vận chuyển lên, đem nguyên thạch bên trong nguyên khí luyện hóa làm chân nguyên, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Đánh với Lý Phi Dương một trận, Liêu Thanh Lam trong cơ thể chân nguyên gần như hao hết. Nhiều lần thi triển đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ, đối với Liêu Thanh Lam mà nói là một loại không nhỏ gánh nặng. Trung phẩm địa giai vũ kỹ tuy cường đại, thế nhưng tiêu hao chân nguyên đồng dạng không ít. Cho dù là Liễu Thanh Lam trong cơ thể có 10 đường kinh mạch cùng 2 trượng phương viên chân nguyên chi hải, lúc này trong cơ thể chân nguyên cũng vẹn vẹn còn lại một thành. Thân ở tại Long Nha Sơn mạch bên trong, chẳng biết lúc nào liền có thể gặp được nguy hiểm. Bởi vậy, Liễu Thanh Lam cũng không có trước tìm một cái nơi tương đối an toàn khôi phục tu vi, mà là tại một bên chạy đi đồng thời, một bên khôi phục tu vi. Nhất tâm lưỡng dụng loại thủ đoạn này, tại Liễu Thanh Lam thi triển ra, quả thực là dễ như trở bàn tay. Từng miếng thượng phẩm nguyên thạch đang không ngừng hóa thành bột phấn, Liêu Thanh Lam tu vi cũng ở dần dần khôi phục. Hai người một đường bay nhanh, sau nửa canh giờ mới ngừng lại được. Lúc này, Liêu Thanh Lam tu vi đã hoàn toàn khôi phục, thượng phẩm nguyên thạch lại càng là tiêu hao 8 miếng. Xuất hiện ở hai người trong tầm mắt chính là một cái sơn cốc, phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Đi thôi, chúng ta lên núi trong cốc nghỉ ngơi đi. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Linh, mỉm cười. Ừ. Hàn Linh khẽ gật đầu một cái. Nhìn Liêu Thanh Lam một quang, trong nội tâm nàng hoảng hốt, căn bản không dám đối mặt, cái đầu nhỏ thấp xuống. Hai người tiến vào sân cốc, đi đến một chỗ dưới thạch bích, ngồi xếp bằng. Ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi khôi phục một ít tu vi a. Hàn Linh nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Nàng biết Liêu Thanh Lam đánh với Lý Phi Dương một trận, hao phí chân nguyên rất nhiều. Không cần, ta đã khôi phục được rồi. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Hàn Linh đôi mắt đẹp trừng lớn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hai người một đường bay nhanh, Liêu Thanh Lam căn bản không có dừng lại qua, làm sao có thể đem tu vi đều khôi phục hảo sao? Liêu Thanh Lam trọng trọng gật đầu, cười nói, đúng vậy, liền không cần làm phiền ngươi hộ pháp. Nếu là ngươi tiêu hao không nhỏ, ta có thể vì ngươi hộ pháp, ngươi khôi phục một chút đi. Thật sự, Hàn Linh hay là cảm giác có chút khó có thể tin. Nàng căn bản nghĩ không đến, Liêu Thanh Lam đến tột cùng là khi nào khôi phục. Yên tâm. Ta sẽ không cầm tánh mạng của ta đùa cợt. Liêu Thanh Lam cười cười. Nghe vậy, Hàn Linh không nói gì thêm, vội vàng lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, vận chuyển pháp quyết khôi phục lên. Sau nửa canh giờ, Hàn Linh mở mắt ra, thần thái sáng láng, hoàn toàn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Liêu Thanh Lam, ta có thể nhìn xem vũ khí của ngươi sao? Hàn Linh nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, trong lòng có chút nóng bỏng nói. Đương nhiên. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, lấy ra Lưu Lam kiếm, đưa cho Hàn Linh. Hàn Linh tỉ mỉ cảm thụ lên Lưu Lam kiếm khí tức, quả nhiên là trung phẩm địa huyền khí không thể nghi ngờ. Rõ ràng lúc trước là hạ phẩm địa huyền khí, như thế nào đống nhiên trong đó liền biến thành trung phẩm địa huyền khí sao? Trong lòng Hàn Linh tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Không gian giới chỉ, hạ phẩm địa giai vũ khí, hạ phẩm địa giai thân pháp vũ khí, trung phẩm địa giai vũ khí, trung phẩm địa huyền khí. Liêu Thanh Lam chỗ bày ra hết thảy, để cho hắn giống như bao phủ tại một tầng trong sương mù. Nàng phát hiện. Nàng căn bản không biết Liêu Thanh Lam cực hạn tại ở đâu a. Chẳng lẽ đây là Liêu Thanh Lam tối cường thực lực sao? Hàn Linh hiện giờ xem ra, e rằng không có đơn giản như vậy. Hàn Linh nhìn về phía Liêu Thanh Lam, tò mò hỏi, trôi này trường kiếm lúc trước không phải là hạ phẩm địa huyền khí sao? Làm sao có thể đột nhiên biến thành trung phẩm A? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, ai nói đây là hạ phẩm địa huyền khí A? Vậy lúc trước rõ ràng tán phát chính là hạ phẩm địa huyền khí khí tức A? Hàn Linh vẻ mặt nghi hoặc, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, chẳng lẽ ngươi có thủ đoạn gì có thể che giấu địa huyền khí phẩm giai? Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Hàn Linh đột nhiên chấn động, chấn kinh nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Nàng rất rõ ràng, cho dù là sư tôn của nàng, nguyên võ cảnh cửu trọng lâm hàm, cũng làm không được che giấu địa huyền khí khí tức. Mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam một hồi lâu, Hàn Linh không nói gì, bởi vì nàng căn bản không biết nói cái gì cho phải. Loại này che giấu địa huyền khí khí tức thủ đoạn, Liêu Thanh Lam lại vẫn nói không đáng giá được nhắc tới. Hả? Liêu Thanh Lam thần sắc rồi đột nhiên ngưng trọng lên, nhảy lên, mục quang hướng về phía trước nhìn lại, chỗ đó một người người áo bào cho xuất hiện ở trong tầm mắt Liêu Thanh Lam. Chương 179, muốn mời. Phát giác được Liêu Thanh Lam khác thường, Hàn Linh trong chớp mắt phản ứng kịp, men theo Liêu Thanh Lam tầm mắt phương hướng nhìn lại. Một người toàn thân đều che lấp tại áo bào xám bên trong nam tử, chậm rãi hướng về Liêu Thanh Lam hai người đi tới. Xin chào, Liêu Thanh Lam. Cự ly hai người chỉ có ba trượng cự ly. Áo bào xám nam tử dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười, hướng về Liêu Thanh Lam chắp tay hành lễ. Liêu Thanh Lam nhướng mày, từ người áo bào cho trên người, hắn cảm thụ một cô vô cùng đặc biệt khí tức, để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Người áo bào cho tu vi cũng là nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ, nhưng lại cho Liêu Thanh Lam một tia cảm giác nguy hiểm. Tại Liêu Thanh Lam trong cảm giác, người này thực lực hẳn là so với Lý Phi Dương cường đại hơn trên một ít. Các hạ là ai? Không biết tìm tại hạ chuyện gì? Liêu Thanh Lam chăm chú nhìn người áo bào cho, mở miệng nói. Hàn Linh cũng là vẻ mặt cảnh giới nhìn về phía người áo bào cho. Ngươi kêu ta Viên Mục là được. Người áo bào cho cười nói. Viên Mục. Liêu Thanh Lam nhíu mày, hiển nhiên đây không phải người này chân chính danh tự. Viên Mục không thèm để ý chút nào Liêu Thanh Lam thần sắc, tiếp tục cười nói. Liêu Thanh Lam, ta tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta tông môn. Liêu Thanh Lam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi là cái gì tông môn? Viên Mục đống nhiên nhìn Hàn Linh liếc một cái, chợt cười nói, Thiên Nhất Tông. Thiên Nhất Tông. Ngươi là người của ma giáo. Liêu Thanh Lam còn chưa mở miệng, Hàn Linh đã kinh sợ hô lên. Long Nha quận thành bên trong thế lực cường đại không chỉ có bốn đại tông môn, hơn nữa còn có cái khác tông môn. Thiên Nhất Tông này, chính là một cái trong đó phi thường cường đại tông môn, gần như có thể nói Long Nha quận thành đệ nhất đại tông môn, thực lực gần như đồng đẳng với bốn đại tông môn tổng hợp thực lực một nửa. Chỉ là... Thiên Nhất bên trong công pháp tu luyện tương đối tà ác, để thăng tu vi phương pháp phần lớn là trực tiếp hấp thu cái khác tu luyện người tu vi, vì tu luyện người chỗ khinh thường. Từ trước đến nay bốn đại tông môn là địch, bị bốn đại tông môn truy sát. Thế nhưng là, bốn đại tông môn lại căn bản cầm Thiên Nhất Tông này không có cách nào. Trước kia đã từng tập hợp bốn đại tông môn chi lực một chỗ tiến công Thiên Nhất Tông, chẳng những không có đánh hạ, ngược lại tổn thất thảm trọng. Từ nay về sau, bốn đại tông môn cũng chỉ có thể tùy ý Thiên Nhất Tông phát triển. Chỉ là gặp được Thiên Nhất Tông người, nhất định sẽ giết không tha. Đúng vậy, ta chính là theo như lời ngươi người của ma giáo. Viên Mục nhàn nhạt cười nói, cũng không có bởi vì lời của Hàn Linh mà có mảy may đích sinh khí. Thấy Liêu Thanh Lam có châu nghi hoặc, Hàn Linh vội vàng phía trước người bên thai nói vài câu. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Liêu Minh, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thiên Nhất Tông? Chúng ta Thiên Nhất Tông có thể so sánh cái gọi là bốn tông môn mạnh hơn nhiều. Viên Mục tùy ý Hàn Linh nói chuyện. Cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lấy thiên phú của Liêu Huynh, chỉ cần gia nhập chúng ta Thiên Nhất Tông, ta có thể cam đoan, nhất định có thể có được trình độ lớn nhất bồi dưỡng. Cái gì thượng phẩm địa giai vũ khí, thượng phẩm địa huyền khí, thượng phẩm địa giai công pháp, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý chọn lựa. Viên Mục tiếp tục nói. Liêu Thanh Lam hơi hơi rơi vào trầm tư, Hàn Linh thấy thế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, trong nội tâm vô cùng khẩn trương, nàng thực sợ Liêu Thanh Lam thật sự gia nhập Thiên Nhất Tông. Rốt cuộc lúc trước luyện thiên các cùng ma thiên môn liền xuất thủ đối phó qua Liêu Thanh Lam. Như Liêu Thanh Lam loại này cao ngạo thiên tài, thật là có khả năng vì thế mà gia nhập Thiên Nhất Tông A. Hơn nữa, Viên Mục ném ra thượng phẩm địa huyền khí, thượng phẩm địa giai vũ kỹ bực này hấp dẫn A. Viên Mục thấy thế, trong nội tâm vui vẻ. Liêu Thanh Lam không có cự tuyệt, kia nói rõ là có đùa dẫn A. Hắn tiếp tục nói, Liêu Huynh, chúng ta Thiên Nhất công chính cần người thiên tài như vậy. Liêu Huynh nói thật. Ta vì ngươi cảm thấy không đáng á ngươi thiên tài như vậy, cư nhiên bị bốn đại tông môn ngoại môn đệ tử nhóm lấn trên đầu. tuy ngươi giáo huấn những người kia, thế nhưng bọn họ vậy mà xuất thủ đối phó như ngươi thiên tài như vậy, đây quả thực là đối với vũ nhục ta của ngươi a. Liêu Thanh Lam như trước không nói gì, Hàn Linh ở một bên nhanh chóng phải chết. Nhìn Liêu Thanh Lam thần sắc, tựa hồ thật sự có vẻ siêu lòng đâu này. Viên Mục nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Huynh, nói thật cho ngươi biết ta chúng ta Thiên Nhất Tông rất nhanh sẽ xuất thế, đối với bốn đại tông môn động thủ, nhằm báo thù trăm năm trước bốn đại tông môn liên hợp đánh ta Thiên Nhất Tông chi cửu. Đến lúc đó, bốn đại tông môn sẽ không còn tồn tại. Liêu Huynh, không muốn lầm bản thân a. Hàn Linh nghe vậy, trong nội tâm cả kinh. Tin tức này nhất định phải báo cho sư tôn. Tựa hồ nhìn thấu Hàn Linh ý nghĩ, Viên Mục chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Linh liếc một cái, mà mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần thuyết phục Liêu Thanh Lam gia nhập Thiên Nhất, trước mắt nguyên võ cảnh này nhất trọng Hàn Linh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Liêu Huynh, ta nhưng khi nhìn tại ngươi thiên phú siêu tuyệt phân thượng, không đành lòng ngươi cùng bốn đại tông môn cùng nhau hóa thành cho bụi. Ngươi cần phải hiểu rõ a. Viên Mục nói, trong mắt tiêu ý càng nồng đậm. Dưới cái nhìn của hắn, Liêu Thanh Lam hiện tại vượt do dự, kia gia nhập bọn họ Thiên Nhất Tông tính khả năng lại càng lớn. Lúc này, Liêu Thanh Lam ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Liêu Huynh, nghĩ kỹ. Viên Mục nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cười dò hỏi. Đúng vậy. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Ta tin tưởng Liêu Huynh nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Viên Mục cười nói. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, ta cũng hiểu được quyết định của ta sẽ không sai. Viên Mục không nói gì, lặng lặng cùng chờ đợi Liêu Thanh Lam quyết định xuất khẩu. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh liếc một cái, mà mục quang rơi ở trên người Viên Mục, nói, Viên Mục Huynh, đa tạ hảo ý của ngươi. Chỉ là ta tới Long Nha Sơn Mạch mục đích chỉ là tiến nhập bốn đại tông môn. Hiện tại, ta đã nhanh hoàn thành mục tiêu. Nghe vậy, Hàn Linh nhất thời đưa thở ra một hơi, nàng thật sự là sợ Liêu Thanh Lam ngăn cản không nổi thượng phẩm địa huyền khí hấp dẫn, gia nhập Thiên Nhất Tông đâu này. Viên Mục nụ cười trên mặt trong chớp mắt ngưng trệ, hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam nói, Liêu Huynh, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, không sai. Viên Mục thở ra một hơi, tay phải hơi hơi nắm chặt, gật gật đầu, nói, Liêu Huynh, ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây ngược lại không tốt ép buộc. Đồng nhiên, Viên Mục sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống, tiếng nói vừa chuyển, vô cùng băng hàn thanh âm vang lên, không thể trở thành ta người của Thiên Nhất Tông, kia chỉ có thể trở thành Thiên Nhất Tông người chết rồi. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới, hướng về Liêu Thanh Lam hai người áp bách mà đến. Liêu Thanh Lam một bước bước ra, đem Hàn Linh ngăn ở phía sau, Lưu Lam kiếm xuất hiện ở trong tay phải, một đôi lăng lệ con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Viên Mục, nói, quả nhiên là ma giáo thủ đoạn. Thấy Liêu Thanh Lam động thân, ngăn cản ở trước mặt mình, Hàn Linh trong nội tâm ấm áp. Viên Mục câm lánh cười cười, nói, Liêu Huynh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, Lưu Lam kiếm trực chỉ Viên Mục, ta khinh thường cùng các ngươi loại người này làm bạn. Hừ. Viên Mục trong mắt sát ý bạo tuôn, tay phải thò ra, một chuôi tản ra kinh người mùi vị huyết tinh huyết sắc trường kiếm hiện hiện mà ra. Liêu Thanh Lam, đi chết đi. Ta Thiên Nhất Tông há lại loại người như ngươi có khả năng vũ nhục được. Viên Mục chợt quát một tiếng, huyết sắc trường kiếm giơ lên cao cao, hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đến. Chương 180, ma khí. Chíu. U. Chín đạo huyết sắc kiếm khí giống như lưu tinh cản nguyệt phá vỡ không khí, mang theo một hồi bén nhọn chói tai tiếng kêu gào, hướng về Liêu Thanh Lam nhanh chóng đâm tới. Viên Mục đã kiến thức qua Liêu Thanh Lam cường hãn, bởi vậy, vừa ra tay chính là đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ khí. Hơn nữa nơi này là Long Nha Sơn Mạch, bốn đại tông môn địa bài, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn qua kia chín đạo lăng lệ kiếm khí, Liêu Thanh Lam cũng không dám kinh thường. Này chín đạo huyết sắc kiếm khí, tràn ngập sát khí hương vị, không biết là tàn sát ít nhiều huyền thú cùng võ giả tài năng tạo thành như thế dày đặc sát khí. Huyết sắc kiếm khí thượng truyền tới sát khí, làm cho người ta trong nội tâm hoảng hốt, sinh không nổi chống lại chi tâm. Nếu không phải Liêu Thanh Lam linh hồn cường đại, nói không chừng dĩ nhiên chúng chiêu. Người của ma giáo tuy hành sự quái đản, tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dưới cái nhìn của Liêu Thanh Lam, Lý Phi Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của Viên Mục. Thoái Nguyệt. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Cầm trong tay Lưu Lam kiếm bực này trung phẩm huyền khí, vội vàng thi triển ra trung phẩm địa giai vũ khí. Đồng thời, kiếm pháp cảnh giới kiếm tâm thông minh chi lĩnh nộ kiếm tâm cũng trong một kiếm này khiến xuất ra. 18 đạo hóng ánh lam sắc kiếm khí bạo phát đi ra, hướng về Viên Mục 9 đạo huyết sắc kiếm khí hung hăng chém tới. Oanh! Kiếm khí ầm ầm va chạm, phát ra kinh thiên nổ mạnh, lăng lệ vô cùng kiếm khí tại đụng nhau bên trong hóa thành chân khí, nhấc lên một cỗ song khí hướng về bốn phía cuốn mà đi. Hả? Liêu Thanh Lam mục quang rồi đột nhiên ngưng tụ, hắn công kích mạnh nhất vậy mà không phải là đối phương kiếm khí đối thủ. Muốn biết rõ, nay của hắn đạo công kích đã hoàn toàn đạt đến nguyên võ cảnh tứ trọng tiêu chuẩn, hơn nữa đánh với Lý Phi Dương một trận, tiêu hao chân nguyên khôi phục về sau càng cô đọng, uy lực tuyệt đối có tăng không giảm. 18 đạo lam sắc kiếm khí giống như gặp được khắc tinh đồng dạng, thậm chí có không ít bắt đầu tan rã lên. Linh hồn cảm giác lực hướng về kiếm khí va chạm chỗ quét hình mà đi, rất nhanh, Liêu Thanh Lam liền phát hiện dị thường chỗ. Hắc sắc kiếm khí. Liêu Thanh Lam trong nội tâm cả kinh, hắn phát hiện huyết sắc kiếm khí bên trong mơ hồ xen lẫn một tia hắc sắc kiếm khí. Chính là hắc sắc kiếm khí đưa hắn lam sắc kiếm khí ăn mòn mất. Tuy Liêu Thanh Lam là thần vương chuyển thế, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua loại này có thể ăn mòn cái khắc kiếm khí đồ vật. Hiển nhiên, đây là về sau mới xuất hiện đồ vật. Hắc sắc kiếm khí tuy ăn mòn không ít lam sắc kiếm khí, thế nhưng cũng bị lam sắc kiếm khí tiêu hao không còn. Rất nhanh, liền chỉ còn lại hai đạo huyết sắc kiếm khí, cực nhanh hướng Liêu Thanh Lam chém tới. Đôi mắt ngưng tụ, Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, Lưu Lam kiếm lại lần nữa chém ra, đem này hai đạo kiếm khí đánh tan. Tiểu tử có chút buồn sự. Ta thiên nhất chi khí đều không làm gì được ngươi. Viên Mục lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Một kích này, đã tiếp cận tất cả của hắn bộ chiến lực. Thiên nhất chi khí. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam đã biết được, chắc hẳn màu đen kia kiếm khí chính là thông qua thiên nhất chi khí thi triển ra. Ma khí. Hàn Linh nghe vậy, nhất thời sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Liêu Thanh Lam nói, Liêu Thanh Lam, cẩn thận hắn ma khí. Một khi nhiễm, hội ăn mòn mất người chân nguyên. Lợi hại như vậy. Liêu Thanh Lam hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này cái gọi là thiên nhất chi khí thậm chí có bực này thần kỳ hiệu quả. Chắc không được, tiểu tử này rõ ràng chỉ có nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, biết rất rõ ràng chính mình đánh bại Lý Phi Dương, lại vẫn tuyên bố muốn giết hắn đâu này. Nguyên lai, hắn dựa vào ở chỗ này a. Viên Mục nhìn Hàn Linh liếc một cái, cười nói, tiểu thiếu nữ ngược lại là có chút kiến thức, không giống tiểu tử này như vậy kiến thức nông cạn. Liêu Thanh Lam có chút im lặng, hắn thế nhưng là thần vương chuyển thế, có vô cùng phong phú tu luyện kinh nghiệm. Nếu là hắn còn là kiến thức nông cạn, như vậy trên đời này còn có kiến thức người sao? Chẳng phải là tứ hải ở trong đều dế núi? Tiểu thiếu nữ, không cần tốn sức. Ta biết ngươi đã thông chi các ngươi tông môn bên trong cường giả. Bất quá, các ngươi không có cơ hội đợi đến bọn họ cứu viện. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi ra đi. Viên Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Linh liếc một cái. Hàn Linh thần sắc có chút bối rối. Nàng xác thực đã thông chi sư tôn. Với tư cách là Lâm Hàm đệ tử, tự nhiên có một ít truyền tấn thủ đoạn. Thế nhưng nàng biết, cho dù là lấy Lâm Hàm tốc độ, chạy tới nơi này cũng ít nhất cần một phút đồng hồ thời gian. Đối phương thế nhưng là có được lấy ma khí loại này kinh người thủ đoạn, lấy thực lực của nàng, e rằng căn bản vô pháp tiếp được đối phương một đạo công kích. Cho nên, trước đây, chỉ có thể cầu nguyện Liêu Thanh Lam có thể sống qua tới. Tiểu tử, vừa rồi ta chỉ dùng 1/10 thiên nhất chi khí, kế tiếp, liền nếm thử ta thiên nhất này chi khí lợi hại không? Viên Mục mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, âm lanh cười cười, trong mắt tràn ngập sát ý Hàn Linh cho hắn mà nói, tùy ý một đạo công kích liền có thể chém giết. Bây giờ mục đích chủ yếu chính là chém giết Liêu Thanh Lam, không thể để cho Liêu Thanh Lam bực này thiên tài lớn lên. 17-18 tuổi nguyên võ cảnh nhất trọng địa võ giả, mà còn tu luyện thành trung phẩm địa giai vũ kỹ, loại thiên phú này cho dù là đặt ở bọn họ thiên nhất tông bên trong cũng thuộc về số một tồn tại. Tiểu tử, chết cho ta tới. Viên Mục lạnh giọng cười to, huyết sắc trường kiếm lại lần nữa chém ra 9 đạo huyết sắc kiếm khí. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, lúc này đã thấy rõ ràng ẩn nấp ở huyết sắc kiếm khí bên trong hắc sắc kiếm khí, những cái này hắc sắc kiếm khí sắc thực so với trước nhiều gấp 10. Linh hồn cảm giác lực đã đem hắc sắc kiếm khí tình huống dò xét trở lại, sắc thực như Hàn Linh nói, nếu thật nhiễm đến trên người, tuyệt đối có khả năng hội ăn mòn chân nguyên. Chẳng lẽ muốn tẩy bỏ Lưu Lam kiếm cuối cùng một tầng phong ấn? Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa chuyển, hắn cảm giác được đối phương trong công kích uy hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, phương pháp tốt nhất chính là vận dụng thượng phẩm huyền khí Lưu Lam kiếm. Được rồi, vận dụng liền vận dụng a. Liêu Thanh Lam trong nội tâm quét ngang, thủ trưởng lại lần nữa nắm chặt Lưu Lam kiếm, một đạo chân nguyên định hướng về Lưu Lam đại đánh vào, chuẩn bị cởi bỏ cuối cùng một đạo phong ấn. Đồng nhiên, Liêu Thanh Lam trong tay cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, cởi bỏ phong ấn động tác liền đình trệ tại nơi này. Khoe miệng của hắn toát ra một vòng nụ cười, đôi mắt cũng chặt chẽ nhắm lại, phảng phất buông tha cho chống cự đồng dạng, chuẩn bị mỉm cười phó cửu tuyển. Cẩn thận. Nhìn Liêu Thanh Lam trong khoảng thời gian ngắn hãm vào ngốc trệ bên trong, Hàn Linh cao giọng nhắc nhở, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lo lắng. Hắc hắc. Thấy thế, Viên Mục đắc ý phá lên cười. Dưới cái nhìn của hắn, Liêu Thanh Lam đã bị sợ choáng váng, bằng không làm sao có thể còn không có xuất thủ đâu này. Muốn biết rõ, cao thủ quyết đấu, thắng bại quyết tại một cái chớp mắt. Trong chiến đấu sững sờ, này ngu xuẩn nhất. Lúc này, Hàn Linh sau lưng Liễu Thanh Lam, dù cho nàng phát động công kích cũng nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi, công kích của nàng quá yếu, chống lại ma khí, đoán chừng một chút tác dụng cũng không có. Liễu Thanh Lam. Hàn Linh hét lớn một tiếng, hướng về Liễu Thanh Lam cực nhanh phóng đi. Nàng thật sự không đành lòng thấy được, Liễu Thanh Lam chết ở ma giáo trong tay. Nàng nghĩ đánh về phía Liễu Thanh Lam, thế nhưng là tốc độ của nàng lại thế nào so ra mà vượt kiếm khí tốc độ đâu này. Chín đạo huyết sắc bên trong trộn lẫn lấy một chút hắc sắc lăng lệ kiếm khí trong chớp mắt xuất hiện ở Liễu Thanh Lam trước người hai thước, cường đại kình phong thổi Liễu Thanh Lam lam sắc áo bào bay phất phới. Chương 181, nhân kiếm hợp nhất. Đúng lúc này, Liễu Thanh Lam đôi mắt rồi đột nhiên mở ra, hai đạo khiếp người hào quang từ trong hai tròng mắt bạo phát đi ra. Khoe miệng tiếu ý càng nồng đậm, Liễu Thanh Lam trong tay Lưu Lam kiếm đột nhiên nâng lên. Toái Nguyệt. Liễu Thanh Lam trong nội tâm khẽ quát một tiếng, trung phẩm địa giai vũ khí lại lần nữa thi triển ra. 18 đạo lam sắc kiếm khí vừa mới xuất hiện, cùng với công kích mà đến đen đỏ kiếm khí đột nhiên va chạm. Liễu Thanh Lam thân hình chưa từng lui về phía sau nửa phần, trường kiếm chém ra, liền đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Mục quang lạnh nhạt, nhìn về phía một xích, 0.33m, bên ngoài. Chỗ đó chính là kiếm khí va chạm địa phương. Tự tìm chết. Viên Mục cười nhạo một tiếng, đứng ở nơi này sao gần địa phương, chỉ là kia giật tràn ra tới chân khí cũng đủ làm cho Liễu Thanh Lam bị thương. Lại càng không cần phải nói trong đó còn có thiên nhất của mình chi khí. Vâng. Một đạo giống như sấm rền thanh âm từ kiếm khí giao phong vị trí vang vọng lên. Tiểu tử, kiếp sau hảo hảo thêm chút ánh mắt ta, không muốn gặp lại thấy ta. Viên Mục thanh âm lạnh lùng vang lên, phảng phất thấy được Liễu Thanh Lam bị kiếm khí của hắn thôn vẹ một màn. Như Liễu Thanh Lam thiên tài như vậy không có thu vào tông môn, Viên Mục trong nội tâm hay là ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá, không thấy rõ đại thế người. Cho dù là thiên phú cao hơn cũng không thể thành tựu đại sự. Tiểu tử, một đường đi. Viên Mục cười lạnh một tiếng, chữ tốt còn không có xuất khẩu, đôi mắt đông nhiên trừng tròn xoe, phảng phất thấy được bất khả tư nghị một màn. Ở trong tầm mắt hắn, hắn chín đạo đen đỏ kiếm khí dễ như trở bàn tay bị Liêu Thanh Lam nhìn như không tầm thường công kích hoàn toàn tan cảnh. Làm sao có thể? Viên Mục trong nội tâm gào thét. Đây chính là hắn vẫn lấy làm ngạo thiên nhất chi khí, làm sao có thể bị Liêu Thanh Lam như thế nhẹ nhõm hóa giải? Thấy như vậy một màn, Hàn Linh cũng là mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khó có thể tin. Không, không, ta không tin, này nhất định là đang nằm mơ. Viên Mục nhìn chằm chằm ngạo nghễ mà đứng Liêu Thanh Lam, cố hết sức quát tầm lên. Liêu Thanh Lam vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn Liêu Viên Mục liếc một cái, nhàn nhạt cười nói, ngươi không có nằm mơ. Ngươi làm sao có thể phá giải rồi thiên nhất của ta chi khí. Viên Mục hai mắt đỏ thẫm, phảng phất muốn đem Liêu Thanh Lam ăn tươi một nửa. Trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Này đột nhiên một màn, đối với người phía trước đả kích quá lớn. Tại Viên Mục trong nội tâm, thiên nhất chi khí, thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi thần kỳ tồn tại. Chỉ cần vận dụng thiên nhất chi khí, hắn liền từ trước đến nay chưa từng bị thua. Thế nhưng là, thiên nhất chi khí, tại đối mặt Liêu Thanh Lam, lại đột nhiên mất đi hiệu quả, trở nên cùng tầm thường địa võ giả chân nguyên đồng dạng. Đây không phải là thật. Viên Mục nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cuốn tới. Quán chú vào trong tay huyết sắc trường kiếm, lại lần nữa hướng về Liêu Thanh Lam chém ra chín đạo đen đỏ kiếm khí. Chút tài mọn. Liêu Thanh Lam phong khinh vân đạm cười, Lưu Lam kiếm lại lần nữa huy xuất, 18 đạo lam sắc lăng lệ kiếm khí hướng về Viên Mục quanh kích mà đi. Kiếm khí lại lần nữa ầm ầm va chạm, không ra dự kiến, lam sắc kiếm khí dễ như trở bàn tay đem đen đỏ kiếm khí đánh tan. Còn dư lại 3 đạo kiếm khí trùng điệp quanh ở trên người Viên Mục. Lúc trước, Liêu Thanh Lam xuất thủ quá mức vội vàng, cho nên cũng chưa hoàn toàn đưa hắn chiến lược bày ra, hiện tại mới là Liêu Thanh Lam chân chính sức chiến đấu. Một đạo màu xám thân ảnh xẹt qua một đạo đường cung, giống như cung không đủ cầu con diều, trùng điệp bay ngược ra 5 trượng bên ngoài. Vâng! Viên Mục trùng điệp ngã trên mặt đất, nện lên trên đất bụi mù. Một ngụm máu tươi phụt lên, khí tức trong chớp mắt hể bại hạ xuống, bất quá dù là như thế, hắn một đôi huyết sắc con ngựa như trước gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Nhân kiếm hợp nhất, quả nhiên lợi hại. Liêu Thanh Lam trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Không sai, Liêu Thanh Lam vừa rồi chính là lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh bên trong đệ nhị trọng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Một khắc này, Liêu Thanh Lam bỗng nhiên cảm giác trong tay mình Lưu Lam kiếm sống lại, cùng hắn hóa thành một thể, như cánh tay làm ăn khiến cho. Kiếm tâm thông minh đệ nhất trọng vì lĩnh ngộ kiếm tâm, đại biểu tu luyện giả chân chính lĩnh ngộ cái gì là kiếm, thanh kiếm coi như một cái có sinh mạng đồ vật, mà không phải tử vật. Lĩnh ngộ kiếm tâm, liền cần cùng kiếm cầu thông giao lưu. Chỉ có như thế, tài năng thực hiện chân chính tâm kiếm hợp nhất, kiếm mới có thể cam tâm tình nguyện tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, lực công kích của Liêu Thanh Lam nhất thời tăng nhiều, lúc này mới xuất hiện lúc trước nhẹ nhõm đánh bại Viên Mục một màn. Cảm thụ được trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt, Viên Mục rốt cục tỉnh táo lại, trong con ngươi huyết sắc dần dần biến mất mà đi. Hắn rốt cục minh bạch, hắn xác thực bại bởi Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào cách đó không xa trên người Viên Mục, chậm rãi hướng về sau người đi đến. Viên Mục đôi mắt ngưng tụ, vội vàng lấy ra một mai đan dược phục dụng hạ xuống. Mà mạnh mẽ chịu đựng thân thể, đứng lên. Liêu Thanh Lam, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Viên Mục lạnh lùng nói một tiếng. Nhìn Liêu Thanh Lam càng ngày càng gần, Viên Mục chợt cười to, nói, Liêu Thanh Lam, tuy ngươi đánh bại ta, thế nhưng ngươi giết không được ta. Phải không? Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười, trong tay Liêu Lam kiếm lại lần nữa giơ lên. Hừ! Viên Mục trong mắt lướt qua một vòng kinh hoàng, trực tiếp thi triển hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ, hướng về chỗ rừng sâu chạy thục mạng mà đi. Liêu Thanh Lam, ngươi liền chờ ta Thiên Nhất Tông vô cùng vô tận truy sát ta. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nhìn qua Viên Mục bóng lưng biến mất, Liêu Thanh Lam thở dài một hơi. Xác thực như theo như lời Viên Mục, hắn thật sự giết không được đối phương. Đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản ngăn không được. Rốt cuộc, tu vi của hắn quá thấp, chân nguyên cô đọng trình độ không đủ, xa xa không thể cùng nguyên võ cảnh tam trọng địa võ giả tương đối. Đồng dạng là thi triển hạ phẩm địa giai thân pháp vũ kỹ, hắn thực đuổi không kịp đối phương. Nhìn Viên Mục biến mất trong tầm mắt, Hàn Linh này mới thanh tỉnh lại. Nàng thật sự quá khó có thể tin, Liêu Thanh Lam vậy mà đánh bại có được ma khí chính là ma giáo người. Ma khí A, đây chính là vô cùng âm độc tồn tại. Cho dù là một ít nguyên võ cảnh tứ trọng gia hỏa, không cẩn thận đều có khả năng chết ở ma khí phía dưới. Thế nhưng là, chỉ có nguyên võ cảnh nhất trọng Liêu Thanh Lam lại trực tiếp đem ma giáo người đánh bại, đây quả thực là kỳ tích. Liêu Thanh Lam. Hàn Linh vô cùng kinh hỉ hô một tiếng, liền hướng lấy Liêu Thanh Lam chạy tới. Vừa rồi nàng thế nhưng là sợ hãi, cho rằng Liêu Thanh Lam muốn khoác nha. Bây giờ nhìn đến Liêu Thanh Lam bình yên vô sự, nhất thời vui đến phát khóc. Liêu Thanh Lam vừa xoay người lại, cũng cảm giác được một đạo thân thể mềm mại nhào vào trên lưng của hắn, một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm của cơ thể đập vào mặt. Liêu Thanh Lam thần sắc trì trệ, hai tay căn bản không dám có bất kỳ động tác. Nhìn Hàn Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng lấp lánh lệ quang, trong nội tâm mềm nhũn, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Hàn Linh. Nhìn Liêu Thanh Lam đôi mắt, Hàn Linh sắc mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng từ Liêu Thanh Lam trong lòng tránh thoát ra, cũng không dám có nhìn người sau con mắt, trong nội tâm lại càng là giống như nai con đi loạn. Liêu Thanh Lam cũng không nói gì, trong tay đã sớm lấy ra thượng phẩm nguyên thạch khôi phục lên tu vi. Lần này, Liêu Thanh Lam tiêu hao không phải là đặc biệt lớn. Rất nhanh, chân nguyên trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy lên. Quả nhiên, lúc chiến đấu để thăng tu vi phương pháp tốt nhất. Liêu Thanh Lam đôi mắt sáng ngời, bởi vì hắn kinh hỉ phát hiện, theo này đánh một trận, trong cơ thể chân nguyên lại cô đọng một chút. Nghĩ đến cự ly nguyên võ cảnh nhị trọng hẳn là cũng không xa. Chương 182, hỏi. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Linh cười nói, ngươi sư tôn hẳn là mau tới đi. Hàn Linh lúc trước phát động truyền tin phủ, liền Viên Mục cũng không có giấu giếm được, huống chi linh hồn cảm giác lực vô cùng nhạy bén Liêu Thanh Lam. Ừ hẳn là nhanh. Ta sư tôn nói một phút đồng hồ sẽ xuất hiện. Hàn Linh gật gật đầu. Vậy ta nhóm ngay ở chỗ này đợi nàng A. Liêu Thanh Lam mỉm cười, chợt liền khoanh chân mà ngồi, nghỉ ngơi. Đồng nhiên Liêu Thanh Lam mục quang ngưng tụ, rơi vào hai người chiến đấu qua địa phương, chỗ đó có không nhỏ phạm vi cỏ xanh biến thành hắc sắc, cực kỳ dễ thấy. Ma khí lợi hại như vậy. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh, nói. Theo Liêu Thanh Lam mục quang, Hàn Linh cũng phát giác được một khu vực như vậy dị thường, nàng nhướng mày, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe sư tôn ngẫu nhiên nhắc tới qua. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Lúc trước hắn cùng Lý Phi Dương, Nô Đan đợi chiến đấu cũng không có xuất hiện loại này dị thường. Hiển nhiên đây là Viên Mục chợt thi triển ma khí dẫn đến. Không bao lâu, trên không trung vang lên một đạo hưng gáy âm thanh. Một người nữ tử quần trắng tự thiên không nhảy xuống, phiêu giật đến cực điểm, giống như tiên nữ hạ phàm. Sư tôn. Thấy rõ ràng nữ tử diện mạo, Hàn Linh trên mặt nhất thời lướt lên một vòng mừng rỡ kêu lên. Đồng thời hướng về người tới chạy tới. Nữ tử, chính là Hàn Linh sư tôn, Lâm Hàm. Lâm Hàm thấy được Hàn Linh cũng không có bị thương, nhất thời thở ra một hơi. Trên mặt khẩn trương thần sắc giảm đi không ít, cương chiều xoa xoa Hàn Linh cái đầu nhỏ. Liêu Thanh Lam cũng đứng dậy, hướng về Lâm Hàm chắp tay hành lễ, nói, Lâm trưởng lão. Thấy được Hàn Linh cùng Liêu Thanh Lam xen lẫn trong một chỗ, Lâm Hàm trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, chợt gật gật đầu, đối với Liêu Thanh Lam cười cười. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể vận dụng khẩn cấp truyền âm phủ? Lâm Hàm nhìn Hàn Linh, có chút nghi hoặc không hiểu hỏi. Tại Long Nha Sơn mạch phiến khu vực này, đã có 4 người của Đại Tông Môn tới một lần, đem một ít cường đại mà huyền thú cùng với địa đám võ giả đều đuổi ra ngoài. Lấy Hàn Linh Tu Vi, hẳn là không có cái gì uy hiếp, như thế nào còn vận dụng kia khẩn cấp truyền âm phù đâu này. Sư Tôn, chúng ta gặp được người của ma giáo. Hàn Linh vội vàng nói. Cái gì? Lâm Hàm nghe vậy trong nội tâm kinh hãi, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Ma giáo người những năm nay đã rất ít tại Long Nha Sơn mạch khu vực lộ diện, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tung tích của bọn hắn. Linh Nhi, đây cũng không phải là đùa cợt. Ngươi xác định là ma giáo người. Lâm Hàm thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Hàn Linh. Nếu thật sự là như thế, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, nói rõ ma giáo yên lặng nhiều năm như vậy, lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Hàn Linh cũng biết sự việc liên quan trọng đại, vội vàng nói, ta nhìn thấy người kia thi triển một loại hắc sắc chân khí, uy lực phi thường cường đại, cùng ngài nói ma khí cực kỳ tương tự. Lâm Hàm đôi mắt đẹp ngưng tụ, rung động mà nói, các ngươi cùng ma giáo người giao thủ. Nàng đối với ma giáo thủ đoạn vẫn có vài phần hiểu rõ, biết ma giáo người lợi hại. Đúng vậy, Liêu Thanh Lam cùng người kia động thủ. Hàn Linh trọng trọng gật đầu. Lâm Hàm mục quang trong chớp mắt rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, nói, người kia tu vi gì? Liêu Thanh Lam cùng ma giáo người giao thủ qua, tự nhiên rõ ràng nhất thực lực của đối phương. Nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Lâm Hàm nhất thời lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Liêu Thanh Lam cùng nguyên võ cảnh tam trọng ma giáo người giao thủ, vậy mà có thể toàn thân trở ra. Nàng đánh giá cẩn thận lên Liêu Thanh Lam, người sau tu vi xác thực tiến bộ một ít, đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Thế nhưng là, dù cho nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, liền tầm thường nguyên võ cảnh tam trọng đều chưa hẳn có thể chiến thắng, huống chi ma giáo người. Nàng rất rõ ràng, nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ ma giáo người, thực lực đủ để sánh ngang nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhìn trước mặt thiếu niên, Lâm Hàm thật nghĩ không ra, hắn là làm sao có thể đủ đánh bại có thể so với nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ ma giáo người. Đây chính là tương đương với vượt cấp 3 mà chiến, có thể vượt một cấp chiến đấu đã đủ để xưng là thiên tài, vượt hai cấp là được xưng là đỉnh cấp thiên tài, bốn đại tông môn đều biết đoạt bể đầu. Vượt cấp 3. Lâm Hàm chưa từng có nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện thiên tài như vậy đều không đủ lấy hình dung yêu nghiệt được. Lâm Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, chấn kinh nửa ngày không nói gì. Sư Tôn, là thực. Thấy Sư Tôn tựa hồ có chút không tin, Hàn Linh vội vàng mở miệng. Liễu Thanh Lam nhìn Lâm Hàm liếc một cái, chỉ cỏ xanh héo rũ địa phương, lạnh nhạt nói, Lâm trưởng lão, ngươi xem một chút nơi này. Nghe vậy, Lâm Hàm mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng Liêu Thanh Lam chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là ma khí. Lâm Hàm liếc một cái liền phán đoán xuất ra. Nghe vậy, Hàn Linh nói, Sư Tôn, người kia chính miệng thừa nhận là thiên nhất tông người, còn muốn mời Liêu Thanh Lam gia nhập đâu này. Lâm Hàm nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rất là chấn kinh. Thiên phú của Liêu Thanh Lam, chẳng lẽ liền ma giáo người cũng biết sao? Bằng không làm sao có thể muốn mời hắn đâu này. Bất quá, Liêu Thanh Lam cùng ma giáo người động thủ qua, hiển nhiên Liêu Thanh Lam cũng không muốn gia nhập Thiên Nhất Tông. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hàm trong nội tâm thoáng thở ra một hơi, trong nội tâm càng kiên định muốn đem Liêu Thanh Lam thu vào Lăng Kiếm Tông. Các ngươi lui về phía sau một ít. Lâm Hàm nhìn hai người liếc một cái. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Linh vội vàng thối lui đến một bên. Lâm Hàm đánh ra một đạo chân nguyên chi trưởng, thu thập một chút héo rũ cỏ xanh cùng vỏ cây. Sau đó bao vây lấy thu vào không gian giới chỉ của nàng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hàm đối với Liêu Thanh Lam cười nói, Liêu Thanh Lam, chuyện này, ngươi trước không muốn lộ ra. Chúng ta hội xử lý. Hảo, Lâm trưởng lão. Liêu Thanh Lam mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ngươi rất tốt, bằng thực lực của ngươi tiến nhập bốn đại tông môn hẳn là không có vấn đề. Đúng rồi, tích lũy ít nhiều điểm tích lũy sao. Có năm chắc tiến nhập trước 20 sao. Lâm Hàm cười nói, trong mắt thưởng thức không che giấu chút nào. Liêu Thanh Lam cười cười nói, hẳn là đủ rồi. Hàn Linh ở một bên, thầm nghĩ trong lòng, há lại chỉ có từng đó là đủ rồi. Nay điểm tích lũy cũng có thể cùng nội môn đệ tử có liều mạng. Lâm Hàm gật gật đầu, cười nói, vậy hảo. Ngươi dù sao cũng là người bị khảo hạch, ta cũng không nên giúp ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, tránh gặp lại thấy ma giáo người. Hiện tại liền hướng Long Nha Sơn mạch biên giới tiến đến á nơi này xuất hiện ma giáo người, khảo hạch hẳn sẽ rất nhanh chấm dứt. Ừ. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Lâm Hàm thật sâu nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, mà đem ánh mắt quang hướng Hàn Linh, nói, Linh Nhi, ngươi liền theo vi sư cùng đi ra a. Hảo. Hàn Linh cười nói. Liêu Thanh Lam, chính ngươi cẩn thận. Hàn Linh nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Lâm Hàm lại lần nữa xông Liêu Thanh Lam cười cười, sau đó cầm lấy cánh tay của Hàn Linh, hai người nhất thời bay lên, rất nhanh liền rơi vào quanh quẩn trên không trung chờ đợi Ngự Phong Huyền Ưng trên lưng. Thấy hai người biến mất trong tầm mắt, Liêu Thanh Lam phân biệt rõ phương hướng, liền bắt đầu hướng về sơn mạch biên giới đi đến. Chương 183, sớm chấm dứt. Hai cách giờ, Long Nha sơn mạch ngoại vi trên không xuất hiện tất cả Ngự Phong Huyền Ưng, từng đạo thanh âm hùng hồn ở trên trời vang vọng lên. Tất cả người bị khảo hạch cùng ngoại môn đệ tử chú ý, lần này điểm tích lũy cướp đoạt chiến sớm chấm dứt. Thỉnh mọi người nhanh chóng hướng sơn mạch biên giới tiến đến. Nghe được cái thanh âm này, Liêu Thanh Lam mỉm cười. Này ma giáo ngược lại thật sự là lợi hại, chỉ là xuất hiện một cái nguyên võ cảnh tam trọng đệ tử, vậy mà để cho bốn đại tông môn khảo hạch sớm kết thúc. Bất quá, Liêu Thanh Lam rất lý giải. Rốt cuộc những cái này người bị khảo hạch cùng ngoại môn đệ tử, đều là bốn đại tông môn tương lai. Liên quan đến bốn đại tông môn truyền thừa, bọn họ tự nhiên là áp dụng ổn thỏa nhất xử lý biện pháp. Liêu Thanh Lam đã rời đi Long Nha Sơn mạch trên đường, ngược lại là cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng trước tiến đến. Cái gì? Khảo hạch sớm kết thúc? La Phi, Nô đang đợi ngoại môn đệ tử nghe được tin tức này nhất thời ngây ngẩn cả người. Bây giờ cách bình thường khảo hạch chấm dứt còn có 7 ngày thời gian, bọn họ đang muốn trong đoạn thời gian này, nhiều đoạt một ít người bị khảo hạch điểm tích lũy, hảo trả hết nợ thiếu nợ Liêu Thanh Lam điểm tích lũy nha. Hiện tại ngược lại tốt rồi, khảo hạch sớm chấm dứt, bọn họ còn thế nào cướp đoạt điểm tích lũy a? Càng trọng yếu hơn là, trở lại tông môn, đối với bọn họ mà nói, nếu muốn kiếm lấy điểm tích lũy quả thật sơn khó càng thêm khó, cơ bản chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ một con đường. Thế nhưng, từng cái tông môn nhiệm vụ không chỉ thời gian dài, mấu chốt là đạt được điểm tích lũy cũng không nhiều a, nào có hiện tại dễ dàng như vậy trực tiếp cướp đoạt điểm tích lũy chính là. Vì vậy, những cái này ngoại môn đệ tử nhóm mặt đều tái rồi. Bọn họ quả thực là tiền mất tật mang, thiếu chút nữa ngay cả mình đều bồi thường tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy muốn kết thúc? Ai, làm sao có thể như vậy đột nhiên? Nếu lại tiếp tục vài ngày là tốt rồi. Một người vận khí không tệ, không có gặp được Liêu Thanh Lam ngoại môn đệ tử có chút lưu luyến mà nói. Ở chỗ này, kiếm lấy điểm tích lũy thật sự quá dễ dàng. Đại đa số người bị khảo hạch nhóm liền nguyên võ cảnh đều không đạt được, hắn tùy ý vừa ra tay, liền có thể kiếm lấy không ít điểm tích lũy. Nếu là La Phi cùng Nô đang đợi ngoại môn đệ tử ở chỗ này, nhất định sẽ đem tiểu tử này hung hăng đánh một hồi. Người ta làm nhiệm vụ là kiếm lấy điểm tích lũy, bọn họ làm nhiệm vụ là thường điểm tích lũy, vấn đề là còn thiếu đặt mông điểm tích lũy. Cùng ngoại môn đệ tử bất đồng, người bị khảo hạch nhóm nghe được tin tức này, quả thật nhạt phôi. Mấy ngày nay bọn họ trốn đông nút tây, chính là sợ bị những cái kia đám thợ săn phát hiện. Ai ôi ba, cuối cùng kết thúc rồi, ta trốn ở chỗ này dễ dàng ư. Một người bị khảo hạch từ một chỗ trong bụi cỏ chui đi ra, chật vật không chịu nổi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ai, hay là kết thúc hảo? Mỗi ngày bị bất đồng thợ săn giáo huấn một lần cướp đoạt điểm tích lũy tư vị thật không dễ chịu a. Một người bị khảo hạch vẻ mặt đau khổ bước mà nói. Hắc hắc, ta không sao cả a. Dù sao, điểm tích lũy đã vì lẻ. Đi con mẹ nó điểm tích lũy a. Một người bị khảo hạch không sao cả mà nói. Ai ngờ xuất cái chủ ý này. Quả thực là khi dễ người đi. Thực nên kéo ra ngoài chém đầu một phút đồng hồ. Vân Hạo, Chính Tư Viễn đợi người bị khảo hạch bên trong nguyên võ cảnh các cường giả trên mặt đều hết sức cao hứng. Đám thợ săn đều là nguyên võ cảnh ngoại môn đệ tử, đa số đều là một mình hành động. Gặp được bọn họ, trừ phi một ít phi thường cường đại địa võ giả, bằng không thật sự là không có cách nào đối phó bọn họ nhiều người như vậy.